Quy 2 chương 95, lại mở động thiên. Quy 2 chương 95, lại mở động thiên. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Chương 95, lại mở động thiên. Phong Nhạc tức giận quá lớn, nhưng đột nhiên khi đám tán tiên hỗn loạn xô đạp lên nhau chạy vào thì một tiếng nổ đùng đùng vang lên liên hoàn. Có tiếng hét thê lương cùng với mùi thịt cháy xuất hiện, Phong Nhạc liền dừng lại, chỉ thấy có vô số người từ chỗ cấm chế bay ra. Bọn họ trên đường thổ ra một ngụm máu tươi, trọng thương rất nặng. Có chuyện gì vậy? Phong Nhạc không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng chợt nhớ đến tinh hồn, căn bản hắn đoán được phần nào câu chuyện rồi. Chết tiệt, bị gã đó sọ mũi cả bầy rồi. Phong Nhạc triệt để phẫn nộ, hét lớn một tiếng, trong thanh âm tản ra uy thế chấn nhiếp chúng nhân. Cùng lúc ấy, những thế gia đệ tử đã gia nhập vào đám hỗn loạn tán tiên, không giống với đám tán tiên, những thế gia đệ tử này rất nghe lệnh Phong Nhạc, chỉ đuổi đánh tán tiên đi chỗ khác chứ không dám ôm tâm tư chạy vào tranh đoạt thiên nhiên địa linh tuyển. Phong Nhạc, như vậy là ý gì? Trần Anh Tuyệt không rõ ý tứ của Phong Nhạc, liền hỏi. Còn ý gì nữa? Cấm chế không được phá giải, tên ôn dịch đó đã lẻn vào đó một mình hưởng thụ thiên nhiên địa linh tuyển rồi. Vừa nói, Phong Nhạc vừa chỉ tay về phía cấm chế phong ấn thiên nhiên địa linh tuyển. Cả đám vệ vũ quân, Trần Anh Tuyệt hay Dương Trung nhìn theo, chỉ thấy khói bụi tan biến đi phần nào, cấm chế dần hiện ra. Quả đúng như những gì Phong Nhạc nói, cấm chế hoàn toàn không có bị giải trừ, nó hoàn toàn nguyên vẹn, không có chút sức mẹ nào hết. Còn tinh hồn thì không thấy bóng dáng đâu, chỉ có một lý do để giải thích, đó chính là tinh hồn đã thành công tiến vào thiên nhiên địa linh tuyển. Vậy phải làm cách nào bây giờ? Mộ Yên không kiềm được nộ hỏa, nhưng lúc này nên tìm cách để tiến vào trong thì vẫn hơn. Còn biện pháp gì nữa? Toàn lực công kích cấm chế, dùng lực phá cấm, chỉ còn cách này mà thôi. Vệ vũ quân bất ngờ nói. Trước tiên trấn áp đám thi tiện tán tiên kia, tên nào không tuân giết không tha. Tranh thủ, thời gian của chúng ta có hạn. Phong Nhạc ngoài mặt bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói tràn ngập sát khí, hắn đang rất muốn giết người. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Bên trong hang động Nhân Nhiên, nơi đây so với bên ngoài khác biệt rất nhiều. Không gian tràn ngập linh khí, mà linh khí vô cùng tinh khiết, dù hít thở bình thường cũng có thể cảm giác được cơ thể mình đang dần dần có một sự biến đổi thần kỳ. Tinh hồn bóng dáng dần hiện ra, nhìn gương mặt hắn hơi tái đi, trong mắt không giấu được sự mệt mỏi, thế nhưng, chỉ cần có thể tiến vào được đây, sự mệt mỏi này đều đáng giá. Chỉ thấy phía trước mắt hắn hiện ra một cái hồ rộng lớn, ước tính rộng khoảng hơn 30 mét. Trong hồ là tồn tại thứ chất lỏng màu trắng ngọc, cực kỳ tinh khiết. Đó chính là thiên nhiên địa linh tuyển, thứ khiến cho đám thế gia đệ tử như Phong Nhạc, Vệ Vũ Quân, Dương Trung hay những tán tiên đang đánh nhau sức đầu mẻ trắng để có thể chạy vào đây. Có điều, cho đến lúc chúng có thể phá vỡ được cấm chế, vẫn cách một đoạn thời gian rất xa. Bởi vì, cấm chế đó được tinh hồn bày thêm rất nhiều cả bẫy, muốn nhìn thấy thiên nhiên địa linh tuyển, không biết sẽ có bao nhiêu mạng người bị bỏ lại. Thiên nhiên địa linh tuyển, tiểu tử, ngươi cũng khá đấy. Không ngờ lại có bản lãnh xông qua cấm chế một mình. Tiểu Ứng Long cười phấn khích. Có điều, so với những gì trước đây Bổn Long được hưởng thụ thì thiên nhiên địa linh tuyển này chỉ là gân gà mà thôi, chưa đủ thành đạo để Bổn Long để mắt. Ngươi lo phần việc của ngươi đi. Xuy xuy, khó ưa. À mà nghe Bổn Long nói này, ngươi nhớ lưu lại một ít thiên nhiên địa linh tuyển, mặc dù Bổn Long không xem nó ra gì, cơ mà đối với hỏa công công tác dụng khá lớn đây. Nhớ ra hỏa công công, Tiểu Ứng Long bèn nhắc nhở. Ta biết rồi. Hắn không muốn nhiều lời với Tiểu Ứng Long nữa, trực tiếp nhảy xuống thiên nhiên địa linh tuyển. Ngồi xếp bằng chính giữa mặt hồ, nơi chứa thiên nhiên địa linh tuyển, tập trung tinh thần vận chuyển hỗn nguyên tiên thần quyết tạo hóa nhất khí bắt đầu thôn vệ thiên nhiên địa linh tuyển. Bên trong linh đài, thể đạo liên giống như cảm nhận được một sự kích thích, từ bên trong linh đài, những sợi hắc ti bắt đầu xuất hiện khắp kinh mạch của tinh hồn. Những sợi hắc ti này rất thần kỳ, trước đây tinh hồn đã nhiều lần hưởng thụ qua, vậy nên không có ngạc nhiên gì cả. Mà thần kỳ là, hắc ti giúp cho tốc độ hấp thu thiên nhiên địa linh tuyển nhanh hơn rất nhiều lần. Chỉ thấy một dòng năng lượng màu trắng sữa ngập tràn trong thân thể, nó đi vào từng đạo kinh mạch, từng ngõ ngách trong thân thể hắn, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Thể đạo liên điên cuồng cắn nuốt thông qua hắc ti, còn quả trứng thần bí đang lơ lửng bên trên thể đạo liên cũng tương tự cắn nuốt, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được rằng quả trứng này đang ngày một phát triển. Không dừng lại ở đó, tinh hồn thậm chí còn mở ra luôn cả hai cái không gian động thiên. Trong hai không gian động thiên là nơi sinh sống của quỷ diện trùng và gốc cây màu vàng thần bí, thiên nhiên địa linh tuyển theo đó tràn vào hai không gian động thiên này. Quỷ diện trùng không chút khó chịu khi thiên nhiên địa linh tuyển bỗng nhiên chạy vào trong nơi sinh sống của chúng, trái ngược lại còn rất phấn khích, bùng phát ra những ánh sáng đủ màu, đồng thời tạo ra những âm thanh rất vui tai. Dưới năng lượng khổng lồ của thiên nhiên địa linh tuyển, tinh hồn bắt đầu cảm giác được một sự kích thích. Trong không gian vang lên âm thanh tiếng vỡ nát, một vầng hào quang màu vàng bỗng lóe sáng lên trong không gian màu trắng sữa này. Không gian động thiên thứ ba đã xuất hiện. Chỉ trong vòng nửa khắc, số lượng thiên nhiên địa linh tuyển đã giảm đi mất gần 1/4. Một tiên giả bình thường, dù là Phong Nhạc đi chăng nữa, hắn cùng lắm chỉ có thể hấp thu được 1/1000 số lượng thiên nhiên địa linh tuyển mà thôi. Mặc dù lực lượng thiên nhiên địa linh tuyển rất là ôn hòa, thế nhưng hấp thu quá nhiều sẽ dẫn đến việc căn cơ không ổn định, cơ thể không chịu nổi áp lực, liền bạo thể mà chết. Ai mà nhìn thấy được viễn tượng này, chẳng biết sẽ khiếp hãi đến như thế nào. Sau khi mở ra được không gian động thiên thứ ba, tinh hồn vẫn chưa chịu dừng lại, bởi hắn cảm giác được mình vẫn có thể mở tiếp được thêm một không gian động thiên thứ tư nữa. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền vào âm thanh đùng đùng, làm cho thiên nhiên địa linh tuyển bị rung động. Cấm chế có lẽ đã không chịu nổi nữa rồi, phải nhanh chóng luyện hóa thôi. Âm thanh tiếng động đó chính là do đám người bên ngoài dùng vũ lực đồng thời công kích vào cấm chế. Bọn chúng không có cách nào khác ngoài sử dụng vũ lực, bởi bọn chúng đâu có được bản sự giống như tinh hồn, xuyên qua được cấm chế một mình chạy vào hưởng thụ thiên nhiên địa linh tuyển. Thời gian lại một tiếp tục trôi qua, rốt cuộc một tiếng nổ vang. Cùng lúc với tiếng nổ vang đó là âm thanh la hét thảm thiết. Trước đó, Tinh hồn khi tiến vào bên trong hang động thì đã bố trí những cái tiểu trận pháp công kích, một khi cấm chế phong ấn thiên nhiên địa linh tuyển bị phá vỡ thì những cái tiểu trận này được kích hoạt, tạo nên một vụ chấn động lớn. Dù là tiên giả phù tiên cảnh, không cẩn thận cũng sẽ bị thương nặng. Cấm chế bị phá rồi, mau xông vào giết chết tiểu hỗn đản đó. Phong Nhạc mặc dù không bị thương, thế nhưng áo bào đã bị rách nát, đầu tóc tán loạn, mặt mày lấm lem, không còn nhận ra một mỹ nam lạnh lùng công tử nữa. Hắn càng lúc càng căm ghét tinh hồn, chỉ muốn ngay lập tức diệt sát, băm tinh hồn ra thành ngàn mảnh rồi đem bức cho ăn, có như vậy mới nguôi ngoai được cơn giận này. Cấm chế được giải, Phong Nhạc chính là người đầu tiên xông vào, hắn trên tay cầm bảo kiếm, phóng ra khí thế trùng kỳ phụ thiên cảnh, cấp tốc xông vào bên trong. Vừa nóng lòng vì thiên nhiên địa linh tuyển, lại vừa muốn diệt sát tinh hồn, vì vậy Phong Nhạc không tiếc sử dụng toàn lực. Ngay sau Phong Nhạc là những thế gia đệ tử khác như Vệ Vũ Quân, Mộ Yên, Dương Trung đều cấp tốc đuổi theo. Tán Tiên cũng không chịu đứng ngoài cuộc, toàn ý định xông vào, nhưng trước đó, mặc dù tình thế hỗn loạn, Phong Nhạc vẫn ra lệnh được cho những thế gia đệ tử khác ngăn cản đám Tán Tiên. Vậy nên, hiện tại ở bên ngoài cửa động cũng đang xuất hiện một trường chém giết, không biết sẽ có bao nhiêu người chuyển tống ra khỏi Bạo Thú Lâm, hay sẽ phải bỏ xác ngay tại nơi này, vĩnh viễn không thể trở thành tông môn đệ tử. Tiến vào trong, Phong Nhạc đột nhiên cảm thấy rất đau mắt, bởi không rõ từ đâu, một ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ chiếu thẳng vào mắt hắn ta, làm cho Phong Nhạc không nhìn rõ được những gì đang diễn ra ở trước mắt mình. Không những Phong Nhạc, mà hơn mấy chục người khác theo sau lưng Phong Nhạc cũng tương tự. Ánh sáng màu vàng này rốt cuộc là gì? Phong Nhạc, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh rất khủng bố, không lẽ là của hôn đàn đó? Chắc chắn hắn đã đột phá phù thiên cảnh, nhưng hắn chỉ dựa vào thiên nhiên địa linh tuyển đã cưỡng ép bạo tăng tu vi, căn cơ không ổn định. Chúng ta liên thủ lại, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Phong Nhạc ngữ điệu sắc bén nói. Khi ánh sáng dần dần yếu đi, chính giữa mặt hồ, một bóng người đứng lên, phía sau lưng hắn có bốn cái quang cầu, chính là nguyên nhân xuất hiện ánh sáng hoàng kim chói mắt. Bởi vì ánh hào quang này nên không nhìn rõ được chân diện, nhưng không cần đoán cũng biết, kẻ đó chính là tinh hồn. Hắn vẫn chưa đột phá phù thiên cảnh. Trần Anh Tuyên gương mặt kinh biến cùng nghi hoặc. Nghi hoặc là bởi, hắn quan sát thấy số lượng thiên nhiên địa linh tuyển đã bị mất đi rất nhiều, còn kinh biến là bởi, tinh hồn dù chưa đột phá, thế nhưng có thể tạo ra uy áp không thua kém gì đám thiên tài thế gia đệ tử bọn chúng cả. Quản chuyện đó làm gì? Cùng nhau xông lên, giết chết hôn đàn đó, không thể để hắn sống sót rời khỏi đây. Nếu không, mặt mũi chúng ta bị mất sạch. Chặt đầu hắn xuống, rồi đặt tại Phong Lâm Thành, để cho đám ti tiện tán tiên biết được, chọc vào các thế gia chúng ta sẽ lãnh hậu quả như thế nào. Hôn đàn, lão thiên có xuống đây cũng không cứu nổi ngươi, chết đi cho ta. Quy 2 chương 96, chấn nhiếp Quy 2 chương 96, chấn nhiếp quyền 2, bách luyện thành tiên chương 96, chấn nhiếp hơn 20 thiên tài thế gia đệ tử, không có người nào tu vi thấp hơn phủ tiên cảnh cả, hơn nữa mỗi người đều được gia tộc cấp cho một kiện thượng phẩm pháp khí, cơ hội giúp cho đám thiên tài thế gia đệ tử thực lực mạnh hơn gấp 2 lần. Mà tinh hồn, hắn chỉ là một tiên giả hậu kỳ đỉnh phàm tiên cảnh, mặc dù thân thể tản ra uy áp kinh người, nhưng trong mắt thiên tài thế gia đệ tử mà nói, chúng nghĩ rằng chỉ cần liên thủ lại với nhau là có thể diện sát được tinh hồn. Thiên tài thế gia đệ tử tại gia tộc được học tập rèn luyện, dù không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Tán Tiên, thế nhưng trên phương diện liên thủ vây địch thì lại được phát huy rất tốt, cũng chính là điểm mạnh của các thế gia đệ tử hay tông môn đệ tử. Thanh nhận, Đại Phong Trưởng, Thiên Băng Quyền, những tuyệt chiêu lần lượt được phô diễn ra, mỗi một vũ khí đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Phong Nhạc cùng với đám thiên tài thế gia đệ tử không chút giấu giếm thực lực mà hoàn toàn triển lộ ra hòng kích sát tinh hồn, không cho hắn bất kỳ một cơ hội này để trốn thoát. Đột nhiên lúc ấy, trong không gian vang lên âm thanh sóng âm ba kỳ lạ, sóng âm ba này công kích thẳng vào đám thiên tài thế gia đệ tử. Mặc dù không khiến cho bọn họ bị thương, thế nhưng khí thế đã đại giảm, tốc độ suy giảm, đồng thời lúc xuất ra vũ khí cũng bị làm cho yếu đi. Công kích âm ba dĩ nhiên chính là do bảy quỷ diện trùng tạo thành. Trước khi đám thiên tài thế gia đệ tử xông vào đây, tinh hồn đã thả toàn bộ quỷ diện trùng mai phục trên trần nhà. Quỷ diện trùng ẩn tàng vô cùng điêu luyện, lại thêm đám Phong Nhạc đang rất nóng lòng muốn đoạt lại thiên nhiên địa linh tuyển, nghiễm nhiên không hề phát hiện ra rằng bản thân đang bị quỷ diện trùng bao vây. Khi bọn chúng triển khai công kích, tinh hồn liền thông linh với quỷ diện trùng, triển khai một trường bao vây, không cho đám Phong Nhạc bất kỳ một cơ hội phản kích nào cả. Đám côn trùng này ở đâu xuất hiện thế này? Nhất định là do hỗn đản kia ám toán chúng ta. Trước đó gài bẫy đằng sau cấm chế phong ấn bên ngoài động, lần này lại dùng một đám côn trùng bầy khốn. Ta muốn giết hắn. Quỷ diện trùng vẫn chưa tiến hóa, nhưng vừa rồi có một khoảng thời gian ngắn ngủi tận hưởng thiên nhiên địa linh tuyển khiến cho thực lực của chúng nó bạo tăng. Một bầy cả ngàn con này có thể không giết chết được đám Phong Nhạc cùng bẻ lũ thiên tài thế gia đệ tử, nhưng để bầy khốn thì hoàn toàn không vấn đề gì cả. Một khắc này, tinh hồn trên tay xuất hiện thanh chiến kích vô danh, hư không chiến thể triển lộ, khí thế của tinh hồn lúc này là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là một gã hậu kỳ đỉnh phàm tiến cảnh, tu vi thu xa Phong Nhạc và đám thiên tài thế gia đệ tử, nhưng không hiểu tại sao trong lòng bọn chúng lại sinh ra một tia bí kỵ. Kiếm trảm. Tinh hồn nâng chiến kích lên, một khí thế kinh thiên động địa làm cho bên trong hang động rung chuyển nhẹ nhẹ. Phản phất như tinh hồn là một vị chiến thần thượng cổ, một kích vừa ra chúng sinh hủy diệt. Tinh thần. Bầy quỷ diện trùng thông qua thuật thông linh lập tức tản ra, để lại một khu vực trống trải, đám Phong Nhạc đang đứng đúng ở vị trí này. Trong sát na, tinh hồn một chiêu toàn lực, sử dụng Trảm Tam kiếm chiêu thứ nhất kiếm trảm tinh thần. Không tốt, mau phòng hộ bản thân. Phong Nhạc cảm giác được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, liền hô lớn một tiếng cảnh báo cho những người khác. Đồng thời sử dụng toàn bộ thủ đoạn bảo vệ bản thân, có bao nhiêu thứ đều đem ra cả. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, hư ảnh trường thương từ trên không trung bổ thẳng xuống, thế như thiên quân vạn mã, trên đường đi làm cho không gian bị tán loạn, một loại uy lực không phải tiên giả phù tiên cảnh có thể chịu được nổi. Phong Nhạc thân thể như một hòn đá bị ném thẳng vào vách tường, miệng thổ ra một ngụm máu lớn ướt đẫm trước ngực. Mặc dù đã sử dụng thủ đoạn để bảo vệ bản thân, thế nhưng vẫn trọng thương rất nặng. Phong Nhạc chỉ cảm giác toàn thân đau nhức, cử động nhẹ cũng làm cho cơn đau nhói lên. Bại trận chúng ta vậy mà bại trận bởi một gã thậm chí còn chưa đột phá phù tiên cảnh. Phong Nhạc trong lòng vừa tức giận, vừa chua xót. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Người này vóc dáng rất nhỏ bé, so với một người bình thường không hơn không kém, tuy nhiên lại khiến cho Phong Nhạc cảm thấy bị uy hiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì Tinh Hồn đã đứng ở trước mặt mình, tay cầm chiến thương sau lưng. Tinh Hồn phản phất như một vị thần chết đang đi đòi mạng vậy. Ngươi không thể giết ta. Ta là Phong Nhạc, là đệ nhất thiên tài Phong gia thế hệ này, ngươi giết ta, kết cục sẽ rất thê thảm. Tinh Hồn đeo trên mặt chiếc mặt nạ bằng đồng, dùng thủ đoạn che giấu nên Phong Nhạc không nhìn ra được chân diện, hắn chỉ có thể cố ghi nhớ lại vóc dáng cùng những đặc điểm khác để ngày sau có thể phục thủ. Bằng sự lôi đời của mình, Tinh Hồn há không nhận ra được ý định của Phong Nhạc là gì. Trong mắt ta, thiên tài và kẻ sắp chết không có gì khác biệt. Lời này của hắn là sự thật. Trên đời này, thiên tài có biết bao nhiêu người, đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, không lúc nào là không xuất hiện thiên tài. Nhưng có bao nhiêu người trưởng thành? Và thậm chí khi trưởng thành, chắc gì những kẻ tự vỗ ngực xưng là thiên tài không chết dưới kiếm của người hay? Hay thậm chí, những kẻ tự xưng là thiên tài, hay tự nhận bản thân là đệ nhất cường giả cũng chỉ là một con cờ trong trò chơi của thiên địa này mà thôi. Dưới thiên đạo, ai dám xưng đệ nhất? Phong Nhạc không dám xưng, người khác không dám xưng, cả Tinh Hồn, hắn cũng chẳng dám xưng đệ nhất. Bỏ qua cho ta lần này, ta nhất định không tìm ngươi để kiếm chuyện nữa. Phong Nhạc trong lòng đang rất sợ hãi, thậm chí hắn còn đang có ý định bóp nát nhẫn ngọc để được truyền tống, nhưng ý định này đã bị Tinh Hồn ngăn chặn hoàn toàn. Mà chẳng riêng gì một mình Phong Nhạc, những thế gia đệ tử thiên tài khác đồng dạng đều bị Tinh Hồn dùng quỷ diện trùng khống chế. Tính mạng của bọn chúng đều bị Tinh Hồn quyết định cả. Tinh Hồn nhìn thẳng vào mắt Phong Nhạc, trong đôi huyết nhãn xuất hiện những phù văn thần bí. Kiếm chuyện hay không, ta không cần biết. Tài sản của ngươi, đưa hết đây. Được được, ta giao. Phong Nhạc trong lòng chua xót, nhưng tình thế này không thể làm gì khác, chỉ có thể nghe theo Tinh Hồn mà thôi. Thế là Phong Nhạc đưa ra nhẫn chứa vật cho Tinh Hồn, sau đó Tinh Hồn lại tiến hành lấy hết những nhẫn chứa vật khác. Xong xuôi tất cả, Tinh Hồn lập tức bỏ chạy ra khỏi hang động. Về phần Phong Nhạc cùng với đám thế gia đệ tử thiên tài hay số lượng thiên niên địa linh lũ còn lại, Tinh Hồn không quan tâm đến nữa. Thiên nhiên địa linh tuyển giờ đây không còn nhiều tác dụng đối với Tinh Hồn nữa, và lại nếu một mình lấy hết, thế nào đám gia hỏa trên bầu trời sẽ điều tra, đến lúc đó hắn muốn tồn tại tại năm đại tông môn liền gặp khó khăn. Để lại gần một nửa lượng thiên nhiên địa linh tuyển, mặc cho bọn chúng muốn làm gì đó thì làm. Việc của Tinh Hồn cần làm chính là tìm một chỗ nào đó bế quan ổn định tu vi. Thể đạo liên một lần nữa phát triển mãnh liệt, hắn cần phải hấp thu cô năng lượng này. Xông ra bên ngoài, chỉ thấy đám tán tiên đang bị thế gia đệ tử ngăn chặn không cho tiến vào. Tương quan lực lượng cùng thực lực quá chênh lệch, tán tiên không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Đương nhiên ngay lúc đó, từ bên trong hang động xuất hiện một luồng áp lực khủng bố. Những người đứng ngoài lập tức hướng chú mục nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bóng người đeo mặt nạ bay thẳng ra. Là hắn kẻ đầu tiên tiến vào thiên niên địa linh tuyển. Khí thế của hắn, sao lại khủng khiếp đến vậy? Những thiên tài thế gia đệ tử kia đâu? Bọn chúng rất căm ghét tên đeo mặt nạ này mà, không lẽ bọn chúng bị gã này đánh bại rồi? Thiên tài thế gia đệ tử, không ai tu vi thấp hơn phủ tiên cảnh, vậy mà lại đều trở thành bại tướng của hắn ta. Rốt cuộc hắn ta có bối phận như thế nào? Chúng nhân khiếp sợ khi Tinh Hồn xuất hiện, uy áp của hắn hướng thẳng đến đám thế gia đệ tử đang đứng bên ngoài. Hắn chỉ là một gã đỉnh phong phàm thiên cảnh, thế nhưng lại khiến cho người ta chấn kinh, gương mặt nhợt nhạt không dám đối diện trực tiếp, không gặp bất kỳ sự cản trở nào, và dĩ nhiên Tinh Hồn hắn cũng không dối hơi quan tâm đến mấy người này, dùng hết toàn lực mà rời khỏi chỗ này thật nhanh. Hắn xuất hiện rồi, mau đuổi theo. Mắt thấy Tinh Hồn rời khỏi, gã tán tiên đầu chọc có tên là Hạ Nhất Cường từ trong đám đông bước ra. Hắn không biết làm cách nào Tinh Hồn có thể thoát khỏi đám thiên tài thế gia đệ tử kia, nhưng trước đây hắn đã nhận tiền cọc của Mộ Kính cho cái đầu của Tinh Hồn. Số tiền cọc này rất lớn, Hạ Nhất Cường làm sao có thể từ bỏ được. Tuy nhiên, để nắm chắc thành công, Hạ Nhất Cường liên hệ thêm với một vài đồng đạo tán tiên của hắn, để cho bọn họ cùng tham gia thực hiện kế hoạch giết Tinh Hồn. Lâu Nhất Cường quan sát Tinh Hồn rất kỹ, từ lúc Tinh Hồn xuất hiện với diện mạo đeo chiếc mặt nạ bằng đồng cho đến lúc Tinh Hồn rời khỏi hang động chứa thiên niên địa linh tuyển, Lâu Nhất Cường chi thông cho bằng hữu của hắn truy đuổi theo sau. Mua nguyện phiếu đầu tháng, đồ bờ UFF các thứ số lượng lớn, loa Quy 2 chương 97, một cái nhìn chấn nhiếp chúng nhân. Quy 2 chương 97, một cái nhìn chấn nhiếp chúng nhân. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 97, một cái nhìn chấn nhiếp chúng nhân tiểu tử thối, có người đuổi theo người kia. Trong đầu Tinh Hồn vang lên giọng nói của Tiểu Ưng Long. Không cần quan tâm đến chúng, trước tiên tìm nơi nghỉ ngơi đã. Đám Hạ Nhất Cường đuổi theo, dĩ nhiên Tinh Hồn cũng biết được. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép Tinh Hồn ứng chiến với đám Hạ Nhất Cường được. Thứ nhất, căn cơ của hắn đang rất không ổn định. Một khi chiến đấu lâu dài, không chỉ khiến cho tu vi đại giảm mà còn làm cho hắn bị trọng thương. Việc cần thiết chính là cấp tốc tìm một nơi an toàn rồi trú ẩn để ổn định lại không gian động thiên thứ tư do hắn cưỡng ép mở ra. Thứ hai, đám thế gia đệ tử thiên tài nhất định không bỏ qua cho Tinh Hồn, thế nào bọn chúng cũng phát lệnh truy nã hắn trong thời gian thí luyện tại Bạo Thú Lâm này. Vậy nên, để có thể ứng chiến được trong quãng thời gian khó khăn về sau, Tinh Hồn phải càng trở nên mạnh mẽ hơn. Với hai lý do này, Tinh Hồn chỉ đành tìm cách bỏ chạy mà thôi. Quả nhiên, Tinh Hồn vừa mới chạy đi được vài phút thôi thì Phong Nhạc mới từ bên trong chạy ra, nhìn hắn bộ dạng cực kỳ thê thảm, tuy nhiên hai mắt màu huyết hồng nồng đậm. Trong sự ngạc nhiên của người đứng ở bên ngoài, Phong Nhạc hét lớn, ai giết được kẻ vừa rồi, bản công tử sẽ thưởng một vạn linh thạch hạ phẩm. Phong Nhạc nói xong, ngay lập tức khiến cho chúng nhân phát cuồng. Một vạn linh thạch hạ phẩm, số lượng này đủ để một gã tiên giả phàm tiên cảnh tu hành đến khi viên mãn phàm tiên cảnh. Phong Nhạc không hổ danh là thế gia công tử, vừa mở miệng đã hạ xuống một cái đại thủ bút làm cho người ta phải phát cuồng lên. Không chỉ tán tiên phát cuồng, mà cả những thế gia đệ tử thuộc 10 đại gia tộc hai mắt cũng nóng rực lên. Phong Nhạc không hề cấm cản đám thế gia đệ tử, ngay lập tức bọn chúng nhập cuộc ngay, bắt đầu đuổi theo truy sát tinh hồn. Ta nhất định phải khiến ngươi thịt nát xương tan, chịu thiên đao vạn quả, có như vậy mới khiến ta hạ giận. Hỗn đản khốn kiếp, ta và ngươi quyết không đội trời chung. Phong Nhạc tức giận gầm lớn, âm thanh vang vọng ra xung quanh. Tinh hồn dù đã chạy đi rất xa, nhưng hắn cảm giác được một luồng sát ý mãnh liệt hướng về phía mình. Đoán chừng có tên nào đó đang nguyền rủa ngươi, hắc hắc. Tiểu Ứng Long giọng nói trêu ngươi. Quan trọng sao? Ngươi đúng là cái đồ nhạt như nước. Sau này Bổn Long mà khôi phục chân thân, thế nào cũng nhét một tấn muối vào mồm ngươi cho biết mặt. Dám thái độ với Bổn Long à, đợi đến khi đó rồi hắn nói. Tinh hồn không quan tâm Tiểu Ứng Long nữa, hắn dồn hết toàn lực triển khai tốc độ cực hạn, trên đường đi phục dụng rất nhiều đan dược để khôi phục lại nguyên lực. Trảm Tam kiếm, bất kỳ một thức nào cũng tiêu hao nguyên lực cùng tinh thần lực rất nhiều, dù thực lực hắn bạo tăng, nhưng vẫn là khó thừa nhận được cỗ phản vệ ngược lại này. Ưu điểm hiện tại của tinh hồn chính là việc hắn mở được 4 cái không gian động thiên, ngoại trừ tích lũy nguyên lực bên trong đan điền ra thì còn có thể tích lũy được cả ở không gian động thiên. Bây giờ trong 4 không gian động thiên, mỗi không gian rộng khoảng hơn 10 mét, chứa đầy áp thiên nhiên địa linh tuyển, thế nên việc thiếu hụt nguyên lực hoàn toàn không xảy ra. Tinh hồn triển khai toàn lực tốc độ hoàn toàn không phải lo lắng bất kỳ điều gì cả. Thế nên hắn nhanh chóng cắt đuôi được đám hạ nhất cường đang đuổi theo phía sau lưng. Nhưng bất thình lình, nội tâm tinh hồn lại sinh ra một cảm giác không ổn. Trước mắt hắn hiện ra một cây cầu đá, cây cầu này phản phất một loại hơi thở cổ xưa, chứa đựng 5 tháng vô tận. Cây cầu đá này nối liền hai bên bờ vực thẳm tăm tối, mà cảm giác bất an mà hắn cảm giác được đến từ phía bên kia cây cầu đá. Cây cầu đá này không lẽ chính là kết giới mà chấp sự Đan Ninh Môn nhắc đến? Trước đây khi bắt đầu thí luyện tại Bạo Thú Lâm, chấp sự Đan Ninh Môn là Phùng Bất Nhị đã giải thích, Bạo Thú Lâm được chia ra làm hai khu nội ngoại. Ngoại lâm có thể nói là một khu vực tương đối an toàn, mặc dù đôi lúc xuất hiện một vài hậu thiên hoang thú cấp 3, thực lực so với tiên giả địa tiên cảnh còn muốn mạnh hơn, nhưng chỉ cần hành sự cẩn thận là có thể bảo đảm được cái mạng nhỏ. Nhưng nội lâm thì lại khác biệt hoàn toàn. Khu vực nội lâm có thể nói là cấm khu của nhân loại, bởi một khi tiến vào nội lâm, chỉ có một câu nói miêu tả được sự nguy hiểm chính là thập tử vô sinh. Trước đây đã từng có tin tức nói rằng có không ít tiền bối trưởng lão các phải thử tiến vào Bạo Thú Lâm nội lâm, thế nhưng hoàn toàn không có ai trở ra cả. Nghe đồn bên trong Bạo Thú Lâm, ngay cả tồn tại tiên thiên hoang thú cấp 2, thực lực vô cùng khủng bố. Kể từ đó, không một người nào dám tiến vào nội lâm Bạo Thú Lâm nữa. Không hiểu sao, từ nội lâm Bạo Thú Lâm có một sức hút nào đó rất kỳ lạ, khiến cho tinh hồn ngây người ra trong giây lát. Nhưng có thể nhìn ra được, tinh hồn trong mắt có chút kiêng kỵ, đang định chạy vòng sang nơi khác thì từ đằng sau truyền đến âm thanh xào xạc. Trong vài phút thoáng qua, đột nhiên xuất hiện rất đông người tiến đến. Mà dẫn đầu chính là gã tán tiên đáp ứng giao dịch với Mộ Kính, chính là Hạ Nhất Cường. Những người đi theo sau lưng Hạ Nhất Cường chính là bằng hữu của hắn, đáp ứng yêu cầu của Hạ Nhất Cường cùng nhau giết chết tinh hồn để nhận được phần thưởng mà Mộ Kính đã treo. Hắc hắc, giờ thì hết chạy nhé. Hạ Nhất Cường ánh mắt nhìn tinh hồn, tựa hồ đang nhìn một cái bao tiền gì đó vậy. Muốn sống thì tự phong bế nguyên lực, làm theo lời bổn đại gia nói, có lẽ bổn đại gia thương tình cho ngươi sống sót được một quãng thời gian, nếu không hắc hắc nếu không thì sao? Tinh hồn lãnh đạm hỏi ngược lại. Lão đại, nói nhảm với hắn nhiều để làm gì? Ta đang ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây. Lão đại, có cần ta cắt lưỡi hắn xuống không? Một mép tên này rất tốt, không biết cái lưỡi hắn trông già sao nhỉ? Hắc hắc hắc. Hạ Nhất Cường mắt nhìn đám thuộc hạ, rồi nhìn sang tinh hồn đang đứng ở hướng đối diện, tiêu ý nói lớn, hắc hắc, vậy thì chỉ còn cách lấy đầu ngươi xuống vậy. Dù sao thì người treo thưởng cho cái đầu của ngươi không yêu cầu ngươi nhất định phải sống. Vốn dĩ định để ngươi mua vui một thời gian, nhưng nếu đã cự tuyệt ý tốt của bản đại gia, vậy thì bản đại gia đành phải hạ thủ thôi. Người đâu, xông lên giết hắn. Hạ Nhất Cường lạnh giọng hạ xuống mệnh lệnh, ngay lập tức đám thuộc hạ hô hào hứng khởi, tay cầm đủ loại pháp bảo, hùng hãn xông đến tinh hồn. Mấy chục người này, tu vi phụ tiên cảnh có, tu vi phàm tiên cảnh có, điểm chung duy nhất chính là không biết sợ chết là như thế nào. Chẳng rõ đám thuộc hạ của Hạ Nhất Cường biết sự việc tinh hồn một chiêu đánh bại tất cả đám thế gia đệ tử thiên tài thì sẽ suy nghĩ gì ở trong đầu. Có thể tinh hồn căn cơ không gian động thiên thứ tư đang gặp chút bất ổn, có thể lực lượng thân thể của hắn đang rất mệt mỏi, nhưng nguyên lực thì lại không hề thiếu thốn. Một thức Trảm Tam kiếm, hắn vẫn có thể thực hiện thêm một lần nữa. Kiếm Trảm. Tinh hồn trên tay lại cầm vô danh chiến kích, mái tóc trắng xóa bỗng nhiên bay tán loạn, đôi mắt lóe lên một mảng huyết hồng, phản phất như một vị chiến thần viễn cổ hàng lâm. Chỉ thấy hắn hướng mũi thương lên bầu trời, khí thế như muốn đập nát cả mảnh bầu trời tinh thần này vậy. Tinh thần. Nguyên lực từ đan điền vận chuyển, một loại khí thế cực kỳ khủng bố khiến cho Hạ Nhất Cường và đám thuộc hạ của hắn cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng. Không thể nào, hắn chỉ là một gã hậu kỳ phàm tiên cảnh, tại sao có thể hiện lộ được uy thế khủng khiếp đến bậc này? Cháy mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chết tiệt, đáng lẽ ra ta không nên đáp ứng Hạ Nhất Cường chạy theo truy sát hắn. Hạ Nhất Cường có kiếp, thù này nhất định sau này ta sẽ đáp trả lại. Trong lòng bọn hắn bắt đầu sinh ra một tia hối hận, bởi vì thực lực của tinh hồn quá khủng khiếp, ngay cả tiên giả phụ tiên cảnh cũng không dám chống chọi lại một chiêu này của tinh hồn. Nhưng đáng tiếc, tất cả đã quá trễ. Hư ảnh chiến thương từ trên bầu trời bổ thẳng xuống, thế như thiên quân vạn mã, trên đường đi muốn đập tan nát không gian xung quanh. Một tiếng nổ rền vang, khói bụi tung tóe lên bầu trời, mặt đất rung động nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, những người đang muốn theo đuổi lấy tính mạng của tinh hồn cũng vừa mới đến nơi, một tràng kinh hãi thế tục hiện ra trước mắt chúng. Phía trước là một đống máu thịt xen lẫn với đất đá, một vết hằn sâu in trên mặt đất, ảo ảnh chiến thương đã mất, nhưng uy thế thì vẫn còn sót lại đó. Một số thuộc hạ của Hạ Nhất Cường may mắn kịp thời bóp nát nhẫn ngọc để được truyền tống khỏi Bạo Thú Lâm, còn lại thì không được may mắn như vậy, đều đã thịt nát xương tan dưới một chiêu duy nhất này. Tinh hồn từ đám khói bụi hiện ra, đầu tóc tán loạn, gương mặt đằng đằng sát khí, trên tay cầm chiến thương, sát khí từ đôi mắt huyết hồng bắn ra làm cho những kẻ muốn lấy đi tính mạng của hắn cực lại, không dám bước đến. Một cái nhìn chấn nhiếp chúng nhân, chẳng rõ nếu đám trưởng lão ngoài kia biết được sẽ phản ứng như thế nào đây. Tinh hồn quét mắt nhìn quanh, ngoại trừ đằng sau lưng ra, hắn đã bị bao vây từ phía, không một chỗ nào cho hắn chạy thoát ra. Phong Nhạc, Vệ Vũ Quân, Dương Trung, Đoàn Triều Lộ đám thế gia đệ tử thiên tài cũng đã xuất hiện. Sở dĩ bây giờ mới ra mặt là bởi sự tình thiên niên địa linh tuyển còn lại, sắp xếp ổn thỏa thì mới chạy đến đây. Nhưng trước mắt mà nói, thực sự khiến cho nội tâm bọn họ khiếp sợ. Ngay lúc này đây, trong nội tâm đám thế gia đệ tử thiên tài đang tự hỏi, liệu hai chữ thiên tài có xứng đáng với bọn chúng hay không? Quy 2 chương 98, thảm bại Quy 2 chương 98, thảm bại quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 98, thảm bại. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Phong Nhạc, Vệ Vũ Quân, Trần Anh Tuyệt, Mộ Yên quên đi việc giết chết tinh hồn. Phong Nhạc lúc này đã thay đổi y phục, đầu tóc gọn gàng, trở lại với khí chất thế gia công tử, có điều trong mắt vẫn nồng đậm sát khí. Không thể không công nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh hơn những gì mà ta tưởng tượng, có điều cũng chỉ đến đó mà thôi. Phong Nhạc bước lên phía trước, ngữ điệu nghe thì trầm ổn, nhưng bên trong ẩn chứa một loại nộ hỏa khiến cho người ta quý kỵ. Ngươi có hai lựa chọn, một là tự sát, hai là quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, trở thành con chó của ta. Phong Nhạc đại diện cho tất cả thế gia đệ tử thiên tài, thế nên lời nói của hắn không có bất kỳ người nào phản ứng cả. Không thể không nói, dù bất kỳ lựa chọn nào mà Phong Nhạc đưa ra đều là dồn tinh hồn vào chỗ chết. Đột nhiên, Vệ Vũ Quân tiến lên sát bên cạnh Phong Nhạc, giọng nói tràn ngập vũ mị. Quỳ xuống cầu xin đi, nếu bản tiểu thư vui vẻ có thể tha cho ngươi một mạng. Hỗn đản, bản công tử khuyên ngươi nói nhảm đủ chưa? Dương Trung chưa kịp nói hết câu thì tinh hồn giọng nói cắt ngang, dù thanh âm rất bình thường, rất lãnh đạm, nhưng ẩn chứa khí tức khiến cho Dương Trung không thể không ngậm miệng lại. Thế nhưng, với ngạo khí ngất trời, thế gia đệ tử như bọn hắn há có thể bị xem thường được? Nhất là Phong Nhạc, hắn một đường tu luyện mãi cho đến khi trùng kỳ phù tiền cảnh mất gần 2500 năm, thời điểm đó, Phong Nhạc được xưng tụng chính là đệ nhị thiên tài Phong Lâm Thành. Phong Nhạc khi ấy chỉ chịu đứng sau một mình thượng quan lãnh, người thông qua thiên phú bi mà thức tỉnh ba kiếm chi thể, dựa vào ba kiếm chi thể được Thiên Kiếm Tông nhìn trúng, qua đó được Thiên Kiếm Tông bồi tài. Phong Nhạc luôn nghĩ trong đầu rằng, nếu như thượng quan lãnh không có thức tỉnh được ba kiếm chi thể, hoặc là bản thân hắn cũng thức tỉnh được thiên phú chắc tuyệt, hắn tuyệt đối không thua kém thượng quan lãnh. Đột nhiên khoảng ngàn năm nay lại xuất hiện thêm một bất thế kỳ tài Dương Thiên Quân, thức tỉnh thiên phú vô cùng chắc tuyệt, càng khiến cho ánh sáng của Phong Nhạc đè xuống. Lần này tham gia thí luyện, Phong Nhạc hướng đến chính là vị trí quán quân. Hắn không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ người nào tranh đoạt chức quán quân của hắn. Bởi chỉ có như vậy, Phong Nhạc mới phô diễn được tài năng của mình, để cho người khác biết, hắn không thua kém thượng quan lãnh, càng không thua kém Dương Thiên Quân kia. Thế nhưng, Phong Nhạc hắn lại bị tinh hồn như tát thẳng vào mặt. Cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi đã không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta độc ác. Phong Nhạc triệt để nổi giận, trong mắt sát khí không che giấu. Sát khí mạnh mẽ khiến cho đám Vệ Vũ Quân, Trần Anh Tuyệt gương mặt biến. Ngay cả tinh hồn đối với nộ hỏa của Phong Nhạc cũng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Phong Nhạc trên tay xuất hiện một tấm phù lục. Đó là Cương Lực Phù, Hoàng cấp đỉnh giai phù lục. Nghe đến đây, gương mặt tinh hồn lâm vào kỳ biến. Hoàng cấp đỉnh giai phù lục, tinh hồn trước đây đã từng có dịp thưởng thức qua uy lực của nó. Chính là lúc Lịch Lam Vĩnh Dạ Thâm Nguyên, khi đó, Dương Khai đã sử dụng một cái phù lục hoàng cấp đỉnh giai băng phong phù, lực lượng so với một kích của tiên giả điệu tiên cảnh không thua kém. Nếu không phải khi đó đụng phải Lục Nhãn Tử Văn Hạc là hoang thú cấp chí tôn bên trong hậu thiên hoang thú cấp 3, bằng không là yêu thú khác chỉ sợ đã chết ngay tại chỗ. Nghe tên Cường Lực Phù, tinh hồn liền liên tưởng đến là loại phù lục phụ trợ tăng cường lực lượng thân thể. Quả nhiên đúng với suy đoán, chỉ thấy Phong Nhạc dán Cường Lực Phù vào giữa ngực. Lập tức Cường Lực Phù sinh ra biến hóa, dung nhập vào thân thể Phong Nhạc. Đột nhiên khí thế của Phong Nhạc trở nên vô cùng cường hãn, thực lực không ngờ tăng vọt lên hậu kỳ phù tiên cảnh, thậm chí còn muốn tiếp cận thực lực tiên giả địa tiên cảnh. Khí thế hừng hực khiến cho chúng nhân biến sắc, không thể không lùi lại về phía sau. Phong Nhạc hắn muốn chơi tất tay rồi. Trần Anh Tuyệt gương mặt kỳ biến, nhưng thoáng qua trong mắt xuất hiện qua một tia vui mừng, bởi kẻ mà Phong Nhạc hướng động thủ chính là tinh hồn, kẻ thù chung của đám thế gia đệ tử thiên tài. Vậy mà đem ra cả cường lực phụ để đối phó với một gã tán tiên tu vi đỉnh phạm tiến cảnh, Phong Nhạc không biết là đại gia hay phá gia chi tử nữa. Điều này có quan trọng sao? Phong gia giàu có, bất quá chỉ là một cái hoàng cấp thượng phẩm phù lục thôi mà, chỉ cần có thể đem nghiền nát hỗn đảng kia là được. Mấy tên thế gia đệ tử thiên tài lùi về phía đằng sau, ổn định thân hình, đồng thời quan sát đánh giá tình hình. Hắc, lần này ta muốn xem hỗn đản đó có nghịch thiên đến mức đánh bại Ngụy Tiên giả điệu tiên cảnh không đây. Đỡ được một chiêu liền giỏi lắm rồi. Dù chỉ là Ngụy điệu tiên cảnh, nhưng cũng không phải thứ mà một nho nhỏ phạm tiên cảnh có thể chống đỡ được. Súc sinh đó chết chắc rồi, chỉ là ta hy vọng Phong Nhạc chỉ phế đi tu vi, để cho chúng ta chơi đùa một trận. Phong Nhạc sau khi sử dụng cường lực phù, trên tay cầm bảo kiếm pháp khí thượng phẩm, thực lực trở nên mạnh mẽ. Ngươi chết. Phong Nhạc giọng nói như đang ra một lời phán quyết, áp lực mạnh mẽ chèn ép tinh hồn. Phong Nhạc này cũng không nhiều lời, nói xong hai chữ liền xuất kiếm công kích. Thanh nhận, kiếm khí của Phong Nhạc sau khi sử dụng cường lực phù càng trở nên sắc bén, tràn đầy uy thế, không cho tinh hồn bất kỳ một cơ hội nào để phản kháng. Nhưng tinh hồn cũng chẳng phải là kẻ đứng im chịu trận. Dù cơ thể đang rất mệt mỏi, nhưng bảo hắn đứng một chỗ chờ đợi cái chết, hắn dĩ nhiên không làm được. Hư không chiến thể được vận chuyển lên đỉnh phong, áo bào đen bị chấn nát, lộ ra thân thể trắng kiện. Có điều, thân thể tráng kiệt này bị bao phủ bởi một lớp bì đen tím. Không như trước đây, tinh hồn chỉ sử dụng hư không chiến thể ở một bộ phận, hiện tại đã được hắn sử dụng toàn phần. Tiêu hao nguyên lực cực nhanh là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng mà tinh hồn lại sở hữu 4 cái không gian động thiên, bên trong mỗi không gian động thiên lại chứa đầy áp thiên niên địa linh tuyển. 4 cái không gian động thiên mở ra, ánh hào quang cực kỳ chói mắt, tản ra một hương thấm át. Có điều, nó không hề khiến cho Phong Nhạc đình chỉ thế công. Mặc dù không biết vì sao thực lực của tinh hồn lại tăng mạnh đến như vậy, nhưng đã sử dụng cường lực phù, Phong Nhạc không tin rằng tinh hồn có thể chiến đấu lại mình nữa. Thanh nhận chạm xuống, kiếm thế sắc lẹm chạm xuống đỉnh đầu của tinh hồn. Kiếm lịch thương khung. Tinh hồn tay cầm vô danh chiến kích, theo thương thế đâm thẳng lên bầu trời, mang theo một loại ý chí bưu hãn không chịu khuất phục. Thế nhưng mà, khi mà Phong Nhạc sử dụng cường lực phù, căn bản là tinh hồn không còn là đối thủ của hắn nữa. Cương ngạnh đứng chiến, một tiếng nổ vang vọng, mặc dù ngăn cản được kiếm thế, tuy nhiên lực phản vệ vẫn khiến cho tinh hồn thổ ra một ngụm máu lớn. Thiểm địa kiếm. Thân thể Phong Nhạc cực nhanh, chợt hóa thành một vầng lưu quang, trong sát na đâm ra một kiếm, hướng thẳng vào lồng ngực của tinh hồn. Phản ứng của tinh hồn rất nhanh, liền đồng thời điểm đâm ra một kích. Tuy nhiên, lực lượng thân thể của Phong Nhạc lúc này cực kỳ bưu hãn, thế mà lại thò tay chụp lấy vô danh chiến kích, khiến cho cơ thể tinh hồn xuất hiện một sơ hở chí mạng. Thanh kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua cơ thể của tinh hồn, cho dù được hư không chiến thể bao phủ cơ thể, thế nhưng thực lực lúc này quá mạnh mẽ, tinh hồn hoàn toàn không có bất kỳ một cơ hội nào cả. Kết thúc ở đây. Phong Nhạc giọng nói lạnh lẽo, tay còn lại bỏ qua vô danh chiến kích, nguyên lực hội tụ ở tay phải. Khai bí trưởng. Một trưởng va thẳng vào lồng ngực của tinh hồn, miệng lại phun ra một ngụm máu lớn. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Thân thể hắn vô lực bay về phía sau, rơi trên cây cầu đá cổ xưa. Trong mắt tinh hồn dần nhòe đi, phản phất như sinh mệnh bắt đầu dần dần tan biến. Đây là kết thúc. Trong đầu hắn vang vọng lên mấy câu hỏi, rồi dần dần rơi vào trong vô thức. Hơi thở của hắn đang dần dần yếu đi. Phong Nhạc, chấm đã, khoan hãy giết hắn đội. Đúng lúc này, vệ vũ quân thanh âm vũ mị lên tiếng. Vệ vũ quân, ngươi muốn gì? Phong Nhạc hừng hực khí thế, đột nhiên bị người khác ngăn cản, cho dù đó là một mỹ nhân như vệ vũ quân, nếu cản đường hắn thì chắc chắn rằng hắn cũng vẫn sẽ không bỏ qua. Cảm nhận được sát ý của Phong Nhạc, vệ vũ quân nội tâm run sợ, tuy nhiên nàng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, đáp, Phong Nhạc, hỗn đản đó làm chúng ta mất mặt như vậy, ngươi lại muốn giết hắn dễ dàng như vậy. Theo ý kiến của ta, trước hết phế tu vi hắn đi, sau đó chậm rãi chơi bừa, như vậy không tốt hơn à? Ý tưởng này không tồi. Miệng Phong Nhạc cong lên một nụ cười âm tà, sau đó nhìn chừng chừng tinh hồn đang nằm lăn lóc trên vũng máu. Phong Nhạc đang định xuất thủ phế đi tu vi tinh hồn, thì bỗng nhiên từ bên trong tầng vũ khí trắng xóa bên kia cây cầu vang lên một tiếng gầm. Ngao ngao ngao. Mặc dù Phong Nhạc sử dụng cường lực phù khiến lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng trước tiếng gầm đó cũng không thể chịu nổi. Trong âm ba truyền ra mang theo một cô ý chí cường đại, bước Phong Nhạc lùi về phía sau. Đứng ở khoảng cách rất xa là đám vệ vũ quân, Dương Trung thế mà vẫn bị ảnh hưởng. Sắc mặt nhợt nhạt phun ra một búng máu, ánh mắt kinh hoàng nhìn vào tầng sương mù. Quy 2 chương 99, vô minh chi cảnh đệ nhất biến. Quy 2 chương 99, vô minh chi cảnh đệ nhất biến. Quyền 2, bắt luyện thành tiên. Chương 99, vô minh chi cảnh đệ nhất biến. Nhạt nhẽo tiểu tử, Bổn Long chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Mẹ kiếp, Bổn Long sao lại đi giúp tên quái đản nhà như ngươi chứ? Ngươi nhất định phải biết ơn Bổn Long đó. Chỉ thấy từ trong tầng sương mù trắng xóa, đột nhiên xuất hiện một cái long chảo, trông khá huyễn hoặc, tựa như do một ý chí cường đại vô hình nào đó tạo thành. Thế nhưng cái long chảo này ẩn chứa uy nghiêm, chân chính là long uy trong truyền thuyết. Phong Nhạc trước long uy chỉ biết quỳ xuống cúi đầu. Trong mắt Phong Nhạc hiện ra sự không cam tâm, hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể phế đi được tinh hồn. Nhưng rốt cuộc, giữa chừng lại xuất hiện một cỗ ý chí cường đại khiến cho Phong Nhạc không thể nào nhấc chân lên nổi. Nếu không có cường lực phù gia trì cơ thể, chỉ sợ hắn đã thổ huyết mất đi. Tình trạng này đích thực đang diễn ra với đám thế gia đệ tử thiên tài, chính là vệ vũ quân, Trần Anh Tuyệt, Mộ Yên bọn chúng đã bị cố long uy thần bí áp bức đến mức ngất đi rồi. Còn tinh hồn, hắn bị cái long chảo huyễn hoặc kia tóm lấy, lôi vào bên trong xương vụ trắng mở. Tinh hồn, hắn đã tiến vào bên trong nội lâm bạo thú lâm, nơi mà ngay cả tiên giả thiên tiên cảnh cũng không dám tiến vào. Long uy biến mất, Phong Nhạc chật vật đứng dậy. Y phục cướp đấm, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong mắt sự khiếp sợ vẫn còn chưa biến mất. Cường lực phù đã mất đi tác dụng, hóa thành một lá phù như cũ rồi tan biến vào hư không. So với đan dược dùng để tăng cường lực lượng thân thể thì cường lực phù không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Cũng chính vì vậy mà so với đan dược, phù lục có giá trị cao hơn gấp 2 lần. Sử dụng cường lực phù này khiến cho Phong Nhạc rất đau xót, bởi đây là một khoản tài phú không nhỏ, thế nhưng mà vẫn không thể tự tay giết được tinh hồn. Xoay lại nhìn đám Dương Trung, vệ vũ quân đã ngất trên đất, Phong Nhạc ánh mắt biến đổi, không biết đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Quyền 2, bắt luyện thành tiên. Ngươi sinh ra là để trưởng quản coi vĩnh hằng, diễn hóa hỗn độn, diễn hóa hồng mông, trở thành chúa tể chúng sinh. Ngươi sinh ra là kẻ trưởng quản, không một ai được quyền xúc phạm đến ngươi. Ngươi vô tình. Một giọng nói từ coi u minh vang vọng lại, trong trạng thái mơ hồ, đột nhiên tinh hồn cảm nhận được một luồng khí tức bá đạo nhưng lại rất ôn hòa và ấm áp. Hắn không nhận thức được bản thân mình đang ở đâu, thế nhưng cơ thể lại như đang trôi nổi trên không trung, xung quanh tựa hồ là một vùng tối vô tận. Đột nhiên sau đó, trong đầu tinh hồn vang vọng một giọng nói quen thuộc. Nhặt nhẽo tiểu tử, Bổn Long chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Mẹ kiếp, Bổn Long sao lại đi giúp tên quái đản nhà như ngươi chứ? Ngươi nhất định phải biết ơn Bổn Long đó rồng mập. Giọng nói này chính là của tiểu ứng long khi nó giúp tinh hồn thoát khỏi độc thủ của Phong Nhạc. Tinh hồn giật mình tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi đây là một vùng đất, không, nói chính xác hơn là một khối lục địa trôi nổi trong hư vô. Hắn cố ngồi dậy, một cơn đau nhói từ khuôn ngực truyền đến đại não. xương cốt toàn thân giả rời, một chút cử động cũng không nổi. Chợt nhớ lại câu nói của Tiểu Ưng Long, lập tức tinh hồn thả thần thức vào vô danh chiến kích. Khi tiến vào bên trong thế giới khí linh, tinh hồn phát hiện ra Tiểu Ưng Long đã rơi vào giấc ngủ say. Thu lại thần thức, tinh hồn rơi vào trầm mặc, ánh mắt vô hồn nhìn lên tinh không ngoại vực. Hắn vẫn là quá yếu ớt và do dự thiếu quyết đoán. Nếu hôm nay hắn không do dự, không e ngại đám thế gia thiên tài, hắn sẽ không rơi vào tình trạng chẳng khác gì một phế nhân. Nếu hắn không do dự, Tiểu Ưng Long sẽ không vì cứu hắn mà rơi vào giấc ngủ say. Ngươi vẫn là quá thiếu quyết đoán, không đủ vô tình. Với bản tính đó, ngươi chỉ có thể trở thành cao thủ, không thể trở thành cường giả được, con trai ạ. Khi tinh hồn mất đi, tự nhiên trong tiềm thức vang lên giọng nói của một người đàn ông. Dường như người đàn ông này có quan hệ gì đó với hắn, thế nhưng nhất thời không nhớ ra được. Lục lọi trong ký ức tại huyền thiên giới, hắn chắc chắn là mình chưa từng gặp qua người đàn ông đó. Nhưng giọng nói lại rất thân quen. Nghe thì rất mâu thuẫn với nhau, nhưng đích thực tinh hồn đang gặp phải trường hợp này. Con cả, mấy câu nói bí ẩn kia nữa. Câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm một loại ý chí viễn cổ. Thiên đạo sao? Dường như khoảng khắc này, trong tinh hồn đang có một sự biến đổi rất lớn. Ta cứ yếu đuối, cứ kiêng dè thân phận người khác, ta làm sao có thể tìm được hồn phách của Điệp? Cứ mãi thế này, ta có thể đương đầu với mọi sóng gió. Ta trước đây đâu phải như vậy. Ta của trước đây vốn đâu có sợ bất kỳ một ai. Đột nhiên trong đầu tinh hồn xuất hiện vô số câu hỏi. Đồ Lục, có phải vì vậy mà ngươi không chịu nghe ta kêu gọi? Trong linh hải, Đồ Lục nằm bên trong một cỗ vũ khí màu xanh lam. Khi tinh hồn thốt ra câu này, đột nhiên nó phát ra một tia rung động, tựa hồ như muốn phá vỡ xích pháp tắc đang phong ấn để trở về với tinh hồn vậy. Ta chủ tu thiên đạo, nhưng không đủ vô tình, vẫn bị quấn quanh người những tâm lý sợ hãi của thế nhân. Vậy thì, một lần này, chặt đứt sợ hãi, tâm biến vô tình, tiến nhập vô minh, hóa thành thiên đạo. Một lần vong niệm, một lần hóa hư không. Quyền 2, bách luyện thành tiên, một thế giới tăm tối không có bất kỳ một ánh sáng nào, im lặng và tịch mịch một cách đáng sợ. Đột nhiên trong đêm tối, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Chỉ thấy một bóng người bước ra từ trong thế giới tăm tối ấy. Đó là một gã thanh niên trần truồng, mái tóc trắng để xóa khẽ lay động theo từng bước chân. Trong đôi mắt của gã thanh niên ấy tràn ngập sự u mê mộng mị. Người thanh niên này chính là tinh hồn. Cùng lúc đó, phía bóng đêm đối diện cũng có một người nữa xuất hiện. Trong đôi mắt của tinh hồn thoáng qua một tia kinh ngạc, tuy nhiên lần nữa lại bị sự u mê trầm luân che khuất đi. Chỉ thấy một người nữa vừa xuất hiện, không ngờ lại là một tinh hồn khác. Có điều, so với tinh hồn đang trầm luân mê mộng kia, tinh hồn thứ hai trong mắt lại rất thanh minh. Ngươi đã sẵn sàng bước vào con đường này. Không biết tinh hồn đang trầm luân trong u mê kia có nghe được giọng nói của tinh hồn thứ hai hay không, nhưng trong trạng thái vô thức, hắn gật đầu, tựa hồ giống như tinh hồn thứ hai nói, hắn đã sẵn sàng. Bước vào vô minh chi cảnh, biến duyên sinh, biến duyên khởi, cuối cùng biến duyên diệt. Trầm luân luân hồi, trầm luân cổ hải. Chặt đứt tâm biến, hóa thành thiên đạo. Tam pháp ấn cuốn quanh, muôn vạn hình hải, một lần vong niệm, hóa thành hư không. Tinh hồn thứ hai giọng nói chậm rãi, pháp ngôn như một loại quy tắc thần bí, mang theo một cỗ lực lượng phi thường, tựa hồ không thuộc về thế giới này, dung nhập vào thân thể tinh hồn trầm luân kia. Cơ thể tinh hồn đang trầm luân rung lên. Hành sinh, một lần biến hóa. Tinh hồn thứ hai lại xuất ra pháp ngôn. Thức sinh, hai lần biến hóa. Danh thức sinh, ba lần biến hóa. Lục nhập sinh, bốn lần biến hóa. Lao tử sinh, 12 lần biến hóa. Thập nhị nhân duyên, duyên sinh biến. Người trầm luân. Đột nhiên tinh hồn đang mơ hồ kia thân thể xuất hiện vô số vết nứt, tựa hồ như một pho tượng đá đang bắt đầu vỡ vụn. Trong ánh mắt mơ hồ của tinh hồn không hiểu, u mê vì rốt cuộc vì sao mình lại vỡ nát. Khi trong đầu hắn còn chưa kịp xuất hiện câu trả lời, thì ý thức đã biến mất rồi. Khi cơ thể hắn tan biến, chỉ còn lại đó một đóa hoa sen màu đỏ, một quả trứng thần bí, một thanh cổ kiếm, một hỏa tinh linh đang ngủ say và một mầm cây đang dần héo tàn. Đột nhiên, mầm cây héo tàn này được đóa hoa sen màu đỏ kia dùng những sợi hắc ti bắt lấy, kéo sát đến gần đóa hoa sen đó. Kinh biến diễn ra, không ngờ hoa sen màu đỏ và mầm cây héo tàn dung nhập lại với nhau, một vầng hào quang tinh khiết thần thánh lóe lên trong vùng không gian tối tăm hỗn độn này. Không một người nào có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi thế tục này. Có chăng là thanh cổ kiếm, quả trứng thần bí và hỏa tinh linh kia chứng kiến được mà thôi. Quả trứng thần bí đắm mình trong vầng hào quang thần thánh, xung quanh sinh ra một đám tinh vân huyền ảo. Sau đó, đột nhiên xuất hiện một cái du hồn. Nhìn kỹ lại, cái du hồn này không ngờ chính là Tiểu Ưng Long đang rơi vào giấc ngủ say. Có lẽ chính bản thân Tiểu Ưng Long cũng không ý thức được rằng bản thân nó bị hóa thành một cái du hồn và tiến vào thế giới huyền bí này. Du hồn Tiểu Ưng Long và quả trứng thần bí hợp nhất với nhau. Một tiếng âm minh vang vọng trong không gian, tạo thành một đợt sóng âm ba truyền vào khắp thế giới vô tận. Âm một tiếng, âm thanh như tiếng sấm nổ. Vỏ quả trứng bị phá nát bởi một lực lượng sinh ra từ bên trong, một sinh linh nhỏ bé mập mạp đã được sinh ra và được đắm mình trong ánh sáng thần thánh cùng đám tinh vân huyền ảo. Sinh linh nhỏ bé mập mạp đó chính là Tiểu Ưng Long. Nó đã được tái sinh. Phát sinh biến hóa thứ hai chính là Hỏa Công Công. Trong cõi hư vô hỗn độn tràn ngập bóng đêm, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện ra những ngọn lửa bí ẩn từ khắp nơi bọc đến. Những ngọn lửa thần bí đó, thật không ngờ lại chính là những thiên tiên chi hỏa mà Tiểu Ưng Long đã từng nhắc đến. Thiên tiên chi hỏa này đều đã sinh ra linh trí thuần thục, nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà lại dung nhập cùng với Hỏa Công Công. Khí thế của Hỏa Công Công càng lúc càng mạnh, cơ thể nó phát sinh biến hóa sau khi được dung hợp với đám tiên thiên chi hỏa. Trên người Hỏa Công Công hiện hữu khí chất của đấu giả, chỉ sợ từ giây phút này, Hỏa Công Công đã trở thành vị vua của lửa rồi. Quy 2 chương 100, Cổ Kiếm Đồ Lục. Quy 2 chương 100, Cổ Kiếm Đồ Lục quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 100, Cổ Kiếm Đồ Lục. Rồi thứ cuối cùng biến hóa chính là Cổ Kiếm Đồ Lục. Trước đây, Đồ Lục tồn tại bên trong linh đài, bị lực lượng pháp tắc hóa thành những sợi xích đem nó phong ấn lại. Nhưng bây giờ, tinh hồn tiến vào vô minh chi biến lần thứ nhất, phá vỡ thân thể trước đây. Phong ấn trên thân thể tinh hồn cũng bởi vì nguyên nhân này mà bị phá vỡ. Nghiêm nhiên, phong ấn của Đồ Lục tương tự cũng liền được hóa giải. Giống như quả trứng thần bí và hỏa công công, khoảng khắc này, Đồ Lục cũng được tắm mình trong vầng hào quang thần thánh. Tuy nhiên, bên ngoài Đồ Lục không phát sinh bất kỳ biến hóa gì, nhưng có thể chắc chắn một điều là, kể từ thời khắc này, Đồ Lục một lần nữa sẽ được tái khởi. Cuối cùng biến hóa chính là đóa hoa sen đỏ và mầm cây héo tàn kia. Chỉ thấy cả hai đã hợp nhất lại với nhau, đài sen là đế cây, bên trên chính là mầm cây đang được ôn dưỡng. Mầm cây không còn bị héo tàn nữa, mà lúc này nó tràn ngập sinh cơ. Xung quanh hào quang đột nhiên xuất hiện bốn cái động thiên, chính là động thiên được tinh hồn mở ra. Có điều, không gian động thiên không còn màu hoàng kim như trước, mà nó giống như một cái hố đen câu thông đến một thế giới nào khác. Từ trong hố đen tán ra một cỗ sức mạnh như vô biên vô tận, kinh hãi thế tục, đó là một sức mạnh hủy thiên diệt địa, chỉ một hơi thở cũng dễ dàng thổi bay sinh mệnh chúng sinh. Đột nhiên có âm thanh tiếng hét thất thanh từ thế giới bên kia không gian động thiên vang vọng đến, không ổn, nó muốn thức tỉnh trở lại. Đó là giọng nói của một nữ tử, mặc dù trong giọng nói rất hốt hoảng, nhưng mà khẳng định đó là một giọng nói vô cùng thánh khiết dịu dàng. Cấp tốc phong ấn, tuyệt đối không để cho nó thức tỉnh. Nếu không đại thiên thế giới sẽ rơi vào một trường hủy diệt. Ngoài giọng nói thánh khiết của nữ nhân kia còn xuất hiện thêm những thanh âm hơn nữa. Chỉ nghe cùng với trạng thái kinh biến của những nhân vật thần bí đó còn truyền lại những thanh âm minh minh chấn động dữ dội. Tuy nhiên chỉ kéo dài khoảng chừng 5 nhịp thở thì chấn động biến mất, không gian động thiên cũng chậm rãi khép lại. Trước khi không gian động thiên khép lại, có một luồng sức mạnh thần bí thông qua không gian động thiên xuất hiện tại đây. Đó là một luồng huyết khí có màu đen tím, dù số lượng cực kỳ ít ẩn, nhưng lại ẩn chứa ba động lực lượng kinh người. Huyết khí màu đen tím rơi thẳng xuống mầm cây, tựa hồ trở thành một chất tẩm bổ cho mầm cây này. Sinh cơ càng lúc càng mạnh mẽ, tuy nhiên, mầm cây không phát triển, trái lại dường như nó đang sản sinh ra một cơ thể mới. Lấy vị trí mầm cây làm trung tâm, để cho lực lượng kia bơm ra, dần dần tái tạo thành một cơ thể mới. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, một cơ thể mới dần dần được hình thành. Đó chính là tinh hồn. Hắn một lần nữa được tái sinh. Không biết từ đâu vang vọng đến, tựa hồ có một ánh mắt nào đó đã quan sát được toàn bộ quá trình này. Hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Quyền 2, Bách luyện thành tiên nằm dài trên một vùng đất thần bí, xung quanh tựa hồ là một góc chiến trường viễn cổ, xuất hiện vô số những bộ hài cốt trắng xóa với kích thước khổng lồ. Mặc dù chỉ là một góc, thế nhưng lại có không biết bao nhiêu bộ hài cốt mang theo oán niệm mà rơi vào hư không. Bởi vì xung quanh góc chiến trường này tồn tại một lực lượng kết giới khiến cho oán niệm không biến mất, ngược lại hội tụ càng lúc càng nhiều oán niệm, tựa hồ như không gian biến hóa thành một thế giới sát lục. Một gã thanh niên nằm dài trên đất, dĩ nhiên thanh niên đó chính là tinh hồn vừa mới được tái sinh trở lại. Trên trán của tinh hồn xuất hiện một cái ấn ký, nói chính xác hơn thì đó là một cái hố đen. Oán niệm tại góc chiến trường này đột nhiên bị hố đen đó hấp dẫn, âm thanh gào thét khóc lóc vang lên không ngớt, chỉ thấy oán niệm màu huyết hồng tranh nhau xâm nhập vào cái hố đen thần bí trên trán tinh hồn. Lại thêm một đoạn thời gian trôi qua, tinh hồn từ trong vô thức tỉnh lại. Hắn bây giờ tựa hồ như biết thành một con người khác, như thể đã lột xác hoàn toàn. Vẫn mái tóc trắng, vẫn gương mặt đó, nhưng khí chất thì đã biến đổi. Trong ánh mắt màu huyết ngọc không hề để lộ nửa điểm cảm xúc, có điều ẩn hiện là một loại sát phạt. Tựa hồ hắn đã trở về với con người trước đây, một người lạnh lùng vô cảm không từ thủ đoạn, một tay giết chết tất cả chúng cường giả huyền thiên giới, trở thành nhân vật mạnh nhất huyền thiên giới. Tinh hồn của hiện nay chính là như vậy. Tinh hồn cảm nhận sức mạnh mới của mình, trên cơ thể đã không còn gông xiềng nặng nề của phong ấn, toàn bộ đã được hóa giải cả rồi. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể tràn ngập sức mạnh, nếu bây giờ gặp lại Phong Nhạc, dù cho Phong Nhạc sử dụng cường lực phù, tinh hồn cũng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí là kết sát. Đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn xung quanh, bên trong không hề để lộ nửa điểm cảm xúc. Đột nhiên hắn xuất ra một trường, một đạo lực lượng khủng bố xông thẳng đến phía trước, chạm vào một bộ hài cốt khổng lồ cách đó không xa. Ầm một tiếng, khói bụi lờ lờ. Sau một hồi, chỉ thấy trên bề mặt hài cốt đó xuất hiện một tia tì vết. Đây là sức mạnh mới sau khi tiến nhập vô minh chỉ biến. Xương cốt kia không biết là của đầu viễn cổ hung thú nào, mặc dù đã chết đi nhưng vẫn là cực kỳ cứng rắn. Mặc dù tinh hồn chỉ để lại một tia dấu vết nhỏ nhỏ, nhưng chừng đó cũng đủ biết sức mạnh của hắn bây giờ đang mạnh đến mức nào rồi. Chưa dừng lại đó, ý niệm tinh hồn khẽ động. Trước mặt lóe lên một vầng hào quang, ngay sau đó, cổ kiếm Đồ Lục hiện ra, lơ lửng ngay trước người. Không còn phong ấn, Đồ Lục thể hiện một sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuy nhiên không rõ vì lý do gì, nó lại áp chế lại sức mạnh hủy diệt của mình. Nhìn ngắm Đồ Lục, nó đã quay trở lại với hình dạng vốn có trước đây, một màu đen huyền ảo thần bí, tản ra một loại sát cơ vô hạn, thèm khát mùi máu. Kế tiếp, tinh hồn lại gọi ra vô danh chiến kích, đặt song song với cổ kiếm Đồ Lục. Cuối cùng, tinh hồn triệu ra Hỏa Công Công. Trước đây, Hỏa Công Công rất yếu ớt, nếu bị triệu hoán sẽ tiêu tán vào hư không. Nhưng bây giờ thì khác, Hỏa Công Công đã hoàn toàn thích ứng được với pháp tắc của đại thiên thế giới. Mà không những vậy, giờ đây Hỏa Công Công mang theo ý chí của vua, đã trở thành vua của hỏa diễm rồi. Ngồi xếp bằng xuyên, tâm niệm huy động Hỏa Công Công. Chỉ thấy Hỏa Công Công gật đầu, đột nhiên di chuyển đến gần Đồ Lục và vô danh chiến kích. Ngọn lửa từ Hỏa Công Công bừng lên như một cái trụ lửa trong trời, bao trùm xung quanh Đồ Lục và vô danh chiến kích. Hập. Tinh hồn chậm rãi thốt lên một tiếng, đồng thời bốn không gian động thiên cùng lúc mở ra. Thiên nhiên địa linh nũ toàn bộ đều được tinh hồn lấy hết ra cả, đem ném vào bên trong trụ lửa khổng lồ. Đột nhiên, từ bên trong hỏa trụ vươn ra những cánh tay lửa, tùy tiện chụp lấy một cái xương cốt cách đó không ra. Từ đó lôi lên một cái bộ xương khổng lồ còn được bảo trì nguyên vẹn, tuy nhiên do bị thời gian phong hóa, cái bộ xương này bên ngoài cô đọng một lớp phong hóa khiến cho không thể nhìn ra được độ cứng cáp của bộ xương này thế nào. Tuy nhiên có thể xác định một chuyện, đó chính là bộ xương này thuộc về Long tộc. Lôi bộ xương khổng lồ vào trụ lửa, tinh hồn ngồi xếp bằng xuống, đầu lưỡi cắn một giọt tinh huyết rồi phun ra, để cho giọt tinh huyết nhập vào trong trụ lửa. Rốt cuộc thời gian trôi qua, trụ lửa dần biến mất, hóa lại thành Hỏa Công Công. Chỉ thấy Hỏa Công Công rất mệt mỏi, thế nên bị tinh hồn triệu hóa trở lại bên trong cơ thể, để cho nó nghỉ ngơi. Bộ xương khổng lồ cùng với vô danh chiến kích đã biến mất, thứ tồn tại cuối cùng chính là cổ kiếm đồ lục. Hình dạng không thay đổi gì, nhưng mà có một điều có thể khẳng định, kiếm linh đã được sinh ra. Tinh hồn có thể cảm nhận rõ ràng được kiếm linh đang ngủ say đã được thức tỉnh. Thánh Hỏa Kinh thật lợi hại, có thể đem vô danh chiến kích và bộ long cốt dung nhập vào đồ lục, khiến cho kiếm linh đồ lục thức tỉnh. Tinh hồn sắc mặt mệt mỏi, sau khi luyện hóa đồ lục khiến hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng và tinh thần lực. Tuy nhiên, nhìn được thành quả, tinh hồn rất hài lòng. Đồ lục từ thời khắc này chính thức trở thành bổn mạng pháp khí của tinh hồn. Phẩm cấp của đồ lục không thể dựa vào cấp bậc mà các luyện khí sư đặt ra để mà đo lường được nữa, có thể gọi đồ lục là một kiện pháp bảo vô cấp. Bởi theo thực lực tinh hồn càng mạnh thì uy lực của đồ lục càng mạnh. Bước tới gần đồ lục, tinh hồn nghe được tiếng kêu gọi, muốn hắn nhanh chóng cầm lấy nó vào tay. Không chút nghĩ ngợi gì nhiều, tinh hồn thò tay đến cầm lấy cán kiếm. Ầm 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 khói bụi bay tung tóe lên không gian xung quanh, mái tóc trắng bay phập phồng trong gió, khí tức tinh hồn sau khi cầm lấy đồ lục đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh sinh ra hàng ngàn đạo kiếm khí. Kiếm càng cương càng dễ gãy, nhưng như vậy mới là bản chất của kiếm, tiến về phía trước mà tâm vô tạp niệm, càng không sợ hãi bất kỳ ai. Ta không rõ vì sao bản thân lại sinh ra yếu nhược, e dè trước sau, bởi vì vậy mà đồ lục không nghe theo ta nữa. Nhưng bây giờ, một lần tái sinh chạm đi tất cả. Đồ lục, cùng ta đập vỡ khung trời này đi. Quy 2 chương 101, kiếm tâm thông minh. Quy 2 chương 101, kiếm tâm thông minh quyển 2, bách luyện thành tiền chương 101, kiếm tâm thông minh siết chặt đồ lục, từ bên trong cơ thể vang lên âm thanh minh minh, phản phất thời điểm này, không gian và thời gian dừng lại, khói bụi bay xung quanh lặng tình một chỗ, tất cả chỉ để tô điểm khoảng khắc tinh hồn và đồ lục hợp nhất với nhau. Kiếm ý xung quanh phóng thẳng lên bầu trời, như muốn phá vỡ cả khung trời trên kia. Tinh hồn hắn không ngờ thức tỉnh được kiếm tâm thông minh, loại ý cảnh đỉnh cao nhất của kiếm mà mọi kiếm tu đều thiết tha mơ ước. Kiếm tu có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng chưa chắc ngộ được kiếm tâm thông minh. Ngược lại, kiếm tu giác ngộ kiếm tâm thông minh thì nhất định ngộ ra được kiếm ý. Một bên kiếm tu thông thường ngộ được kiếm ý, một bên ngộ được kiếm tâm thông minh, giữa hai bên cách biệt một trời một vực, thậm chí giữa trời với đất cũng không phải nó quá. Trong thực chiến, khi triển khai kiếm tâm thông minh, không những áp chế được khí thế, khiến đối phương giảm đi gần phân nửa chiến lực, mà còn có thể nhìn ra được những sơ hở trong vũ khí của người khác. Chỉ cần đủ thực lực, kiếm tu ngộ được kiếm tâm thông minh, trong cùng cảnh giới cơ hồ đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, một điểm cực kỳ lợi hại khác của kiếm tâm thông minh chính là không bị bất kỳ một cái mỹ thuật nào tác động đến. Kỳ ngộ này của tinh hồn chứng tỏ hắn một lần nữa được đồ lục thừa nhận, trở thành bản mệnh pháp bảo của chính mình. Thu lại kiếm tâm thông minh, để cho đồ lục biến thành một đạo tinh quang dung nhập vào trong mi tâm. Kế đến, tinh hồn đống phát hiện bên trong không gian đầu tiên, thế mà xuất hiện một con rồng mập mạp đang say sưa ngủ, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ nữa. Đám quỷ diện trùng đối với con rồng mập này cực kỳ sợ hãi, không phải bởi vì thực lực của rồng mập mạnh mẽ, mà là bởi vì huyết thống uy áp từ con rồng mập khiến cho chúng run sợ. Điều này kỳ thực cũng chẳng có gì khó hiểu. Con rồng mập kia chính là viễn cổ thần thú ứng long trong truyền thuyết, mà quỷ diện trùng lại cực kỳ thấp bé, há có thể chống lại huyết thống uy áp của con rồng mập được. Bất đắc dĩ, tinh hồn đành phải di rời quỷ diện trùng và gốc cây màu vàng thần bí sang một cái không gian động thiên khác, nhường chỗ không gian động thiên này cho tiểu ứng long nằm ngủ. Nhìn nó ngủ say sưa, tinh hồn cũng không có ý định gọi nó dậy làm gì, không khéo với tính tình của nó lại làm rách việc. Lúc này, hắn với đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn nhớ rõ ràng là sau khi đi xuyên qua tầng vụ xương màu trắng, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ở một góc chiến trường viễn cổ. Nhìn xung quanh không hề thấy bất kỳ một lối ra, bởi xung quanh đều là vô tận hư không tăm tối. Chẳng lẽ nơi này bị ai đó đem phong ấn lại? Tinh hồn trong đầu lóe qua suy nghĩ, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao nội lâm bạo thú lâm lại trở thành một góc chiến trường viễn cổ. Phóng tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy đằng xa xa mờ ảo có một tòa mộ phủ. Không có cách nào khác, tinh hồn chỉ còn biết đi về phía cái mộ phủ, không biết chừng tại nơi đó tìm thấy được đường trở ra ngoài cũng nên. Khoảng nửa giờ sau, tinh hồn rốt cuộc đến cái mộ phủ kia. Mộ phủ này nhìn rất cổ xưa, nhiều nơi bị hư hỏng nặng do bị thời gian phong hóa, nhưng điểm chung là vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác thần bí, căng thẳng. Tinh hồn đứng bên ngoài quan sát một lúc, sau đó tiến đến gần cánh cửa đá khổng lồ. Nhìn cánh cửa đá này rất lớn, không biết nặng bao nhiêu vạn cân, đinh ninh sẽ phải phí sức chín châu mới mở ra được. Chẳng ngờ hắn chưa kịp sử dụng sức mạnh thì cánh cửa đột ngột mở ra. Bên trong bay ra không khí ở mức nồng nặc, bụi bẩn nhiều đến nỗi làm cho cả không gian biến thành một vùng mù mịt. Cánh cửa này chỉ sợ đã vô số vạn năm qua chưa được mở ra, thế nên mới tích trữ cả tấn bụi bặm. Mặc dù đã cảnh giác, tuy nhiên tình huống này lại không nằm trong dự tính, thế là tinh hồn như hốt trọn cả một ổ bụi. Khu khu cụ. Cả người hắn lấm lem bụi bẩn, mãi một lúc mới tạm thời làm sạch được thân thể. Phóng mắt nhìn vào bên trong, những cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi ra. Tuy nhiên, điều đó không khiến cho tinh hồn chùn bước, chậm rãi đi vào bên trong. Chỉ mới đi cách cánh cửa khoảng chừng 1 mét thì cánh cửa đột ngột đóng dầm lại. Tinh hồn nhướng mày, đảo mắt nhìn xung quanh. Không gian bên trong mộ phủ có rất nhiều nguyệt quang thạch, ánh sáng mờ ảo tán ra từ nguyệt quang thạch giúp cho tinh hồn miễn cưỡng nhìn rõ được không gian bên trong. Nơi này hoàn toàn trống trải, ngoại trừ bụi bặm cùng khí lạnh bao hàm thì không còn bất kỳ thứ gì khác cả. Đột nhiên tinh hồn nhìn thấy, ẩn đằng sau những lớp bụi dày kín ẩn hiện những vết kiếm. Hắn tiến tới gần một bức tường, nguyên lực vận chuyển thổi bay những lớp bụi đó. Đằng sau lớp bụi bặm, không ngờ là vô số vết kiếm chi chít. Tinh hồn ánh mắt cả kinh, chỉ mới là một vùng nhỏ, thế nhưng mà xuất hiện đầy những vết kiếm với độ nông sâu khác biệt. Mà những vết kiếm này không phải là do người ta chủ động tạo ra. Kiếm ý thật mạnh. Vô số vết kiếm đó đích thực là do sự sắc bén của kiếm ý hóa hình, do phạm vi quá rộng cũng như tự do xuất hiện, thế nên mới tạo thành trường đặc sắc. Những vết kiếm này dường như đã trải qua vô số năm tháng tuế nguyệt, vậy mà tinh hồn cảm nhận được áp lực nguy hiểm khủng khiếp. Ngay cả độ lục bên trong cơ thể cũng bị tàn uy của những vết kiếm này làm cho rung động. Tinh hồn bỗng đưa bàn tay lên, sờ vào những vết kiếm cổ xưa, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang rơi vào trạng thái linh ngộ. Lại có thể xuất hiện kiếm ý khủng bố đến mức này. Trong trạng thái huyền ảo, tinh hồn nhìn thấy có một người toàn thân khoác lên chiến giáp màu đen, mái tóc đen tung bay trong gió, vị trí y đứng chính là ngay trung tâm của tòa mộ phủ. Khi ấy, tòa mộ phủ này đang trong trạng thái bảo toàn hoàn hảo, không có bị đổ nát như hiện tại. Xung quanh người thần bí đó được bao vây bởi kiếm ý hóa hình, tựa hồ như lấy ý làm trung tâm biến thành một cái kiếm giới. Đột nhiên, người thần bí kia liếc mắt nhìn sang bên phải, hướng về phía chỗ tinh hồn đang đứng. Bởi vì thực lực người này cực mạnh, phối hợp với kiếm ý hóa hình như vô cùng vô tận, khiến cho tinh hồn không cách nào nhìn rõ được mục diện của người nọ. Tuy nhiên, khoảng khắc cuối cùng khi thoát khỏi trạng thái mơ hồ bí ẩn này, tinh hồn nhìn thấy người thần bí kia có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt như bao trùm cả hư không vô tận, phản phất như muốn nhốt người nhìn vào trong thế giới tinh thần đó. Âm một tiếng, từ trong vô minh huyễn hoặc, tinh hồn giật mình tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang đứng nguyên si một chỗ, có điều bàn tay đã rời khỏi vị trí vật kiếm. Chỉ là một hồi huyễn tưởng mà có thể khủng bố đến vậy. Nội tâm tinh hồn sinh ra rung động. Người thần bí kia chỉ trong trạng thái bình thường, thế nhưng kiếm ý hóa hình lại mang theo một cỗ sức mạnh phi thường. Kiếm ý hóa hình, ta nhất định phải đạt được. Trong mắt tinh hồn bồi hồi một lúc, sau đó chuyển hóa thành một loại quyết tâm. Đột nhiên, kinh biến xảy ra. Trong không gian cổ mộ vang lên những âm thanh âm u, có tiếng khóc tiếng cười, tiếng gào thét thê lương của quỷ lệ. Chẳng rõ từ nơi nào xuất hiện vô số âm u lệ quỷ, đôi mắt đỏ rực, miệng há to, luôn mồm phát ra những âm thanh ghê rợn. Tựa hồ đã vô số năm qua mới được nhìn thấy một sinh vật sống xuất hiện tại cổ mộ khiến cho đám âm u lệ quỷ cực kỳ phấn khích. Chúng không chút báo động, xông thẳng đến chỗ tinh hồn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Si tâm vọng tưởng. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, một ánh sáng màu đen huyền lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh tuyệt thế hảo kiếm, chính là đồ lục. Đồ lục trên tay, khí tức của tinh hồn tăng mạnh, kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh đồng thời để lộ. Dường như khi tinh hồn phát động kiếm tâm thông minh cùng kiếm ý, đám âm u lệ quỷ trong mắt xuất hiện một tia kinh sợ. Dường như trong quá khứ, chúng đã từng gặp qua cùng lúc kiếm tâm thông minh cùng kiếm ý tương tự như thế này. Kiếm tâm thông minh, kiếm ý. Đông nhiên có giọng nói không rõ từ chỗ nào truyền đến, thế nhưng mà vang vọng khắp tòa mộ phủ này. Âm quỷ, rút lui. Những âm u lệ quỷ nghe được mệnh lệnh, mặc dù trong mắt vẫn còn sót lại sự thèm khát, nhưng rốt cuộc vẫn không dám kháng lại mệnh lệnh, lập tức tan biến đi mất. Không gian lại một lần nữa vắng lặng, chỉ còn lại đó tinh hồn cùng với không khí lạnh lẽo tịch mịch của tòa cổ mộ. Đông nhiên, tiếng nói quỷ dị kia một lần nữa vang lên. Tiểu quỷ, ngươi là người thứ hai còn sống kể từ lúc bản tôn nghỉ ngơi tại nơi này. Hắc hắc. Tinh hồn đứng trầm ngâm yên lặng, đồ lục trên tay vẫn siết chặt, tùy thời có thể xuất thủ bất cứ lúc nào nếu có tình huống biến cố xuất hiện. Tiểu quỷ, may cho ngươi là sử dụng kiếm tâm thông minh, bằng không bản tôn để đám âm quỷ cắn nuốt ngươi sạch sẽ rồi. Hắc hắc tiểu quỷ, nói gì đi chứ? À, bản tôn biết rồi, có phải thần thông của bản tôn quá lợi hại, đến mức khiến ngươi chấn kinh đến nỗi không nói thành lời đúng không? Hắc hắc, để bản tôn nói cho ngươi biết, năm xưa bản tôn tung hành, ai nhìn thấy bản tôn cũng phải kêu bản tôn một tiếng ra ra. Thấy bản tôn lợi hại không? Tiểu quỷ, bản tôn biết ngươi đang rất hâm mộ cùng sợ hãi thần thông vô thượng của bản tôn, cơ mà cũng nói gì đi chứ? Ngươi tính để bản tôn tự kỷ một mình à? Bổn tôn mặc dù sức mạnh vô biên, nhưng mà nói chuyện cũng tốn mồ hôi sôi nước mắt lắm luôn đấy. Tiểu quỷ, tiểu quỷ. Q2 chương 102, Minh sát âm tôn Q2 chương 102, Minh sát âm tôn quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 102, Minh sát âm tôn đột nhiên, tinh hồn cầm đồ lục vung một kiếm chém về phía một góc tường. Đường kiếm cực nhanh và sắc bén, một tiếng kêu vang rít lên, bụi bặm bay tung tóe. Khụ khụ, tiểu quỷ chết dẫm, suýt nữa hại chết bản tôn rồi. Từ trong đám khói bụi, âm thanh ho lục cụ truyền ra, kèm tiếng chửi mắng oan ức. Làm gì thế, hù chết người ta mất. Có biết bản tôn bị yếu tim không? Bản tôn mà chết, xuống vô biên ngục giới mét với âm giới vương cho biết mặt. Lầm ba lầm bầm một lúc, tinh hồn mới trông thấy, thì ra chủ nhân của giọng nói ban nãy là của một con tiểu quỷ. Chỉ thấy tiểu quỷ này chỉ to bằng một cái nắm tay, toàn thân màu trắng, hai mắt đen láy, đặc biệt trên cái đầu tròn xoe nhú lên một lọn tóc. Tiểu quỷ, mà làm sao ngươi phát hiện bổn tôn hay vậy? Mặc dù bổn tôn chỉ là một phần thần thức nhỏ bé, nhưng thủ đoạn ẩn giấu rất lợi hại, có bí quyết gì không? Nhờ ngươi nói chuyện nãy giờ nên ta phát hiện, thế thôi. Tinh hồn nhìn bạch tiểu quỷ, gương mặt không chút cảm xúc trả lời. Chỉ thấy bạch tiểu quỷ ngẩn ra trong giây lát, sau đó ho khụ khụ như ông già. Bản tôn cố ý để ngươi phát hiện thôi, chứ ngươi không biết đâu, năm xưa bản tôn tung hoành thế giới, một thân bản lãnh phi thường, đi đến chỗ nào cũng bị người ta gọi là gia gia, uy phong vô cùng. Ai ai, tiểu quỷ, không cần hâm mộ bản tôn đâu, ha ha. Vừa chắp tay sau lưng, vừa ngẩn mặt nhìn lên trên khiến cho lọn tóc có vài quặng lắc lư, đôi mắt bạch tiểu quỷ híp lại, gương mặt lộ ra một hồi cảm thán. Có điều, ẩn ẩn bạch tiểu quỷ hơi liếc nhìn ra phía sau, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Mãi một lúc không thấy động tĩnh gì, bạch tiểu quỷ mới quay sang nhìn lại thì phát hiện tinh hồn không còn ở vị trí đó nữa, mà lúc này hắn ta đang đi xung quanh tìm tòi gì đó. Tiểu quỷ, chí ít cũng khen ngợi bản tôn một câu chứ. Lại thích biến mất, có biết bản tôn bị yếu tim không? Tinh hồn liếc nhìn bạch tiểu quỷ rồi lắc đầu. Không thể không nói, tính cách của bạch tiểu quỷ này đi hệt với tiểu ứng long. Hai đứa này mà sáp lại với nhau, chỉ sợ là thiên hạ đại loạn á. Bạch tiểu quỷ thở dài một tiếng, đột nhiên quỷ dị xuất hiện bên cạnh tinh hồn một cách vô thanh vô tức. Trong mắt tinh hồn xuất hiện một tia chấn kinh. Không gian tuấn gì? Dường như nhìn thấy được biểu cảm kinh ngạc của tinh hồn, Bạch tiểu quỷ khẽ miệng xuất hiện một vệt cười đắc ý, chỉ thấy nó ngẩn mặt nhìn lên trời, lọn tóc vài cọng đung đưa theo hành động, thở dài một tiếng cảm thán, chỉ là một tiểu thủ đoạn, đừng hâm mộ bổ tôn. Tựa như sực nhớ ra chuyện gì đó, Bạch tiểu quỷ quay phát lại nhìn, rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì tinh hồn vẫn còn đứng ý nguyên vị trí cũ ngay bên cạnh nó. Bạch tiểu quỷ, ngươi là ai? Hắc hắc, rốt cuộc cũng chịu chú ý đến bản tôn rồi à? Bạch tiểu quỷ hiếp mắt cười danh ma, đương nhiên lẻ lươi trêu ngươi. Trả lời bản tôn một câu, bản tôn sẽ giải đáp cho ngươi. Hỏi đi. Tinh hồn chợt chau mày lại. Chỉ thấy Bạch tiểu quỷ chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc gương, một tay còn lại vuốt lọn tóc có vài cọng trên đầu, vừa ngắm nghĩa gương mặt mình trong gương, trông đang rất phê, rồi sau đó mới hỏi tinh hồn, tiểu quỷ, thấy bản tôn đẹp trai không? Coi như ta chưa nói gì cả. Không sai biệt một tí nào so với bản tính của tiểu ưng long. Tinh hồn lắc đầu, toan bỏ đi thì đã bị Bạch tiểu quỷ kéo lại. Tiểu quỷ khó tính, khen bản tôn một tiếng bộ chết à. Mà thôi, bản tôn rất độ lượng, bỏ qua cho ngươi lần này. Bạch tiểu quỷ thở dài một tiếng, có điều ánh mắt hơi luyến tiếc khi ngắm nhìn gương mặt của nó trong gương, rốt cuộc cất đi chiếc gương, bay lơ lửng đến trước mặt tinh hồn. Thấy ngươi đối với bản tôn rất sùng bái, thế nên bản tôn liền nói qua cho ngươi nghe một chút. Bản tôn đi không đổi tên, nằm không đổi họ, gọi là Minh Sát Âm Tôn. Minh Sát Âm Tôn, chưa nghe qua. Tinh hồn đối với danh tự này rất xa lạ. Này cũng là chuyện bình thường, bởi hắn phi thăng đại thiên thế giới chưa lâu, thế nên kiến thức về các đại cường giả đại thiên thế giới rất thiếu hụt. Có điều, nghe danh tự của Bạch tiểu quỷ trông rất uy phong. Chỉ thấy Bạch tiểu quỷ không những không giận, ngược lại một tay xoa thái dương, vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu bối vô tri, nể tình ngươi sùng bái bản tọa liền tha thứ cho ngươi. Ai, nói đi cũng phải nói lại, bản tôn mặc dù thành danh đã mấy chục và năm, nhưng bởi vì trọng thương nặng, rốt cuộc đành phải tìm nơi dưỡng thương. Thời gian tuế nguyệt thấm thoát đã qua chẳng biết bao lâu, tiểu bối các ngươi không biết đến Minh Sát Âm Tôn bản tọa cũng là lẽ bình thường. Trong mắt Bạch tiểu quỷ thoáng qua một hồi tưởng niệm. Theo ý ngươi nói, cổ mộ và thế giới này là do ngươi tạo thành. Tinh hồn nhướng mày, trong lòng lóe lên một tia hy vọng bay trở ra thế giới ngoài kia. Có điều, khiến cho tinh hồn thất vọng rồi. Chậc chậc, mặc dù bản tôn thực lực thông thiên quán địa, có điều muốn tạo ra một cái tiểu thế giới này cùng với cấm phong mộ địa thì bản tôn không có cái đảm lượng đó. Nơi này là do một người khác tạo thành, là người có kiếm ý kinh người kia. Ồ, tiểu quỷ, ngươi biết hắn? Nghe thấy tinh hồn nhắc về người mang kiếm ý hóa hình kinh người nọ, Bạch tiểu quỷ gương mặt khẽ biết, thốt lên. Ta không biết hắn, nhưng thông qua những dấu tích do kiếm ý tạo thành, vô tình nhìn thấy được. Tinh hồn chậm rãi đáp, ra là vậy. Đích thực cấm phong cổ mộ và tiểu thế giới là do người nọ tạo thành. Trước đây, cái mạng này của bản tôn là do người đó nhặt lại rút. Bằng không thì bản tôn cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện được với ngươi. Hắc hắc. Bạch tiểu quỷ cười khà khà, lại hỏi tiếp, có điều, giờ nhớ lại thì bản tọa cũng thấy hơi thắc mắc. Thực lực cùng trình độ trận đạo của người đó rất cao minh, chỉ sợ đạt đến trận đạo cảnh giới trong truyền thuyết kỳ thánh, thế nhưng thay vì giúp ta cởi bỏ cấm phong thì lại đem ta ném vào trong cái tiểu thế giới này, đúng là kỳ lạ. Đông nhiên nhớ ra điểm kỳ hoặc của năm đó, Bạch tiểu quỷ nhíu mày, cơ hồ đang tự hỏi bản thân chứ không phải đang nói với tinh hồn. Ngươi bị thương là do bị phong ấn? Phải, bản tọa bị một kẻ đáng ghét ám toán, bị chúng phải diệt sinh cổ cấm, tu vi hạ xuống, thực lực đại giảm. Nếu chẳng phải vậy, bản tôn hà rơi vào tình huống sống dở chết dở. Bản tôn năm đó tuyên thệ, chỉ cần một ngày thoát khỏi diệt sinh cổ cấm, bản tôn sẽ khiến đồng lai tiên cảnh trở thành đồng lai tuyệt cảnh, như năm đó thiên đình bị ma kiếm lang đánh sập vậy. Bạch tiểu quỷ đột nhiên trong mắt xuất hiện sát khí nồng đậm. Bạch tiểu quỷ mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn do Minh Sát Âm Tôn hao phí vô số năm qua tạo thành, thế nhưng sát khí vẫn làm cho tinh hồn giật mình. Có điều, khi nghe Bạch tiểu quỷ nhắc đến Ma Kiếm Lang, không hiểu sao trong đầu tinh hồn lại cảm thấy có gì đó quen thuộc, chợt hỏi: "Ma Kiếm Lang, hắn là ai?" "Tiểu quỷ, thiết nghĩ ngươi nên phổ cập lại kiến thức đi là bừa. Ngay cả Ma Kiếm Lang, thiên hạ đệ nhất kiếm ma mà cũng không biết." Bạch tiểu quỷ nhất thời gõ đầu tinh hồn, rồi sau đó chậm rãi nói: "Ma Kiếm Lang, mặc dù Minh Sát Âm Tôn bản tọa chưa từng được diện kiến, thế nhưng trong thâm tâm vẫn rất thần tượng y lý, không ai rõ lai lịch của Ma Kiếm Lang, không biết hắn xuất hiện từ đâu, thế nhưng hắn một mình một kiếm tung hoành khắp đại thiên thế giới. Bắc Hoang Tiên vực đệ nhất cường giả A Tu La tộc La Hầu Vương đại chiến với Ma Kiếm Lang một trận, chưa tới 10 chiêu đã bại dưới kiếm của y, ở Nam Ly Tiên vực dẫn đầu là Kỳ Lân tộc chủ Đông Hoa Đế quân cùng với mấy chục vị yêu chủ thiên tôn cũng không thể khiến Ma Kiếm Lang lùi lại nửa bước. Thậm chí ngay cả đệ nhất thế lực năm đó là Thiên Đình, không rõ chọc giận gì Ma Kiếm Lang mà bị y đánh sập cả một nửa tòa Thiên Đình, không biết bao nhiêu vị tiên quân, tiên đế trở thành oan hồn dưới kiếm. Có điều, từ sau trận đại chiến với Thiên Đình thì bỗng nhiên Ma Kiếm Lang biến mất không chút tung tích. Có tin đồn y bị trọng thương nặng sau trận đại chiến nên đã chạy vào vạn cổ hung địa để trốn thoát, lại có tin thực chất y đã bị Thiên Đình giết chết, nói chung là đủ loại tin tất cả, thế nhưng cho đến trước thời điểm bản tôn bị người ta ám toán, Ma Kiếm Lang vẫn còn chưa xuất hiện trở lại. Nghe ngữ điệu cùng ánh mắt của Bạch tiểu quỷ, dường như khi nói về Ma Kiếm Lang, hắn ta cực kỳ kích động, tựa hồ Ma Kiếm Lang là một thần tượng không thể thay thế vậy. Mà tinh hồn nghe Bạch tiểu quỷ kể về Ma Kiếm Lang cũng cực kỳ khiếp đảm. Hắn không biết đệ nhất cường giả Bắc Hoang Tiên vực La Hầu Vương là ai, cũng không biết Kỳ Lân tộc chủ Đông Hoa Đế quân là nhân vật nào, nhưng mà được người ta tôn sùng thì tuyệt đối chính là đỉnh cấp cường giả siêu phàm thoát tục, là những nhân vật tu luyện đến cảnh giới mà ngay cả ngước nhìn, tinh hồn cũng không thấy được bóng dáng, tựa hồ như những vị thần trong truyền thuyết, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lại cả siêu việt đại thế lực Thiên Đình, nơi mà tất cả những siêu cấp thiên tài mà cả đại thiên thế giới hướng đến, là nơi tập trung vô số cường giả đỉnh phong. Thế nhưng mà, tất cả đều không thể trở thành đối thủ của Ma Kiếm Lang. Người này, rốt cuộc là siêu việt đến mức nào? Quy 2 chương 103, Thánh vật trong truyền thuyết. Quy 2 chương 103, Thánh vật trong truyền thuyết quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 103, Thánh vật trong truyền thuyết. Cường giả như vậy, ôm đùi hẳn là rất sướng, có điều lại không có được cơ hội này, quả là bi ai. Trong lúc tinh hồn càng đang chấn kinh vì uy thế của người được gọi là Ma Kiếm Lang kia thì Bạch Tiểu Quỷ chợt thở dài thêm một tiếng nữa. Đột nhiên, sực nhớ ra người thần bí với kiếm y hóa hình kia, tinh hồn chợt nói: "Có khi nào, người đem ngươi ném vào đây chính là Ma Kiếm Lang không?" "Cũng có thể, bất quá, bản tôn nghĩ tỷ lệ không cao lắm. Bởi ngươi ném bản tôn vào đây, bản tôn mặc dù bị thương nhưng vẫn cảm nhận được tu vi của người đó không đạt được đến trình độ như Ma Kiếm Lang. Và lại, bản tôn nghe nói, Ma Kiếm Lang cực kỳ hiếu sát, đụng đâu giết đó, trừ phi tu vi mạnh như La Hầu Vương hay Đông Hoa Đế Quân may ra mới nắm chắc sinh mệnh. Mà người bản tôn gặp lại khá trầm ổn, hoàn toàn sai biệt với những gì người ta nói về Ma Kiếm Lang." Bạch Tiểu Quỷ hơi đăm chiêu, bất quá tỷ theo suy luận liền bác bỏ ý nghĩ của tinh hồn. "Mà thôi, đừng nhắc đến Ma Kiếm Lang nữa, ý là nhân vật trong truyền thuyết, vô tri tiểu bối ngươi chưa có tư cách để sùng bái đâu. Chí ít phải đột phá đến cảnh giới như bản tọa thì mới có tư cách sùng bái cùng bàn luận." Bạch Tiểu Quỷ gõ gõ đầu tinh hồn, rồi cảm thán nói tiếp: "Ngươi không biết được đâu, dự định của bản tọa sau khi rời khỏi chỗ này chính là lập ra một hội cùng nhiệt thần tượng Ma Kiếm Lang, chuyên đi săn ảnh những tin tức nóng hổi về thần tượng trong truyền thuyết này. Thấy ước mơ của bản tôn to lớn chưa? Tiểu Quỷ, thấy ngươi đối với bản tọa sùng bái, mặc dù tu vi kém cỏi, nhưng mà bản tọa vẫn miễn cưỡng cho ngươi cái tư cách nhập hội." "Ai, bản tôn cũng thật mềm lòng và tốt bụng quá đây mà." Vừa nói, Bạch Tiểu Quỷ vừa vỗ vỗ vai tinh hồn, vừa cảm thán. Đương nhiên tinh hồn đối với cái gì hội cùng nhiệt Ma Kiếm Lang thần tượng truyền thuyết gì đó không chút hứng thú, hắn chỉ là khiếp sợ đối với những gì mà y tạo thành mà thôi. Và lại, tinh hồn cảm giác, chỉ cần đụng đến Ma Kiếm Lang là Bạch Tiểu Quỷ hai mắt sáng lên, giống như gãi trúng vào châu ngứa, thế là luôn mồm nói đến nỗi nước miếng chảy thành sông. Vậy nên tinh hồn bèn lái sang chuyện khác. "Khụ khụ, phải rồi, trước khi ngươi bị phong ấn thì tu vi ngươi ở mức nào?" "Bản tọa à, lẽ ra bản tọa không nói, nhưng thấy ngươi sùng bái bản tọa thương tình kể cho biết." Không hiểu sao tinh hồn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Có khi nào, tất cả mọi chuyện trên đời này đều là chỗ ngứa của Bạch Tiểu Quỷ này hay không nữa? Chẳng biết gió từ đâu thổi đến, khiến cho lọn tóc trên cái đầu trắng bóng của Bạch Tiểu Quỷ rung động, kèm theo đó là những chiếc lá xanh huyễn hoặc lướt thức bay qua. Từ trên cao, một ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống, lấy Bạch Tiểu Quỷ làm trung tâm, ánh sáng lấp la lấp lánh, làm cho Bạch Tiểu Quỷ trở nên nổi bật. Trên tay Bạch Tiểu Quỷ cầm một nhánh hoa hồng, gương mặt đầy xoáy khí, bắt đầu nói: "Bản tọa Minh Sát Tâm Tôn, xoáy ca trong truyền thuyết, tuyệt thế thiên tài mà tất cả nữ nhân Bắc Hoang Tiên vực đều sùng bái ước ao sinh con cho bản tọa. Năm đó, bản tọa tu vi tiên quân." Dứt lời, Bạch Tiểu Quỷ bỗng nhiên đứng thẳng lưng lơ lửng trên không trung, trên miệng ngậm cành hoa hồng, pháo hoa bắn ra tạo thành khung cảnh kinh diễm, đồng thời có vô số tiếng vỗ tay vang lên. Để ý lại thì chính là do những âm u lệ quỷ tạo thành tiếng vỗ tay đó. Có tiếng nhạc ồ ồ vang lên, hoa phối cùng với quang cảnh sặc sỡ này. Tựa hồ, phản phất như thời điểm này, Bạch Tiểu Quỷ chính là soái ca bất diệt trong truyền thuyết. Chỉ thấy tinh hồn đứng im một chỗ như trời trồng, đầu hơi nghiêng qua, gương mặt không để lộ nửa điểm cảm xúc. "Tiểu Quỷ khốn nạn, dây thần kinh cảm xúc bộ bị đứa nào cắt rồi hả?" Đông nhiên Bạch Tiểu Quỷ hét toáng vào mặt tinh hồn, cái mồm phải nói rộng tét đến cả mang tai, nước miếng từ trong cổ họng, tựa như một cơn mưa rào bay hết vào mặt tinh hồn, kèm theo cả một mùi hương thơm đến không thể thơm hơn. Cái đồ vô cảm xúc. "Bản tọa thề rằng, sau này không khiến ngươi khen bản tọa đẹp trai, bản tọa sẽ không xưng là Minh Sát Âm Tôn nữa." Dường như Bạch Tiểu Quỷ đang vô cùng giận dữ, trên trán nổi lên gân xanh, mặt ngẩng lên trời, dồn hết tất cả mọi ớn ức hét toáng lên. Sau đó thở phù phù mệt mỏi, đột nhiên đám âm u lệ quỷ tập hợp đến trước mặt Bạch Tiểu Quỷ, gương mặt tươi cười để lộ những chiếc răng nhọn hoắt, mặc dù cố làm ra gương mặt thân thiện, nhưng không hiểu sao vẫn làm người ta rợn tóc gáy. Bình thường, Bạch Tiểu Quỷ vẫn luôn chơi với đám âm u lệ quỷ, trông thấy gương mặt bọn chúng vô cùng đáng yêu, thiếu điều muốn cắn một phát. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Quỷ lại thấy rất chướng mắt. Bất thình lình há to mồm giống một tiếng, xin xỏ lì xì cái rắm. "Bản tọa đấm phát vỡ mồm bây giờ, cút hết cho bản tọa." Âm u lệ quỷ giật bắn mình, ngay sau đó cả bầy loạn lên, chạy lung tung rồi biến mất ở những góc tường. Thở phù phù một lúc, lau đi mồ hôi trên trán, Bạch Tiểu Quỷ mới lấy lại được bình tĩnh. Có điều không hiểu sao khi nhìn thấy tinh hồn lại có cảm giác như gai đâm vào mắt. "Bản tọa ghim ngươi rồi, sau này chết với bản tọa." Đương lúc suy nghĩ, đột nhiên tinh hồn hỏi, "Bạch Tiểu Quỷ, ngươi có cách nào rời khỏi nơi này không?" "Bản tọa là Minh Sát Âm Tôn, là Minh Sát Âm Tôn đó, gọi cho đúng bảo." Bạch Tiểu Quỷ trừng mắt một phát, tựa hồ trong mắt bắn ra lôi điện. Nếu ánh mắt của Bạch Tiểu Quỷ có thể giết được người thì chắc tinh hồn giờ ngay cả một mâu xương cũng chẳng sót lại. Tinh hồn lắc lắc đầu, sau đó mới hỏi lại, "Minh Sát Âm Tôn đại nhân, ngài có cách nào rời khỏi nơi này không?" "Ừ, vậy còn được. Nể tình tiểu quỷ ngươi tôn sùng bản tọa là người lương thiện, liền trả lời ngươi." Tựa hồ hợp ý, Bạch Tiểu Quỷ mặt ngẩng lên trời, tạo thành một góc nghiêng thần thánh, cố ý để cho tinh hồn nhìn thấy rõ nhất, cảm thán nói: "Mà đợi đã, tiểu quỷ nhà ngươi tên gì? Nói chuyện cả buổi mà chẳng biết tên ngươi." "Ta tên Tinh Hồn." "Tên gì nghe si quắc, chẳng bù với bốn chữ Minh Sát Âm Tôn uy phong lẫm liệt của bản tôn." "Hắc hắc." Bạch Tiểu Quỷ che miệng cười danh ma, để lộ hàm răng trắng bóng. "Tinh Hồn tiểu quỷ, trước hết bản tọa hỏi ngươi một câu trước đã." "Hỏi đi." Tinh Hồn nhướng mày, bởi hình như trước đó Bạch Tiểu Quỷ cũng đã từng hỏi một lần. Trong lúc hắn đinh ninh thì Bạch Tiểu Quỷ lên tiếng: "Ngươi có chị gái hay em gái gì không?" hoặc là bạn nữ nào đó cũng được, có hình ảnh càng tốt. Vừa nói, cái miệng của Bạch Tiểu Quỷ vừa chảy xuống nước dãi, thiếu điều muốn ngập cả cái cổ mộ này, cùng với biểu cảm dâm dê không lẫn vào đâu được. Ta rõ vì sao ngươi bị hội đồng rồi. Khu khu. Câu nói của tinh hồn tựa hồ nói trúng tim đen của Bạch Tiểu Quỷ, bất giác làm cho cái mặt của Bạch Tiểu Quỷ đỏ ửng lên. Nó lập tức ho khan vài cái, "Ai, bản tọa gần đây mắt chứng hay quên, vừa nãy ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Ta hỏi có cách nào rời khỏi đây không?" Tinh hồn trong mày, cảm giác có gì đó không ổn đang diễn ở đây. Có điều, theo bản năng, hắn vẫn nhắc lại câu trả lời trước. Chỉ là, Bạch Tiểu Quỷ thì không có được nhiệt tình như vậy. "Ha ha, tinh hồn tiểu quỷ, ngươi nói gì vậy? Chết cha, bản tọa quên mất dạo này hay bị chứng nặng thai à không? Điếc thai luôn mới đúng. VIP ai à, cần phải đi nghỉ ngơi mới được." Chỉ thấy Bạch Tiểu Quỷ gương mặt sầu khổ lắc đầu, vừa xoay lưng lại, túi đầu lủi thủi bước đi, trông bộ dáng đáng thương vô cùng. Ta nghĩ mình có biết một vài nữ nhân xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, da trắng nõn nà. Rốt cuộc thì tinh hồn cũng phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Gương mặt hắn bình thường trông lãnh đạm vô cảm, nhưng mà khi nhắc đến chuyện này cũng không khỏi cứng họng, ngập ngừng. Bạch Tiểu Quỷ lủi thủi lê lết từng bước trong cô độc, đột nhiên thai bên phải nhướng lên, trong giây lát biến to căn phòng. Đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy ánh sao, chỉ trong một cái hơi thở xuất hiện trước mặt tinh hồn. Hai tay ôm lại trước ngực, thậm chí là đang run run, có lẽ do cảm xúc dâng trào. "Thật không? Ma Quan, ngươi như ngươi mà cũng quen biết mấy tiểu cô em nóng bỏng gợi cảm, bổn tọa ưu tin. Bản tọa mặc dù là người lương thiện, nhưng không có dễ dàng bị người ta lừa." Bạch Tiểu Quỷ chợt nhớ lại, mặc dù chỉ cùng tinh hồn trò chuyện một lúc, thế nhưng liền biết hắn là so với khúc gỗ, ngoại trừ biết đi ra thì chẳng khác là bao. Trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ, nhìn chằm chằm tinh hồn. Đương định giơ ngón giữa lên thì đột nhiên một vầng hào quang thần thánh từ trên trời giáng xuống, pháo hoa nổ tung tóe như tô điểm thêm cho cảnh tượng đồng lai trong mắt Bạch Tiểu Quỷ. Bởi vì trước mặt nó, hay nói chính xác là trong tay tinh hồn xuất hiện một cái quần lót gen màu hồng phấn, không ngờ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Với một sự quyến rũ không thể nào tả nổi, chỉ thấy Bạch Tiểu Quỷ đôi mắt như muốn lòi ra cả bên ngoài, máu từ hai lô mũi bắn ra thành hình trái tim, miệng ngoắc đến tận mang tai, nước miếng chảy ròng ròng xuống đất. Thánh thánh vật trong truyền thuyết Bạch Tiểu Quỷ sướng đến rung người, la lên một tiếng đầy phấn khích, đông dương trên đầu xuất hiện hai cái lỗ tai, sau lưng mọc ra một cái đuôi, lấy cái quần lót gen hồng đang ở trên tay tinh hồn mà cấp tốc chạy đến, so với bị giật còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Quy 2 chương 105, tuyệt chiêu tối thượng. Quy 2 chương 105, tuyệt chiêu tối thượng quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 105, tuyệt chiêu tối thượng. Tinh hồn không đáp lại lời Tiểu Ứng Long, chỉ lạnh giọng hừ một cái. Cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Tiểu Ứng Long chợt dạng, liền huýt sáo nhìn đi chỗ khác, tựa hồ vừa nãy ai đó nói chứ không phải nó. Tinh hồn cũng lười chú ý đến Tiểu Ứng Long, hô hấp một nhịp rồi mới hỏi Bạch Tiểu Quỷ, cổ truyền tống trận sử dụng thế nào? Ngươi chỉ cần bước vào đó, tự nhiên sẽ sử dụng được thôi. Bạch Tiểu Quỷ gương mặt hớn hở, ô yếm đống nội y, chả buồn liếc nhìn tinh hồn một cái. Hắn lắc đầu khổ não, thở dài một tiếng. Giây lát sau, trong mắt tinh hồn xuất hiện một tia lạnh lẽo. Lần này quay trở lại, những kẻ góp công đẩy hắn vào thế giới mộ phủ này, suýt chút nữa mất đi cái mạng nhỏ, đều phải trả một cái giá rất đắt. Bạch Tiểu Quỷ ngồi mơ màng, bỗng dưng sực nhớ ra một việc quan trọng. Tinh hồn tiểu quỷ, đợi đã, khoan hãy bước vào. Tinh hồn chỉ còn cách cổ truyền tống trận vài bước chân, đột nghe thanh âm thất thanh vang lên thì đình chỉ lại. Xoay người lại, hai hàng chân mày trao lại, gì nữa đây? Chuyện quan trọng ấy mà. Còn nhớ người thần bí tạo ra cổ truyền tống trận này không? Trước khi người đó rời khỏi đây, y nói rằng, nếu có bán linh thì tự giải trừ diện sinh cổ cấm rồi tự đi ra thông qua cổ truyền tống trận. Ngắt nỗi, bản tọa đối với trận pháp mù tịt một đường, thành ra mới bị nhốt tới tận bây giờ. Vừa nói, Bạch Tiểu Quỷ vừa thở dài một cái, trông thần thái rất ảo não. Vậy ý ngươi là người đó lại nói với bản tọa, nếu như không thể tự giải thoát thì hãy nhờ một người khác. Hẳn đó là lý do mà y tạo ra cái cổ truyền tống trận chỉ được có 3 lần sử dụng. Một lần người đó dùng, nếu ngươi dùng một lần nữa thì chỉ còn lại duy nhất một lần. Đó chính là lần mà bản tọa quay trở ra ngoài. Tinh hồn tiểu quỷ, có hứng thú hợp tác với bản tọa không? Gương mặt của Bạch Tiểu Quỷ trầm xuống, trong hai mắt lóe lên tinh mang. Có điều, với cái bộ dạng này, ngầu lòi này của nó lại đội cái quần lót hồng trên đầu thì trông có gì đó không ổn cho lắm. Tinh hồn ngây ra một lúc, sau đó thẳng mặt trả lời, "Miễn đi. Tinh hồn tiểu quỷ, có cần vũ vậy không? Chưa nghe bản tọa ra giá mà từ chối thẳng từng vậy." Bị từ chối thẳng mặt, chẳng khác gì bị ném thẳng một cục đá vô mặt, Bạch Tiểu Quỷ cả giận, chỉ thấy cái đầu của nó bành trướng khổng lồ, thiếu điều như làm sập cả cái mộ phủ cũ nát này, trong tiếng nói phun ra nước miếng như một cơn mưa lớn. "Ngươi không hợp tác, bản tọa liều mạng với ngươi." Bạch Tiểu Quỷ gương mặt biến thành đáng sợ, chớp mắt chặn phía trước cổ truyền tông trận. Đồng thời triệu hồi ra vô số đầu âm u quỷ lệ, xếp thành mười mấy hàng, gương mặt trầm xuống đáng sợ. Tinh hồn nhướng mày, trong mắt lóe lên hàn khí, "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Hừ, tinh hồn tiểu tử, ngươi đã ép bản tọa phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Đã vậy thì đừng trách bản tọa vô tình." Khoe miệng Bạch Tiểu Quỷ cong lên một nụ cười tà dị, giọng nói tràn đầy sự âm tà, tựa hồ sắp làm ra một cảnh tượng kinh thiên động địa nào đó. Tinh hồn nội tâm cảnh giác, tinh thần căng lên. Lập tức bị uy thế của Bạch Tiểu Quỷ cùng rất nhiều âm u lệ quỷ đẩy lùi về phía sau mấy chục bước. Đối phương trước đây chính là thiên quân, cảnh giới so với hiện tại mà tinh hồn chỉ có thể ngước nhìn, thậm chí ngước nhìn cũng không thấy được bóng dáng ở đâu. Tuy nhiên, Minh Sát Âm Tôn đã bị phong ấn bởi diệt sinh cổ cấm, tu vi hẳn là bị hạ xuống rất nhiều. Chỉ cần liều mạng chạy vào được cổ truyền tống trận là có thể trốn thoát thành công. Với kiếm ý phối hợp với đồ lục, tinh hồn nắm chắc được vài phần có thể chạy vào được cổ truyền tống trận. Trên tay đồ lục hiện ra, kiếm tâm thông minh cùng kiếm ý đồng thời được kích thích. Chỉ là, so với những gì hắn tưởng tượng thì, Chỉ thấy Bạch Tiểu Quỷ hô lớn, "Bây đâu, sử dụng tuyệt chiêu cuối, để cho tinh hồn tiểu tử thấy được sự lợi hại của Minh Sát Âm Tôn bản tọa." Đằng sau lưng, đám âm u lệ quỷ đồng thanh chu lên, tạo thành một thành thế rất lớn. Chỉ thấy bọn chúng di chuyển cực nhanh, một nhóm gần trăm đầu âm u lệ quỷ xông lên trên cao, trên tay không biết lôi đâu ra mấy cái giỏ hoa, bắt đầu từ trên trời rải xuống. Hai bên trái phải, mỗi bên có hơn 100 đầu âm u lệ quỷ, xếp thành hai hàng dài, tạo thành một con đường lộ khá rộng, vừa đủ để cho vài ba người đi qua. Chính giữa con đường lộ, hai con âm u lệ quỷ mỗi con kéo mỗi góc của một tấm thảm đỏ, từ chỗ cổ truyền tống trận kéo thẳng đến trước mặt tinh hồn. Cuối cùng, từ trên trời ánh hào quang chiếu rực xuống, khiến cho con đường trải thảm đỏ cùng với vô số những cánh hoa trở nên nổi bật hơn thảy. Và Bạch Tiểu Quỷ từ chỗ cổ truyền tống trận, một đường chạy thẳng, sau đó hai chân đồng thời quỳ xuống, kéo lê thẳng từ cổ truyền tống trận thẳng đến chỗ tinh hồn, tốc độ nhanh đến nỗi tinh hồn không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì đã bị Bạch Tiểu Quỷ ôm lấy cái đuôi rồi. "Tinh hồn đẹp trai rộng lượng à, bản tọa biết ngươi là người tốt, nhất định là không bỏ rơi một kẻ đáng thương bần hàn như bản tọa mà, đúng không?" Bạch Tiểu Quỷ đôi mắt long lanh như hai viên pha lê, bên trong thấm đẫm sự tin tưởng của Nhật, giọng nói run run bi thường, nhìn tinh hồn, chậm rãi nói ra từ chữ một. Bên trong giọng nói lại ẩn chứa một loại hoặc nhân khó tả. Từ khi bắt đầu, bất quá chỉ diễn ra trong vài giây mà thôi, mà sự việc diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra trong suy nghĩ của tinh hồn, thế nên hắn mới đơ càng ra, không kịp phản ứng gì cả. Cùng lúc đó, ở hai bên, đám âm u lệ quỷ bắt đầu tạo thành một trường âm thanh bi thương, phảng phất đang cảm thông với số phận đáng thương và bi ai của Bạch Tiểu Quỷ. Bên trong không gian đầu tiên, Tiểu Ứng Long cười bò lăn bò lết, cười đến nỗi gương mặt biến dạng, nước mũi dính đầy trên mặt. Tên quỷ chọc này quả nhiên là vô sĩ chi vương, ha ha ha, độ vô sĩ so với bổn long vượt xa ngàn dặm, ha ha ha. Tinh hồn gương mặt cũng khó coi vô cùng, thật chẳng thể tưởng tượng ra nổi, không tính đến uy danh Minh Sát Âm Tôn, chỉ riêng tu vi tiên quân cũng đủ để hù người rồi. Thế mà đường đường là một tiên quân trong truyền thuyết, thế nhưng lại có thể mặt dày vô sỉ đi cầu xin một tên kép dịu như tinh hồn. "Bạch Tiểu Quỷ, ngươi làm trò gì vậy, buông ra mau." "Không buông, ngươi không đồng ý giúp bản tọa thề sẽ bám chặt đuổi của ngươi cho đến hết đời." Cùng lúc đó, đám âm u lệ quỷ vây xung quanh tinh hồn, quỳ xuống cầu xin khóc lóc, âm u lệ quỷ không thể nói được, có điều tiếng khóc của chúng lại rất rùng rợn, dù can đảm đến mấy, nhưng khi bị mấy trăm đầu âm u lệ quỷ vây xung quanh khóc lóc thì cũng làm cho thót tim. "Được, được, ta đồng ý là được chứ gì." Không nói đến, sức lực của Minh Sát Âm Tôn cùng đám âm u lệ quỷ rất lớn, tinh hồn gắng sức đến mấy cũng không nhúc nhích được dù chỉ một bước. Đến cùng vẫn là buộc phải lựa chọn thỏa hiệp. "Hứa rồi đấy nhé." Bạch Tiểu Quỷ trong mắt ý tứ vui vẻ hiện rõ, có điều vẫn muốn chắc chắn lại. "Ta đã hứa thì chắc chắn thực hiện." "Vậy được, bản tọa tin tưởng ngươi." Bạch Tiểu Quỷ sau khi xác nhận mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Hắc hắc, tuyệt chiêu tối thượng này của bản tọa đã tích lũy qua vô số năm, tiểu quỷ như ngươi có thể không bị đánh bại được à?" Hắc hắc hắc, Bạch Tiểu Quỷ nội tâm tràn đầy đắc ý sau khi thu phục được tinh hồn, có điều, gương mặt của nó thì trông rất đáng thương, rất mong manh dễ bỡ. Nhìn cái thái độ này, tinh hồn chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn cũng chẳng biết cái dạng gì mà toàn gặp mấy thể loại dở hơi. Đầu tiên là con rồng mập với huyết thống viễn cổ Ứng Long trong truyền thuyết vẫn còn đang ốm bụng cười trong không gian đầu tiên, kế đế là vị tiên quân Minh Sát Âm Tôn đỉnh đỉnh đại danh, cả hai nhân vật này độ vô sỉ có thể nói là đạt đến trình độ lư hỏa thuần thanh, xuất quỷ nhập thần. "Bản thể ngươi đang bị phong ấn ở nơi nào? Trước hết ta cần phải quan sát thì mới hiểu rõ được tình trạng hiện tại." "Ồ, ngươi hiểu biết cấm chế à?" Bạch Tiểu Quỷ hô lớn ngạc nhiên. "Có biết một chút." "Đừng làm nhảm nữa, dẫn đường đi, bằng không đừng trách ta thất hứa." "Ai, tinh hồn đại gia nóng tính quá, nổi bụng giờ." Bạch Tiểu Quỷ gãi đầu cười cười, sau đó đưa tinh hồn đến một góc khác của cổ mộ. Chỉ mới đứng ở bên ngoài, thế nhưng không hiểu sao tinh hồn lại cảm giác được một loại áp lực cường đại, phản phất như trước mắt là một vị tiên quân trong truyền thuyết đứng chắn đường. Thật mạnh, khí tức này một nửa thuộc về Minh Sát Âm Tôn, một nửa khác thì tinh hồn không rõ, nhưng có thể chắc chắn là khí tức còn lại là của người đã tạo thành diện sinh cổ cấm. "Đợi một chút." Bạch Tiểu Quỷ nhắc nhở tinh hồn, sau đó lệnh cho đám âm u lệ quỷ đi theo phía sau, chỉ thấy chúng tiến sát đến gần tinh hồn. Bởi vì đang hợp tác với nhau, thế nên tinh hồn cũng không lo lắng có biến cố gì. Chỉ thấy đám âm u lệ quỷ hợp lại thành một tầng bảo hộ bên ngoài, nhờ vậy mà tinh hồn không còn bị áp lực khủng bố kia ra chỉ lên thân thể nữa. "Vào trong thôi." Quy 2 chương 106, Âm Minh Trạm. Quy 2 chương 106, Âm Minh Trạm quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 106, Âm Minh Trạm. Bạch Tiểu Quỷ lúc này gương mặt không còn đùa cợt như trước nữa, thay vào đó là biểu tình nghiêm túc. Có lẽ liên quan đến vận mệnh của bản thân, thế nên Bạch Tiểu Quỷ mới nghiêm trọng như vậy. Bước vào bên trong, mặc dù được đám âm u lệ quỷ bảo hộ bên ngoài, thế nhưng một cảm giác lạnh lẽo thấu xương vẫn khiến cho tinh hồn bị rùng mình. Chỉ mới là một cái khí tức mà đã mạnh mẽ bá đạo, không biết lúc toàn thịnh, Minh Sát Âm Tôn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một vầng hào quang màu xanh lam. Khi tiến lại gần thì mới phát hiện, thì ra ánh hào quang màu xanh lam đó là do chiếc quan tài băng tản ra. Vừa liếc quan liền biết, chiếc quan tài băng này hẳn là một vật bất phàm. Bởi vì vậy nên Minh Sát Âm Tôn mới lựa chọn nó để bảo vệ thân thể. Nhìn vào bên trong quan tài, đó là một người thanh niên trẻ tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo, chiếc mũi thẳng, bờ môi hồng, làn da mặc dù hơi tái đi, thế nhưng có thể khẳng định người thanh niên này trước đây chính là một tuyệt thế mỹ nam tử. Người nam tử đang nằm trong quan tài chính là Minh Sát Âm Tôn, vị tiên giả tiến giai tiên quân trong truyền thuyết. Mặc dù đang nằm yên một chỗ, thế nhưng khí thế âm tà vẫn khiến cho người ta bị chấn nhiếp. Nếu không phải tinh hồn được tàn hồn Bạch Tiểu Quỷ thừa nhận thì nhất định bị luồng khí thế âm tà này làm cho trọng thương, thậm chí mất luôn cả cái mạng. "Tinh hồn tiểu quỷ, Đống Dương giọng nói của Bạch Tiểu Quỷ hơi trầm xuống, bên trong biểu tình trầm trọng. Tinh hồn nhướng mày, chỉ thấy Bạch Tiểu Quỷ đang nhìn chằm chằm bản tôn của nó đang bị phong ấn nằm trong quan tài, gương mặt đăm chiêu suy tư, thậm chí còn ẩn chứa một chút bi ai. "Chuyện gì?" Tinh hồn đáp lời, "Ngươi thấy bổn tôn có đẹp trai không?" Đến giờ phút này, mọi hình tượng nghiêm túc bị đổ vỡ hoàn toàn. Tinh hồn dù có giỏi ứng biến đến cách mấy, giờ phút này cũng chỉ biết hận không thể chụp lấy Bạch Tiểu Quỷ, đặt cho vỡ cái mồm của nó. Trên đời này sao lại có một vị tuyệt thế mỹ nam tử như thế này chứ? Ông trời quả thực bất công mà, tại sao lại ban cho Minh Sát Âm Tôn bổn tôn một gương mặt tuấn lãng đến thế này, chẳng đủ cho à mà thôi. Nhớ năm đó, biết bao nhiêu nữ nhân ôm ngộng sinh con cho bổn tôn. Đáng tiếc, bổn tôn một đời phong lưu, nào vướng bận nhìn nữ trường tình, ai quả là một hồi bi ai ta đi đây. Bạch Tiểu Quỷ vừa ngắm nhìn bản tôn của mình, vừa luôn mồm tự sướng. Tựa hồ quên đi cả mục đích đưa tinh hồn đến gặp bản tôn của nó để làm gì. Tinh hồn triệt để giận dữ. Quả thực từ khi hắn hành tẩu tiên lộ đến nay, việc ngu dốt nhất chính là tin theo lời Bạch Tiểu Quỷ. Có chăng là chỉ đứng sau con rồng mập kia mà thôi. Thấy tinh hồn tức giận bỏ đi, Bạch Tiểu Quỷ mới cả kinh, chạy đến trước mặt tinh hồn, cười hòa hoan hiền tử, để lộ hàm răng trắng sáng lấp lánh. "Tinh hồn đại gia, đừng nóng. Bổ tôn chỉ đang hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng thôi mà. Kỳ thực, giờ mới để ý à, tinh hồn đại gia đây thế mà cũng đẹp trai phết ấy chứ. Có điều, sao đẹp trai bằng bản tôn được? Hắc hắc, bản tôn đích thực là siêu cấp mỹ nam trong truyền thuyết. Bi ai à?" Bạch Tiểu Quỷ tranh thủ nuốt mông ngựa, để cho tinh hồn giảm bớt nóng này xuống. Có điều, cái miệng nói là một chuyện, còn trong đầu nó thì nghĩ một chuyện khác. Tinh hồn bắt đầu quan sát Minh Sát Âm Tôn bản tôn. Chỉ thấy trên trán ẩn hiện một cái ấn ký màu đen, trông giống như gương mặt của ma quỷ, đang không ngừng bảo mòn sinh cơ của Minh Sát Âm Tôn. Đó chính là diện sinh của cấm. Thật mạnh. Ngay cả sơ bảo, tinh hồn cũng không dám, bởi bản năng thông báo cho hắn biết rằng, chỉ cần chạm vào diện sinh cổ cấm là ngay lập tức sinh cơ sẽ bị rút cạn. Trước đây, bổ tôn ngẫu nhiên tìm thấy cái quan tài băng này trong một cái gì chỉ thượng cổ, không nghĩ đến có ngày lại phải chui vào cái quan tài này nằm ngủ. Ở ngay bên cạnh, Bạch Tiểu Quỷ thở dài một tiếng, âm u quan tài này ảnh hưởng lên diệt sinh cổ cấm, mặc dù không hoàn toàn đóng băng, nhưng có thể khiến cho quá trình tiêu hao thọ nguyên bị giảm đi rất nhiều lần, vậy nên miễn cưỡng mới trụ lại đến bây giờ. Tinh hồn tiểu quỷ, ngươi có thể giúp bổn tôn giải trừ diệt sinh cổ cấm không? Hiện tại thì không, nhưng sau này thì có thể. Nói đùa, diệt sinh cổ cấm có thể phong ấn một đại tiên quân như Minh Sát Tâm Tôn, một nho nhỏ như tinh hồn dám khẳng định hóa giải được nó. Có thể là tốt lắm rồi, chí ít vẫn còn gieo xuống một mầm cơ hội. Bạch Tiểu Quỷ ngược lại không tức giận mà trong mắt sáng lên một tia hy vọng. Đối với một người bị giam cầm một chỗ trong suốt một thời gian tuế nguyệt thăm thẳm, dù chỉ là một tia hy vọng le lói thôi cũng đủ để hy vọng. Tâm trạng của Bạch Tiểu Quỷ lúc này chính là như vậy. Bất quá, tu vi của ta chí ít phải đến tiên quân thì mới miễn cưỡng giải trừ được diệt sinh cổ cấm. Không sao, bổn tôn chờ được. Bạch Tiểu Quỷ vui vẻ đáp. Nhưng trước hết, cái giá ngươi bỏ ra là gì đã? Dù sao giải trừ diệt sinh cổ cấm rất nguy hiểm, không nói đến ảnh hưởng đến bản thân, nộ nhỡ người tạo ra diệt sinh cổ cấm lưu lại thần niệm, nộ nhỡ bị phát hiện thì cái mạng nhỏ này của ta không chịu nổi lửa giận của họ đâu. Này là dĩ nhiên, bổn tôn tự nhiên hiểu rõ. Hy vọng ngươi không đùa giỡn. Tính cách Bạch Tiểu Quỷ cả rực cả trọn, bất kỳ tình huống nào cũng có thể bỡn cợt đùa giỡn, vậy nên tinh hồn mới lạnh giọng nhắc nhở nó. Không đùa, không đùa đâu, hắc hắc. Bạch Tiểu Quỷ cười khà khà, sau đó gương mặt biểu tình nghiêm túc, hiện tại bổn tôn đang bị thương nặng, bằng không đối với ngươi tặng xuống rất nhiều chỗ tốt. Còn bây giờ, đột nhiên Bạch Tiểu Quỷ thở dài một tiếng. Nói đi, hiện tại ngươi có thể trả giá được gì? Vũ khí của bổn tôn thì đẳng cấp quá cao, mặc dù ngươi là thiên tài, thế nhưng vẫn chưa thể học được, nếu không sẽ phản tác dụng. Để bổn tôn nghĩ xem bổn tôn có thể cấp xuống cho ngươi ba đạo âm minh trảm, mỗi một lần sử dụng có thể diệt sát được cả tiên vương, khiến tiên quân trọng thương. Ngoài ra, bổn tôn nghĩ có một vũ khí thích hợp cho người tu luyện. Với thể trạng hiện tại, bổn tôn chỉ có thể làm được nhiêu đó. Được, vậy cuộc trao đổi này thành giao. Tinh hồn không biết âm minh trảm là gì, thế nhưng có thể kích sát được cả tiên vương, trọng thương tiên quân, chẳng khác gì có thể bảo vệ tính mạng ba lần. Hư thần tinh, tinh hồn dám chắc rằng ngoại trừ Minh Sát Âm Tôn đang phải dưỡng thương ra thì tuyệt đối không có một cái tồn tại tiên quân. Bởi nếu có tiên quân tồn tại thì hư thần tinh đã không nát đến trình độ như hiện tại. Ba đạo âm minh trảm đủ để tinh hồn phát triển một cách toàn diện tại hư thần tinh này rồi. Đương nhiên dưới điều kiện là hắn phải hành sự cẩn trọng, không đi chọc giận mấy cái tồn tại vô địch tại hư thần tinh này. Và lại, Minh Sát Âm Tôn cũng đã đồng ý, đợi đến khi tinh hồn có khả năng thì mới quay trở lại nơi này giúp đỡ hắn. Thế nên, không có lý do gì mà tinh hồn không lựa chọn đồng ý ngươi đứng im đó, để bổn tọa thi pháp. Sắc mặt Bạch Tiểu Quỷ biểu tình nghiêm túc, thực sự lần này nó không có bỡn cợt như trước đây nữa. Chỉ thấy song thủ đan lại thành ấn, từ âm sát minh tôn bản tôn bay ra những đạo âm khí màu đen tím, ẩn chứa một luồng sát cơ nghịch tàn bá đạo. Hai mắt tinh hồn co rút, chỉ mới bắt đầu thi pháp mà đã khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng. Chỉ sợ thời điểm mà Minh Sát Âm Tôn tung hành, hắn tuyệt đối là chí tôn trong tiên quân. Nhìn tính cách bốc đồng, thế nhưng khẳng định tu vi không thể xem thường được. Sau vài hơi thở, vô số đạo huyền âm chi khí được Bạch Tiểu Quỷ cô đọng lại thành ba thanh tiểu hấp nhận, sau đó đẩy thẳng đến, dung nhập vào mi tâm của tinh hồn. Thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, âm minh trảm sẽ tự động được kích hoạt. Trong đôi mắt của tinh hồn đống nhiên xuất hiện ba vệt hấp nhận màu đen kỳ dị, tản ra một loại sát cơ nghịch thiên. Có điều, nó chỉ tồn tại trong giây lát thì liền biến mất. Bên hai, Bạch Tiểu Quỷ lại nói tiếp: Tinh hồn tiểu quỷ, có một chuyện ta nhắc nhở trước đó là không nên quá lạm dụng hay dựa dẫm vào âm minh trảm. Còn một khi đã ra tay thì phải nắm chắc được giết được kẻ thù, bằng không một khi tin tức bị lộ ra bên ngoài, ngươi có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Chuyện này ta tự biết. Có điều, ta muốn hỏi ngày đó, rốt cuộc ai đã hạ xuống diệt sinh cổ cấm? Kỳ thực chẳng cần Bạch Tiểu Quỷ nhắc nhở, tinh hồn cũng hiểu rõ được chuyện này. Âm Minh Trạm chỉ nên sử dụng vào những tình huống cấp thiết, hắn cũng chẳng muốn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại lực. Một cương giả mà nói, quan trọng nhất vẫn là tự bản thân biến mạnh. Một khi biến mạnh, đừng nói là Âm Minh Trạm, ngay cả vũ khí mạnh hơn nữa cũng về đến tay. Đối với kẻ thù của Bạch Tiểu Quỷ, tinh hồn nội tâm sinh ra hứng thú. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Kẻ đó gọi là Thương Nguyên Tử, tu vi tiên quân, bản thân còn là trận đạo sư cấp kỳ vương đỉnh giai, địa vị của Thương Nguyên Tử chính là nhị thiếu chủ đồng lai tiên cảnh. Quy 2 chương 107, Diệt Long Thức. Quy 2 chương 107, Diệt Long Thức quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 107, Diệt Long Thức. Mà hiện tại, ngươi không cần quan tâm đến kẻ thù của bản tôn làm chi cho mọi người. Vẫn là tu luyện đi rồi nhanh chóng quay trở lại đây giúp bản tọa giải đi cái diệt sinh cổ cấm chết tiệt này. Chợt nhớ ra điểm gì đó, Bạch Tiểu Quỷ đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, chợt quay sang nói: "Kế tiếp, bản tọa sẽ truyền xuống cho ngươi một cái vũ khí gọi là Diệt Long Thức." Ho khan một tiếng, gương mặt Bạch Tiểu Quỷ hơi ngẩn lên trên cao, giống như đang làm ra dáng vẻ một bậc tông sư chỉ điểm cho một đứa đệ tử vậy. Có vẻ đã dần thích nghi với tính cách làm mẫu này của Bạch Tiểu Quỷ, thế nên tinh hồn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy gì. Diệt Long Thức bao gồm 4 chiêu: Phá Long Thức, Trảm Long Thức, Đồ Long Thức và Diệt Long Thức. Năm đó, khi bản tôn còn tung hoành Bắc Hoang Tiên vực, vì ghen tị với hy vọng của bản tôn mà Long tộc Bắc Hoang cử ra vô số cường giả truy sát bản tôn. Cũng vì duyên cớ này mà bản tôn sáng tạo ra Diệt Long Thức này. Ngữ liệu của Bạch Tiểu Quỷ vô cùng hùng hồn, đồng thời còn khuya chân múa tay ra vẻ đạo khí, thế nhưng có thằng đầu đất mới tin nổi lời của nó. Cái gì mà ghen tị, có mà bản tôn của nó chọc giận Long tộc người ta, thế nên mới bị người ta giật đánh, cũng may là còn giữ được cái mạng nhỏ, không thì chẳng có cơ hội đứng đây chém gió. Diệt Long Thức sau nhiều lần được bản tôn nhiều lần chỉnh sửa, có thể tính là một tiên vũ khí địa cấp sơ giai. Đối với tu vi của ngươi, Diệt Long Thức này xem ra phù hợp nhất. Dù sao mấy tiên pháp của bản tôn, trình độ cỡ ngươi chưa học được đâu. Đại thiên thế giới chia vũ khí ra làm hai loại là phàm vũ khí và tiên vũ khí. Phàm vũ khí lại chia làm hai cấp bậc là thiên phàm vũ khí và địa phàm vũ khí. Còn tiên vũ khí thì lại có 4 cấp bậc là thiên địa huyền hoàng. Uy lực của tiên vũ khí khác xa phàm vũ khí rất nhiều lần, cơ hồ không thể đem khoảng cách giữa trời với đất ra để so sánh giữa hai bên được, bởi uy lực của tiên vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Tại hư thần tinh này, đại đa số vũ khí thông hành đều là phàm vũ khí cả. Những vũ khí mà tinh hồn thông qua thuật mô phỏng học lén được, dĩ nhiên cũng chính là phàm vũ khí. Có thể nói, tiên vũ khí tại hư thần tinh là cực kỳ chân quý, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Ngươi thực lực hiện nay đã viên mãn phàm tiên cảnh, miễn cưỡng luyện đến tiểu thành phá long thức liền xem như bất bại trong đầu giai. Thậm chí, nếu như phủ tiên cảnh không cẩn thận cũng liền bị ngươi hạ sát. Bạch Tiểu Quỷ vẫn tiếp tục luyên thuyên, kế đến truyền xuống Diệt Long Thức vào não hải tinh hồn, để cho hắn tự mình cảm ngộ. Sau khi làm xong, nhìn Bạch Tiểu Quỷ có chút khó coi, dường như trạng thái yếu ớt hơn phần nữa. Tinh hồn tiểu quỷ, ngươi trước tiên tại chỗ này cảm ngộ Diệt Long Thức đi. Điều kiện tại nơi này có thể khiến ngươi lĩnh ngộ tốt hơn. Mà thôi, bản tọa đi nghỉ ngơi đây, hôm nay bản tọa long thể bất an quá. Nói xong, Bạch Tiểu Quỷ ra lệnh cho đám âm u lệ quỷ tiễn tinh hồn rời khỏi chỗ quan tài băng, đưa ra hắn ra bên ngoài, còn nó thì ở lại bên trong quan tài khôi phục lại sức mạnh. Lại trở ra bên ngoài, nhớ đến lời Bạch Tiểu Quỷ nói, điều kiện nơi này khiến hắn dễ dàng cảm ngộ Diệt Long Thức, dĩ nhiên là có nguyên nhân bên trong cả. Bạch Tiểu Quỷ dù sao trước đây cũng là một đại tiên quân, mặc dù tính cách có chút bất đồng, thế nhưng kinh nghiệm so với tinh hồn chỉ có hơn chứ không kém. Trong đầu hồi tưởng Diệt Long Thức mà Bạch Tiểu Quỷ vừa truyền xuống cho hắn, chiêu thứ nhất trong Diệt Long Thức là Phá Long Thức, luyện đến viên mãn có thể phá vỡ được long lân của long tộc. Không biết lời này có thật hay không, bởi long lân của long tộc rất cứng hãn. Muốn luyện thành Phá Long Thức, điều kiện đầu tiên chính là có một cơ thể rắn chắc, so với hậu thiên hoang thú cấp 2 không kém quá xa thì liền miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu này. Tinh hồn luyện thành hư không chiến thể, nếu vận dụng hư không chiến thể thì liền đáp ứng được. Bất quá, hư không chiến thể tiêu tốn rất nhiều nguyên lực, thế nên cũng không tính là đáp ứng điều kiện. Tinh hồn chính là kiên quyết dùng thân thể trong trạng thái bình thường mà sử dụng được Phá Long Thức, nếu thành công, một khi vận dụng hư không chiến thể, uy lực không chỉ tăng lên gấp 2 lần. Bạch Tiểu Quỷ nói nơi này giúp ta cảm ngộ Phá Long Thức tiết kiệm thời gian hơn, này là có ý gì? Xem ra đây cũng là một hồi thử thách mà Bạch Tiểu Quỷ dành riêng cho tinh hồn. Tinh hồn sau một hồi suy nghĩ, đông nhiên nhớ đến kiếm y hóa hình kinh người kia. Hẳn là vậy rồi. 4 thức bên trong Diệt Long Thức toàn bộ đều sử dụng vũ khí là kiếm mới có thể phá huy ra toàn bộ uy lực của nó. Bạch Tiểu Quỷ có lẽ chính là muốn ám chỉ tinh hồn dựa vào những vết kiếm ý trong lúc vô tình người thần bí kia lưu lại, thông qua đó mà cảm ngộ chiêu thức nhất Phá Long Thức. Tinh hồn mặc dù cũng thức tỉnh được kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, hoàn toàn không quá tinh khiết. Mà kiếm ý của người kia đã viên mãn, đến trình độ có thể hóa thành thực chất mà gây ra sát thương, khoảng cách hai bên thực sự là rất lớn. Nghĩ vậy, tinh hồn liền một lần nữa tiến đến gần chỗ những vết kiếm ý, dù đây là lần thứ 2 tiếp xúc, không hiểu sao trong lòng hắn vẫn sinh ra một cô áp lực rất lớn, thậm chí là đang muốn bị uy hiếp. Đột nhiên trong mắt lóe lên một kiếm ý, chính là kiếm tâm thông minh, loại bỏ hoàn toàn tạp ý không đáng có. Đồng thời kiếm ý tầng thứ nhất được triển lộ ra, toàn tâm chuẩn bị thông qua uy lực của kiếm ý bị lưu lại để lĩnh ngộ Phá Long Thức. Ong ong ong. Trong đầu tinh hồn vang lên những âm thanh sắc bén, suýt chút nữa khiến não hải mất đi ý thức. Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh, chỉ thấy trong hư vô xuất hiện thần bí nhân, trên tay cầm một thanh huyền kiếm, tản ra một uy áp cực đại. Mặc dù chỉ là ảo ảnh, thế nhưng vẫn làm cho tinh hồn triệt để chấn kinh. Lại trước mặt người thần bí xuất hiện một đầu ngân long khổng lồ, toàn thân bọc vảy ngân sắc, trông rất chân thật. Đột nhiên người thần bí giơ kiếm lên, hô lớn một tiếng: "Trảm Long Thức!" trong sát nát vô hình tạo thành một loại uy thế dữ dội, như muốn kinh thiên động địa. Đường kiếm cực nhanh, mang theo một cỗ sức mạnh bá đạo. Kiếm chạm ngân sắc long lân, một tiếng vang chói tai xuất hiện, không ngờ toàn bộ ngân sắc long lân bị phá vỡ, long lân vỡ nát bay tung tóe vào không trung. Máu tươi từ chỗ vết thương bắn ra thành vòi, trông ngân long cực kỳ đáng thương. Âm một tiếng, huyễn cảnh biến mất, tinh hồn tỉnh trở lại, lùi về phía sau mấy bước, gương mặt tái nhợt thiếu huyết sắc. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh quá, chỉ là huyễn cảnh, thế mà lại ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân. Rốt cuộc người thần bí kia, thực lực mạnh đến cỡ nào đây? Tinh hồn nội tâm cảm thán. Hắn thông qua kiếm tâm thông minh, thông qua kiếm ý của bản thân để thông linh với kiếm ý hóa hình còn lưu lại tại cổ mộ. Lại theo khẩu quyết phá long thức, ngưng tụ ra thần bí nhân sử dụng phá long thức để tinh hồn quan sát cảm ngộ. Chỉ là do thực lực của thần bí nhân quá mạnh, khiến cho tinh hồn dù đang quan sát bằng huyễn ảnh mà vẫn lâm vào trọng thương. Bất quá, đây chỉ là trọng thương nhẹ, không có gì đáng kể. Bù lại, hắn thu được cảm ngộ rất hữu ích cho việc tu luyện phá long thức. Ngay lập tức, tinh hồn ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng lại huyễn cảnh ban nãy, khi người thần bí sử dụng phá long thức. Uy lực đó, xem ra chính là cảnh giới viên mãn phá long thức, chỉ có như vậy mới khiến cho ngân long long lần bị phá nát toàn bộ. Tiên vũ kỹ đúng là lợi hại mà. Một hồi cảm ngộ, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi hắn mở mắt ra thì đã nhìn thấy Bạch Tiểu Quỷ đứng trước mặt mình. Thế nào, lợi hại không? Bạch Tiểu Quỷ gương mặt đắc ý, hỏi. Rất mạnh. Dĩ nhiên, tiên vũ kỹ do Minh Sát Âm Tôn sáng tạo ra, dù chỉ là tiên vũ kỹ địa cấp sơ giai, thế nhưng so với tiên vũ kỹ địa cấp trung giai không kém quá xa đâu à, không thể không thừa nhận, phá long thức rất mạnh. Tinh hồn rất rõ ràng, mạnh là nói mạnh, yếu là nói yếu, không vì cái tính cách bỡn cợt của Bạch Tiểu Quỷ mà hạ thấp uy lực của phá long thức xuống. Tinh hồn tiểu quỷ, ngươi vẫn là thân thể khá yếu ớt, cần phải để thăng độ cường hãn của thân thể mới phát huy diệt long thức được, bằng không với trình độ này, chẳng phải đang tát thẳng vào mặt Minh Sát Âm Tôn bản tọa sao? Không được không được. Bạch Tiểu Quỷ sực nhớ ra cơ thể tinh hồn không đáp ứng được yêu cầu tu luyện diệt long thức, liền lắc đầu suy nghĩ. À đúng rồi, bản tôn một lần dạo chơi vô cực tông, vô tình nhặt được một bản luyện thể. Với thiên phú của bản tôn, dĩ nhiên là coi thường không luyện, này lại khiến cho ngươi một hồi cơ duyên. May mắn là bản tọa trí nhớ rất tốt, à vô cực tông tại Bắc Hoang Tiên vực cũng có chút tiếng tăm, thế nên bản luyện thể này cũng là tiên vũ kỹ địa cấp. Bản luyện thể này có tên Chấn Ngục Huyền Thể, chia làm 10 trọng thiên. Luyện thành công tầng trọng thiên thứ nhất, cơ thể so với hậu thiên hoang thú cấp 2 chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Với ngươi phải nói là cực kỳ phù hợp à. Quy 2 chương 108, Chấn Ngục Huyền Thai. Quy 2 chương 108, Chấn Ngục Huyền Thai quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 108, Chấn Ngục Huyền Thai. Không hổ là tiên quân, công pháp tu luyện đều là tiên vũ kỹ cả. Sực nhớ đến mấy loại công pháp mà Tiểu Ứng Long chỉ điểm cho tinh hồn như Chiến Thần Biến, Thánh Hỏa Kinh, chỉ sợ cũng đều thuộc loại tiên vũ kỹ, mà đẳng cấp so với Chấn Ngục Huyền Thể hay Diệt Long Thức chỉ có hơn chứ không kém. Lần này chạy trốn vào trong nội lâm bạo thú lâm, hay nói cách khác là gặp gỡ Minh Sát Tâm Quân, cơ hội chính là một hồi đại vận khí của tinh hồn. Đương nhiên, cái vận khí này cũng đánh đổi rất lớn, đó chính là gián tiếp trở thành kẻ địch của siêu cấp thế lực Đồng Lai Tiên Cảnh tại Bắc Hoang Tiên Vực. Đương nhiên, hiện tại tinh hồn vẫn chưa tồn tại tâm tư để lo lắng. Dù sao, một cái siêu cấp thế lực như Đồng Lai Tiên Cảnh, đến 8-9 phần là không dài tay nhúng chàm đến nơi khỉ hò cỏ gáy này. Chấn Ngục Huyền Thể bao gồm 10 trọng thiên, mỗi trọng thiên lại khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với tiên giả thông thường. Muốn tu luyện Chấn Ngục Huyền Thể, đầu tiên phải khiến cho thân thể sinh ra một khỏa Chấn Ngục Huyền Thai. Chấn Ngục Huyền Thai chính là tiền đề để tu luyện Chấn Ngục Huyền Thể, nếu không cô đọng được Chấn Ngục Huyền Thai thì đừng mơ tưởng cái gì tu luyện được Chấn Ngục Huyền Thể. Muốn thân thể sinh ra được Chấn Ngục Huyền Thai, đơn giản nhất chính là phục dụng Huyền Thai đan. Tuy nhiên, Bạch Tiểu Quỷ nào có được Huyền Thai đan đó, mà chính nó cũng chẳng biết Huyền Thai đan để luyện ra cần những tài liệu nào. Và thêm một điểm, để luyện Huyền Thai đan, chí ít cần đến luyện dược sư cấp tông sư. Biện pháp đầu tiên phục dụng Huyền Thai đan, dĩ nhiên là không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác để ngưng tụ được Chấn Ngục Huyền Thai, đó là dẫn động âm tà sát khí vào trong cơ thể, dùng tinh thần lực để ngưng tụ Chấn Ngục Huyền Thai. So với cách thứ nhất, sử dụng Huyền Thai đan thì khó khăn hơn không chỉ gấp 2 lần, bởi trong quá trình dẫn động âm tà sát khí, cơ thể rất có khả năng bị âm tà sát khí cắn trả, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà vong. Có điều, nếu sử dụng âm tà sát khí cô động Chấn Ngục Huyền Thai, hiệu quả tu luyện so với phục dụng Huyền Thai đan mạnh hơn cơ hồ gấp 3 lần. Tinh hồn tiểu quỷ, ngươi lựa chọn thế nào? Ta còn có thể lựa chọn khác. Tinh hồn trong ngữ điệu rất bình thản, làm cho Bạch Tiểu Quỷ nội tâm đánh giá hắn cao thêm một chút. Vậy tốt, âm tà chi khí bản tôn có thể giúp ngươi, còn âm sát khí, nếu bản tôn nhớ không nhầm thì bên ngoài cổ mộ có rất nhiều âm sát chi khí, bởi vì kết cấu kỳ lạ của tiểu thế giới này nên không bị tiêu thất. Tinh hồn tiểu quỷ, đôi lúc bản tôn nghi ngờ, có phải việc ngươi chạy đến đây là do bàn tay ai đó sắp đặt hay không nữa? Hắc hắc. Bạch Tiểu Quỷ cười gian manh, có điều, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tinh hồn chân mày nhíu lại, tuy nhiên gương mặt vẫn bình thản, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Kế tiếp, để trợ giúp tinh hồn ngưng tụ ra Chấn Ngục Huyền Thai, Bạch Tiểu Quỷ không tiếc đem một nửa số lượng âm vũ lệ quỷ ra. Những cái âm vũ lệ quỷ này được sinh ra do công pháp tu luyện đặc thù của Minh Sát Âm Tôn, mất đi một nửa số lượng, ngày sau được giải phong ấn, cái này hoàn toàn đáng giá. Tinh hồn tiểu quỷ, bản tôn đối với ngươi bỏ ra một cái giá rất lớn, hy vọng ngươi đừng để bản tôn thất vọng. Bản tôn không thể ra khỏi cổ mộ, phần còn lại phải xem tạo hóa của ngươi đến đâu. Tinh hồn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sẽ không đâu. Hắn bỏ lại một câu, sau đó tiến ra khỏi bộ phủ. Ra đến bên ngoài, cảnh quan không có gì thay đổi, nhưng sực nhớ lại, hình như lúc trước, âm sát chi khí đều đã bị hắn thôn phệ cắn nuốt cả rồi. Thành ra, bây giờ bên ngoài chẳng còn sót lại một tia âm sát chi khí nào cả. Tinh hồn nhớ ra chuyện này, lập tức kiểm tra lại thân thể. Quả nhiên, âm tà sát khí, không rõ vì nguyên nhân gì mà đã bị hắn đồng hóa. Nhưng như vậy lại là một chuyện hay, bởi nó liền giúp quá trình ngưng tụ trấn ngục huyền thai an toàn hơn. Tùy tiện chọn một nơi tĩnh lặng, xung quanh là mấy trăm đầu âm vũ lệ quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể để cho tinh hồn thôn vệ. Điều chỉnh cho trạng thái của bản thân trở thành tốt nhất, tinh hồn bắt đầu khu động đám âm vũ lệ quỷ, chỉ thấy đám âm vũ lệ quỷ này lần lượt biến thành những đạo âm tà chi khí dung nhập vào mi tâm của tinh hồn. Gương mặt của hắn do bị âm tà chi khí ảnh hưởng, làn da liền trở nên xanh xao trông thấy, đôi môi cũng dần tái đi, có dấu hiệu muốn chuyển sang màu đen. Cơ thể tựa hồ bị nhốt vào một cái địa ngục hàn băng, lạnh từ bên trong nội thể ra bên ngoài. Khi âm tà chi khí tiếp xúc với âm sát chi khí, theo khẩu quyết của trấn ngục huyền thể, tinh hồn theo đó mà chậm rãi dung nhập từng đạo âm tà chi khí và âm sát chi khí lại với nhau. Quá trình này rất khó khăn, bởi âm tà chi khí và âm sát chi khí như muốn bài xích lẫn nhau, khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần, rốt cuộc từ từ chậm rãi khiến cho cả hai đồng hóa. Mất gần 12 giờ liền, rốt cuộc cũng đồng hóa được toàn bộ âm tà chi khí cùng với âm sát chi khí. Lại nói, trong 12 giờ này, nội thể bên trong, nhất là các kinh mạch bị đông cứng lại thành băng, vận chuyển nguyên lực vô cùng chậm chậm, thiếu điều có lúc còn không thể điều động được nguyên khí. Cũng may là trước đây ngâm mình trong máu của hoang thú và linh thảo, vậy nên miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đến lúc này tinh hồn mới cảm thụ được sự nguy hiểm bên trong lời nói của Bạch Tiểu Quỷ. Quả nhiên, so với sử dụng huyền thai đan thì cách này hung hiểm không biết bao nhiêu lần. Đôi lúc, cứ tưởng bản thân bị đóng băng mà tử vong. Tuy nhiên có câu, cầu phú quý trong hung hiểm, vượt qua cái hung hiểm này, ắt sẽ thu được lợi ích to lớn. Kế tiếp, tinh hồn lại dẫn động nguyên lực chuyển vào âm tà sát khí, bắt đầu quá trình tinh luyện. Trong khẩu quyết trấn ngục huyền thể, để có thể tự thân ngưng tụ trấn ngục huyền thai, sau khi hợp nhất âm tà chi khí và âm sát chi khí, kế đến đó là quá trình tinh luyện và ngưng tụ. Lấy bản thân làm lò, lấy máu huyết làm vật dẫn, dùng tinh thần làm lửa, trải 49 giờ liền có thể ngưng tụ thành công. Trong quá trình ngưng tụ trấn ngục huyền thai, một sai sót nhỏ bé cũng đủ để ảnh hưởng đến thành tựu trấn ngục huyền thể sau này. Bởi tính chất quan trọng, tinh hồn không dám vọng động, trước tiên thu công, phục dụng rất nhiều đan dược để khôi phục lại sức mạnh, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Sau nửa giờ, tinh hồn hô hấp một nhịp, bắt đầu quá trình ngưng tụ trấn ngục huyền thai. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải thành công." Trong đầu, giọng nói Tiểu Ứng Long vang lên. "Ta sẽ không thất bại, bởi không có lý do để thất bại." Tinh hồn thanh âm truyền lại, sau đó nhắm mắt lại, chỉ thấy quần áo bên ngoài càng phồng lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ cơ thể tinh hồn bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài. Hàn khí cực kỳ lạnh, dần dần quần áo, đầu tóc hắn xuất hiện những tầng bụi băng, chỉ vỏn vẹn mấy nhịp thở, tinh hồn thế mà biến thành một cái băng điêu. Đây chính là lấy bản thân làm lò, mà cái lò này phải chứa rất nhiều âm tà sát khí, thành ra mới biến thành thế này. Tinh hồn vẫn giữ lại cho bản thân một tia thanh minh, thế nên dù nhìn hắn chẳng khác gì một băng điêu đã tử vong, nhưng kỳ thực, hắn vẫn còn sống. Âm tà sát khí có màu xanh hồng trộn lẫn với nhau, tạo ra màu sắc nhìn khá bắt mắt. Tinh thần lực huy động triệt để, khiến cho âm tà sát khí xanh hồng này tập trung tại đan điền. Tinh thần lực giống như một ngọn lửa, khu trừ vật chất không nên tồn tại bên trong âm tà sát khí. Âm tà chi khí rất tinh thuần, bởi nó chính là do minh sát âm tôn luyện thành. Về phần âm tà chi khí, mặc dù rất mạnh mẽ, bất quá lại không tinh thuần, lẫn rất nhiều khí tạp chất bên trong. Đang tinh luyện, chính là loại bỏ những khí tạp chất của âm sát chi khí bị lẫn trong đó. Dưới lực lượng tinh thần lực cường đại, dần dần những khí tạp chất đã bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, tiêu tán vào trong hư vô. Cuối cùng, cũng chính là bước quan trọng nhất, chính là ngưng tụ trấn ngục huyền thai. Trấn ngục huyền thai, độ tinh thuần, độ to nhỏ và màu sắc sẽ quyết định thành tựu lực lượng thân thể sau này của tinh hồn. Hắn không dám nửa giây bị phân tâm nửa giây. Đột nhiên, âm tà sát khí phát sinh biến động. Nó giống như đang muốn dây rủa, thoát ra khỏi tầm khống chế của tinh hồn. Khó khăn này, bên trong khẩu quyết đã nhắc đến. Âm tà sát khí, mặc dù không phải thiên địa linh khí mở ra linh trí, thế nhưng nó đã muốn nửa bước mở linh trí rồi. Nếu không thể khống chế được nó, đương nhiên bản thân người tế luyện sẽ bị cắn trả ngược lại. Một khi bị âm tà sát khí cắn trả, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Âm tà sát khí được tinh hồn tinh luyện, thế mà lại đạt đến hiệu quả tinh luyện tuyệt đối, bởi sức mạnh tinh thần của tinh hồn rất mạnh. Điều này khiến cho âm tà sát khí sinh ra kiệt nạo, không chịu bị khuất phục, liên tục dãy rủa, muốn thoát khỏi sự khống chế. "Khuất phục cho ta." Tinh hồn nội tâm giận dữ, gầm lớn một tiếng. Tinh thần hắn chẳng khác gì một khối thép lạnh, cực kỳ ngoan cố cùng kiên cường, đấu tranh với âm tà sát khí kiệt nạo này. Lúc này, bên trong không gian động thiên, Tiểu Ứng Long cảm thấy tinh hồn xuất hiện dấu hiệu không ổn. Âm tà sát khí quá tinh thuần, đây là điều tốt, thế nhưng ngược lại khiến cho bản thân tinh hồn xuất hiện dấu hiệu bị cắn trả. Tiểu Ứng Long quen biết tinh hồn chưa lâu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất vừa mắt với tinh hồn. Thậm chí, việc nó được trùng sinh, có được một thân thể mới, tất cả đều nhờ vào tinh hồn cả. Âm khí đáng nguyền rủa kia, lại dám khiến nô tỳ của Bổn Long trọng thương. Ngoại trừ Bổn Long, không cho phép ai khác dám tổn thương hắn. Tiểu Ứng Long tức giận giống lên, huyết thống uy áp mạnh mẽ triển lộ. Chính là Long uy trong truyền thuyết khiến cho vạn vật chi linh khiếp sợ. Q2 chương 109, trở ra Q2 chương 109, trở ra quyển 2, bách luyện thành tiên chương 109, trở ra âm tà sát khí tuy chưa khai mở linh trí hoàn toàn, thế nhưng gần như cũng quá nửa rồi, từ Long uy vẫn khiến cho âm tà sát khí bị rung động. Tinh hồn đang trong thế yếu, quả nhiên đây chính là một cơ hội to lớn để thuần phục nó. Tinh thần lực mạnh mẽ áp chế âm tà sát khí, rốt cuộc sau một đoạn thời gian dài, trong đan điền tinh hồn xuất hiện một khối huyền đan, to khoảng chừng bằng đầu ngón tay cái. Khối huyền đan đó, dĩ nhiên chính là trấn ngục huyền thai được ngưng tụ từ âm tà sát khí. Ngay sau khi đúc thành trấn ngục huyền thai, từ bên trong trấn ngục huyền thai lan ra một cỗ sức mạnh phi thường bá đạo, tựa như một con mãnh long chạy khắp thân thể tinh hồn, mạnh mẽ càn quét. mỗi nơi nó đi qua đều lưu lại một cỗ khí tức màu xanh đen, chỉ thấy cỗ năng lượng này chậm rãi dung nhập vào cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể tinh hồn vang lên những âm thanh nổ vang khẽ khẽ, rồi sau đó bắt đầu lan tràn ra bên ngoài. Tầng băng bên ngoài xuất hiện những khe nứt, ngay lập tức chạy dài khắp nơi như cái mạng nền, cuối cùng bạo một tiếng nổ vang. Chấn ngục huyền thai, rốt cuộc đã tụ thành. Tinh hồn trong ánh mắt sự vui mừng thấy rõ. Hắn cảm thụ sức mạnh cơ thể của mình, thử dùng sức mạnh cơ bắp, toàn lực đánh ra một quyền. Tiếng rít gió vang lên, chỉ thấy đằng xa ầm lên một tiếng, bụi bặm bay lầy trời. Không sử dụng nguyên lực mà đã mạnh mẽ, chỉ sợ một quyền thông thường có thể đánh chết được cả hậu thiên hoang thú cấp 1. Nếu dùng nguyên lực phối hợp với đồ lục, hậu thiên hoang thú cấp 2 hoàn toàn không phải đối thủ. Chậm rãi cảm thụ sức mạnh từ chấn ngục huyền thể, tinh hồn nội tâm cực kỳ hài lòng. Không hổ danh là tiên vũ kỹ, sức mạnh luyện thể so với phàm vũ kỹ khác xa hoàn toàn. Giờ phút này, nếu gặp lại Phong Nhạc, cho dù Phong Nhạc sử dụng cường lực phù, tinh hồn vẫn nắm chắc đại chiến được với hắn một trận, thậm chí là kích sát. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi." Tiểu Ứng Long hô vang vui mừng. So với tinh hồn, thiếu điều nó còn muốn mừng hơn, cơ hội chính bản thân nó luyện thành chấn ngục huyền thể chứ không phải là tinh hồn. "Lần này phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, chưa chắc ta đã thành công ngưng tụ chấn ngục huyền thai." "Này là dĩ nhiên, bản Long rất tốt bụng, giúp tiểu tử ngươi, bất quá chỉ là một cái nhấc tay mà thôi." Tinh hồn nội tâm cảm kích Tiểu Ứng Long thật sự, bởi khoảnh khắc Tiểu Ứng Long bạo phát Long uy chính là thời điểm tinh hồn ngưng tụ được chấn ngục huyền thai. Bằng không, giờ phút này hắn vẫn còn đang ngồi cực khổ đấu tranh với âm tà sát khí. Tiểu Ứng Long gương mặt nhất thời đắc ý bù lại, sau khi ra khỏi đây, ngươi phải đền bù cho bản Long rất nhiều thánh bảo, với lại cho bổn Long đi chơi nữa. Ở trong cái xó này chán chết đi được. Chuyện này, để sau hàn tính. Đối với yêu cầu của Tiểu Ứng Long, tinh hồn chỉ lắc đầu, chưa bội đáp ứng. Dù sao trước mắt, chuyện quan trọng cần làm chính là rời khỏi nơi này, trở ra bạo thú lâm, tìm mấy kẻ đã suýt chút nữa hại hắn mất đi cái mạng nhỏ. Trở vào lại bên trong cổ mộ, chỉ thấy Bạch Tiểu Quỷ đã đứng đợi sẵn. Nói đợi thì cũng không xác đáng lắm, bởi vì nó đang cùng với đám âm u lệ quỷ chơi đùa với đống nội y mà tinh hồn ném cho nó trước đó. Nếu không phải tinh hồn ho khan một tiếng, có lẽ Bạch Tiểu Quỷ cũng chẳng nhận ra từ lúc nào tinh hồn xuất hiện. Khu khu, bản tọa bận chuẩn bị đưa tiễn ngươi ấy mà. Thấy tinh hồn tiến vào, Bạch Tiểu Quỷ giật nảy mình, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại phong thái cho phù hợp với người đã chỉ dạy tiên vũ kỹ cho tinh hồn. Thần thái cùng biểu hiện rất tốt, nhưng có điều, chiếc quần lót màu hồng đội trên đầu thì có chút. Tinh hồn dường như đã quen với Bạch Tiểu Quỷ biến thái này, thế nên cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt, xem như chưa thấy gì. Quyền 2, Bách luyện thành tiên tinh hồn tiểu quỷ, nhớ thường xuyên đến đây thăm bản tọa đấy, bản tọa rất nhớ ngươi. Trên đường đến cổ truyền tông trận, Bạch Tiểu Quỷ không ngừng lại nhảy bên hai, thiếu chút nữa khiến tinh hồn nổi điên lên mà đập nó một trận. Có điều, tính nhẫn nại của hắn vẫn là quá tốt, đến giờ này vẫn có thể chịu được nổi. Tinh hồn tiểu quỷ, lần tới đến nhớ mang cho bản tọa thêm mấy trăm kiện đồ lo à không, thánh vật mới đúng. Nhớ đấy, không được thất hứa đâu à. Bước vào cổ truyền tống trận, một nguồn lực lượng ba động rực sáng lên, bao phủ lấy thân thể tinh hồn. Tinh hồn tiểu quỷ, cẩn thận đấy, bản tọa ở đây đợi ngươi. Minh sát tâm tôn, tạm biệt. Khi ánh sáng biến mất, tinh hồn cũng không còn bóng dáng ở đây nữa. Không gian chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Quỷ mà thôi. Trong gương mặt của nó thoáng qua một nét đượm buồn. Thời gian trôi qua bao lâu từ khi bản thân bị phong ấn ở nơi này, chính bản thân Bạch Tiểu Quỷ cũng không nhớ rõ ràng. Nhớ trước đây có không ít người vô tình lạc vào nơi này, tu vi của bọn họ so với tinh hồn mạnh hơn chứ không kém. Nhưng rốt cuộc, toàn bộ đều chết bên ngoài kia cả. Chỉ có một mình tinh hồn vào được trong mộ phủ nói chuyện với nó, đồng thời đáp ứng nó giải trừ diệt sinh cổ cấm, khiến cho nội tâm Bạch Tiểu Quỷ cao hứng vô cùng. Nhưng rốt cuộc, vẫn không thể kéo dài được bao lâu. Bất giác trên khóe miệng cong lên một nụ cười khổ. Bất quá, nụ cười khổ ấy ngay lập tức thay thế bằng nụ cười dâm tà ma mãnh, bởi vừa quay lưng lại thì phát hiện mấy trăm đầu âm u lệ quỷ đang treo nội ý trên một khúc cây khô, vây vây Bạch Tiểu Quỷ. Thánh vật của bản tôn tới đây. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Trong một hang động ẩm ướt tối tăm, đột nhiên một ánh hào quang sáng rực lên, kèm theo một tiếng bịch bịch tựa hồ một vật nặng bị ném từ trên cao xuống. Khi ánh sáng tắt ngóm, trong hang động vang ra tiếng rên khẽ khẽ. Một bóng người hiện ra, dĩ nhiên chính là tinh hồn vừa mới được truyền tống trở ra bên ngoài bạo thú lâm. Tiêu tốn một khoảng thời gian, rốt cuộc tinh hồn cũng ra khỏi cái hang động kia, cảm thụ bầu không khí tại thế giới thật sự. Nơi này, hẳn vẫn còn ở bên trong bạo thú lâm, tốt lắm. Đảo mắt nhìn quanh, tinh hồn rốt cuộc xác định, nơi này đích thị chính là một góc bạo thú lâm, nơi diễn ra thí luyện. Chỉ là, hắn chưa biết từ lúc tiến nhập vào địa phương tiểu thế giới kia cho đến khi trở ra bên ngoài, thời gian đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên cách đó không xa, có âm thanh đánh nhau truyền đến. Thế là tinh hồn liền chạy về phương hướng đó, không tốn bao nhiêu lâu, trước mắt tinh hồn hiện ra một đám thí luyện giả đang chiến đấu với một đầu huyền mao chư. Thực lực đám thí luyện giả này không tệ, tuy nhiên vẫn không thể tạo thành nguy hiểm đối với huyền mao chư, ngược lại còn bị nó áp chế, rơi vào hạ phong. Tinh hồn xuất hiện khiến cho cục diện bị biến đổi. Là hắn, kẻ bị Nhạc Phong sư huynh giết chết, làm sao lại xuất hiện tại chỗ này? Không biết là người nào thốt lên đầu tiên, ngay lập tức khiến cho đám người khác chú ý đến. Dĩ nhiên đám thí luyện giả này, ngày đó trông thấy tinh hồn bị đám thế gia đệ tử thiên tài áp bức, ai nấy đều gương mặt kinh ngạc, bởi bọn chúng đều cho rằng, ngày đó, tinh hồn đã bị Phong Nhạc giết chết. Trong đám người này, kỳ thực chẳng xa lạ gì, đều là đám thế gia đệ tử tham gia thí luyện cả. Đúng lúc đó, Huyền Mao Chư giống lên một tiếng lớn, chuyển đối tượng sang tinh hồn, thô bạo mà hướng đến. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ, lực lượng thân thể so với Huyền Mao Chư đầu hoang thú này chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Thậm chí không sử dụng cả đồ lục hay hư không chiến thể gia trì, chỉ dùng sức mạnh cơ bắp chung ra một quyền. Một tiếng xương vỡ rắc rắc kinh dị vang lên, kèm theo một tiếng kêu ép ép thảm thiết. Chỉ thấy Huyền Mao Chư bị tinh hồn một quyền không những ngăn cản lại, mà còn đấm vỡ đầu của nó. Máu tươi văng tung tóe, dính lên cả trên người tinh hồn. Huyền Mao Chư sau khi tiếp một quyền toàn lực của tinh hồn, hoàn toàn không còn dấu hiệu sinh mệnh nữa, triệt để tử vong. Tu luyện trấn ngục nguyên thể, mỗi một quyền của tinh hồn đều ẩn chứa lực lượng âm tà sát khí, một khi để âm tà sát khí xâm nhập vào thân thể, trừ khi là tiên giả địa tiên cảnh trở lên, còn lại thì chỉ có một con đường chết. Trông thấy tinh hồn cứ như vậy mà giết chết Huyền Mao Chư bằng một quyền cực kỳ đơn giản, nguyên một đám hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt cực kỳ uy kỵ tinh hồn. Lúc này, tinh hồn liếc nhìn đám thế gia đệ tử, trong mắt lộ hung quang, khiến cho đám bọn chúng sợ vỡ mật. Hôm nay đã là ngày thứ mấy thí luyện? Tinh hồn ngữ điệu lạnh lùng hỏi. Chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc thí luyện. Trong đám thế gia đệ tử, một thanh niên gương mặt dễ nhìn, có điều sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể đang run lên vì sợ hãi. Cùng là thế gia đệ tử, mà trước đó, Phong Nhạc đại diện thế gia đệ tử đắc tội với tinh hồn. Đám người này đang lo sợ, tinh hồn vì bất mãn với Phong Nhạc mà giận cá chém tớt, xả giận lên đầu bọn chúng. Đương nhiên, tinh hồn chẳng dư hơi sức đâu mà đi giết đám bọn chúng. Mục tiêu của hắn chính là đám Phong Nhạc mà thôi. Các ngươi để lại nhẫn chữ vật, toàn bộ của cải trên người rồi sau đó rời khỏi đây. Không giết, thế nhưng tinh hồn vẫn không buông tha tài sản trên người chúng. Dù sao thời gian thí luyện đã kết thúc, mặc dù đã đạt tư cách trở thành tông môn đệ tử, nhưng vị trí tinh hồn hướng đến chính là chức vị quan quân. Nếu đã lỡ làm rồi thì làm cho chót, làm cho tới nơi tới chốn. Quy 2 chương 110, thách thức. Quy 2 chương 110, thách thức. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 110, thách thức. Dưới áp lực mà tinh hồn vô hình tạo thành, đám thế gia đệ tử sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn trong thời gian thí luyện, các tài nguyên thu thập được mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng cũng không phải ít ỏi, muốn bỏ xuống, bọn chúng không cam tâm. Có điều, thực lực tinh hồn bày ra trước mắt bọn chúng quá mức cường hãn, chỉ một quyền đánh chết Huyền Mao Chư chỉ trong một khoảng khắc. Đứng tại chỗ này, ai dám mạnh miệng nói chữ không chứ? Rốt cuộc, đành phải giáng nuốt xuống quả đắng, toàn bộ nhẫn chữ vật trên người đều ném qua cho tinh hồn. Kiểm tra trên người chúng không còn sót lại bất kỳ thứ gì, tinh hồn mới thả bọn chúng đi. Trần Vũ, chẳng lẽ cứ như vậy cho qua? Sau khi bỏ chạy được một đoạn, trong số đám thế gia đệ tử, một người không cam tâm hỏi. Ừ, chúng ta có thể làm gì được hắn chứ? Thực lực của hắn, nguyên cả đám phối hợp lại cũng không đủ mạng cho hắn giết. Có điều, nếu bỏ qua việc này, danh tiếng của thế gia đệ tử chúng ta không phải là đang bị bôi nhọ. Trần Vũ, lẽ nào ngươi đã có cách? Dĩ nhiên. Ngươi nghĩ xem, so với chúng ta, ai là người hận tên tạp chủng đó nhất? Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia âm tà, cười gằn hỏi. Nhất thời đám thế gia đệ tử đi cùng với hắn minh ngộ ra, không hẹn mà cùng hô lên, là Phong Nhạc. Đúng, nhưng chưa đầy đủ. Không chỉ một mình Phong Nhạc, mà tất các thế gia đệ tử thiên tài đều rất căm hận tạp chủng kia. Nếu họ phát hiện tạp chủng này còn sống, hắc hắc Trần Vũ, ngươi lợi hại. Tiếp theo chính là nên thông chi với thế gia đệ tử thiên tài rồi. Chúng ta chia ra, lan truyền tin tức tạp chủng đó đã quay trở lại. Được, vậy chúng ta chia ra. Sau khi lên kế hoạch để trả mối thù bị cướp đi tài nguyên, bọn chúng liền tản ra các hướng khác nhau để đáp trả mối thù này. Bọn chúng không hề biết được rằng, đằng sau lưng, chỉ một vài hơi thở bọn chúng biến mất thì bóng dáng tinh hồn hiện ra. Trên gương mặt hắn thoáng qua một tia âm trầm. Đám thế gia đệ tử này, hắn quá hiểu rõ. Thế gia đệ tử, thậm chí là tông môn đệ tử cực kỳ nhỏ nhen, bọn chúng sẽ không bao giờ chịu nhận thiệt về mình. Mà trong chuyện này, tinh hồn sớm đã có dự tính, cũng là một phần trong việc trả thù của hắn. So với việc đi tìm từng người một trả thù thì tập trung gom lại một chỗ, hết thể trả thù luôn một lần, bởi thời gian thí luyện không còn nhiều nữa. Tiểu tử, ngươi định làm gì tiếp theo? Trên vai hắn, Tiểu Ứng Long gương mặt gian danh, cười hỏi. Dĩ nhiên là chuẩn bị một chút để còn tiếp khách, không thể để cho bọn chúng thất vọng được. Hắc hắc, cái này vui à, có phần buồn long không? Tự nhiên không thiếu. Một người một rồng tán gẫu, mặc dù rất ngắn gọn xúc tích, thế nhưng bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy cơ. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Phong Nhạc sư minh, Phong Nhạc sư minh. Phong Nhạc đang ngồi dưới một gốc cây nghỉ ngơi, bên cạnh hắn là một cái xác thanh lân mãng, chỉ thấy thân thể của nó đầy vết thương do kiếm tạo thành, lớp lân mãng bị chém xuyên qua, máu tươi từ vết thương chảy ròng ròng, hẳn là vừa mới chết cách đây không lâu. Đang chuẩn bị thu thập tài liệu trên thân thể thanh lân mãng, đột nhiên từ đằng ra, có mấy đạo bóng ảnh xuất hiện. Có việc gì? Phong Nhạc chân mày nhướng lên, hỏi. Phong Nhạc sư minh, cậu tạm chủ kia, không ngờ lại xuất hiện. Một thanh niên nam tử bước lên một bước, trên người mồ hôi túa ra, hơi thở gấp gáp, trả lời. Ngươi nói là tạp chủng suýt bị ta giết chết đã chạy vào Nội Lâm Bạo Thú Lâm. Chính là hắn. Nghe câu trả lời, Phong Nhạc nội tâm chấn kinh. Nội Lâm Bạo Thú Lâm, hung hiểm so với ngoại lâm cơ hồ không biết bao nhiêu lần, ngay cả tiên giả linh tiên cảnh tiến vào đó cũng không còn mạng trở ra. Thế nhưng tinh hồn, một nho nhỏ viên mãn phàm tiên cảnh, thậm chí còn trọng thương rất nặng, vậy mà lại có thể ra khỏi đó. Ngay lập tức, trong mắt Phong Nhạc nổi lên sát khí. Ngày đó không giết được tinh hồn chính là một chuyện khiến Phong Nhạc rất khó chịu. Hắn nghĩ rằng, tinh hồn chết bên trong Nội Lâm Bạo Thú Lâm đã là quá dễ dàng rồi, nhưng bây giờ, nếu tinh hồn đã không chết, vậy thì lần này Phong Nhạc muốn cho tinh hồn chết thật sự, mà không phải là một cái chết đơn giản, mà chính là khiến cho sau khi chết đi trong đầu tinh hồn còn phải ám ảnh hai chữ Phong Nhạc. Nói, tạp chủng đó đang ở đâu? Bẩm Phong Nhạc sư minh, theo tin tức thì hắn đang ở phía tây Bạo Thú Ngoại Lâm. Phong Nhạc chuẩn bị xuất phát thì bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, bước chân dừng lại, quay sang nói với mấy tên kia, truyền tin tức, Phong Nhạc ta muốn lấy đầu tạp chủng đó. Tuân lệnh sư minh. Dứt lời, Phong Nhạc liền bắt đầu hướng về phía tây Bạo Thú Ngoại Lâm mà đi. Cùng thời gian đó, không chỉ Phong Nhạc nhận được tin tức, mà đám thế gia đệ tử thiên tài, bao gồm Vệ Vũ Quân, Trần Anh Tuyệt, Mộ Yên, Dương Trung, Đoàn Triều Lộ đều đã được chi thôn tin tức tinh hồn quay trở lại. Trong lòng mỗi người xuất hiện một suy nghĩ khác nhau, nhưng hữu chung không có một điểm khác biệt, đó chính là muốn tự tay giết chết tinh hồn, để cho người ta biết, đắc tội thế gia đệ tử thiên tài sẽ có kết cục như thế nào. Khoảng thời gian thí luyện, chỉ có 3 thời điểm là khiến cho cuộc thí luyện trở nên sôi động hấp dẫn. Lần thứ nhất là tin tức thiên nhiên địa linh tuyển xuất hiện, lần thứ hai là tinh hồn đại chiến với phong nhạc, và lần thứ ba là tinh hồn đấu với tất cả thế gia đệ tử thiên tài. Thí luyện chỉ còn vài ngày là kết thúc, tưởng chừng như chẳng còn bất kỳ chuyện gì khác, thí luyện tâm bảo kẻ nhạt cứ như vậy chấm dứt, xem ra tất cả đã lầm. Không thể không nói, tin tức này chẳng khác gì một củ khoai lang nóng bỏng, khiến cho toàn bộ thí luyện giả hấp dẫn. Bọn họ đều lựa chọn bỏ qua thí luyện, dù gì thì cũng chỉ còn có 3 ngày, thu thập cũng chẳng được bao nhiêu, thế nên đại đa số lựa chọn hướng về phía Tây Bạo Thú Ngoại Lâm để xem một trường hấp dẫn. Nghe tin tức gì chưa? Đại thiên tài Phong Gia Phong Nhạc tuyên bố muốn lấy đầu tên đeo mặt nạ hôm nọ. Phong Nhạc, trong thời gian thí luyện, nghe nói đã chạm đến đỉnh trung kỳ phù tiến cảnh, thiếu một chút nữa là đột phá hậu kỳ phù tiến cảnh, thực lực biến mạnh. Nếu sử dụng thêm cường lực phù, tên đeo mặt nạ kia lần này chết chắc rồi. Không chỉ Phong Nhạc, mà cả Dương Trung, Trần Anh Tuyệt cũng đồng dạng muốn lấy đầu tiểu tử nọ. Lại nói, tiểu tử kia là gan thật lớn, thế ra đệ tử thiên tài trong thí luyện lần này, hắn lại đắc tội gần như toàn bộ. Thân phận tên đeo mặt nạ kia đã bị điều tra được, hắn tên Tinh Hồn, đầu nhập vào thập đại gia tộc Phong Lâm thành hạng gia để tham gia thí luyện. Hạng gia chỉ sợ bị gã tinh hồn này vạ lây. Hạng gia thời gian gần đây đúng là xui xẻo, địa vị không chỉ ngày một tốt dốc, mà còn vô tình đắc tội với các thế gia khác. Ngay tàn của hạng gia, đoán chừng không còn bao lâu nữa. Ta rất muốn xem mặt mũi gã tinh hồn kia như thế nào, đồng thời muốn xem thử rốt cuộc lá gan hắn có to bằng trời hay không. Hắc hắc. Trên đường tập trung đến phía Tây Bạo Thú Ngoại Lâm, đám thí luyện giả ngẫu nhiên gặp nhau, bọn chúng liền bắt cặp tám chuyện, chủ yếu bàn luận xung quanh việc tinh hồn thách thức toàn bộ thế gia đệ tử thiên tài. Dĩ nhiên bọn chúng đều đánh giá thấp tinh hồn xuống, bởi thứ nhất, trong suy nghĩ của bọn họ, tán tu không thể so sánh với thế gia đệ tử, càng không thể sánh bằng thế gia đệ tử thiên tài. Mặc dù trước đó, tinh hồn đánh bại toàn bộ thế gia đệ tử thiên tài, nhưng bọn chúng chỉ cho rằng lần đó tinh hồn gặp may mắn. Ngoài đám thế gia đệ tử thiên tài ra, kỳ thực vẫn còn một người nữa, đó chính là Hạ Nhất Cường. Hắn ngày đó truy sát tinh hồn vì giao ước với Mộ Kính, thế nhưng không những bị thất thủ mà còn tổn hại nhân lực nữa. Trong vô tình, Hạ Nhất Cường đã ghi hận tinh hồn. Bây giờ, không cần đến giao ước với Mộ Kính, Hạ Nhất Cường vẫn muốn tìm tinh hồn để trả thù. Hắn một lần nữa huy động toàn bộ huynh đệ, tập hợp thành một nhóm khoảng gần 20 người, cùng nhau kéo đến phía Tây Bạo Thú Ngoại Lâm. Khoảng cách chỗ Hạ Nhất Cường đến chỗ tinh hồn rất gần, chỉ tốn khoảng hơn 10 phút cấp tốc di chuyển, Hạ Nhất Cường đã đến nơi. Trong số những người muốn giết chết tinh hồn nhất thì nhóm của Hạ Nhất Cường đến đầu tiên. Đương nhiên, xung quanh đang có rất nhiều người khác đến từ trước, nhưng những người này hầu như đều mang theo tâm tư quan sát mà thôi, chẳng có thủ án gì với tinh hồn cả. Tinh hồn lúc này đang ngồi trên một mỏm đá khá lớn, hai tay chống đùi, hai bàn tay chấp lại trước mũi, trong gió lớn làm mái tóc trắng bay phiêu dần, trong đôi mắt tản ra một tia âm trầm đáng sợ. Ngay trên vai hắn là Tiểu Ứng Long. Có điều so với tinh hồn thì Tiểu Ứng Long gương mặt rất buồn chán, trên tay nó đang cầm một đông hoa dại, ngồi một cục rứt từng cánh hoa xuống, chẳng khác gì một đứa tự kỷ thất tình. Còn bao lâu nữa mới xuất hiện, chán chết đi được. Tiểu Ứng Long ngồi lẩm bẩm bên tai, tinh hồn giết hồi thành quen, hai nọ sọ thai kia hoàn toàn chẳng lưu lại gì cả. Đột nhiên, một tiếng la hét đầy sát khí vang lên, hỗn đản, chịu chết đi. Kẻ vừa mới hô lớn, dĩ nhiên chính là Hạ Nhất Cường. Vừa nhìn thấy tinh hồn thì máu nóng nổi lên, trong đôi mắt gân máu nổi lên chi chít, dĩ nhiên là đang vô cùng căm hận tinh hồn. Yêu rốt cuộc cũng chịu ló mặt, kha kha, chết với bùn long. Quy 2 chương 111, thư giãn gân cốt. Quy 2 chương 111, thư giãn gân cốt. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 111, thư giãn gân cốt. Ngay sau tiếng hét dài của Hạ Nhất Cường, Tiểu Ứng Long vốn đang u sầu thì hai mắt sáng rực lên, gương mặt cực kỳ rạng rỡ, nào còn trạng thái u sầu lúc đầu nữa. Có điều, Tiểu Ứng Long nói chuyện chỉ có tinh hồn nghe được, còn trong mắt người khác thì chẳng khác gì một đầu thú cưng đang gào thét tầm ĩ mà thôi. Thấy Tiểu Ứng Long cử động, một vài nữ nhân trông thấy bộ dáng mập mạp tròn xoe của nó thì liền ô lên, bởi vì trông Tiểu Ứng Long cực kỳ đáng yêu. Đối với các nàng là vậy, còn trong mắt đám Hạ Nhất Cường thì càng thêm trướng mắt. Lão đại, con chó đó trông ngon, lấy đầu tạm trùng xong bắt con chó đó làm thịt, ăn mừng chiến tích của chúng ta. Mấy nha đầu ngoài kia hình như đặc biệt ưa thích con chó con đó, đem bán chắc kiếm được một tiền, lấy tiền đó vào thanh lâu giải khuây, vừa uống rượu vừa sung sướng, không đã hơn sao? Hắc hắc, ý kiến này tuyệt vời. Một lát nữa, nhớ đừng để con chó con đó chạy thoát. Chó con. Bọn chúng nghe không hiểu Tiểu Ứng Long nói, nhưng ngược lại, Tiểu Ứng Long lại hiểu được. Cái con bà nó, dám bảo Long gia gia nhà ngươi là chó. Bùn Long liều mạng với các ngươi. Gấu 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 gấu. Tiểu Ứng Long gào lớn phẫn nộ, nhưng trong mắt đám người đứng nhìn thì lại chẳng khác gì một con chó con đang chu chéo. Càng nhìn càng đáng yêu ra mặt. Hạ Nhất Cường không quan tâm đến cái gì Tiểu Ứng Long, mục tiêu của hắn đến đây, đó chính là lấy đầu của tinh hồn. Trường đao trên tay xuất hiện, trong mắt sát ý không thèm che giấu, chỉ thẳng mặt tinh hồn, gằng giọng, "Hôm nay, tập chủng ngươi đừng hòng trốn thoát." Tinh hồn ngẩn mặt lên, thân hình khẽ động, nhảy xuống khỏi mỏm đá. "Tiểu tử, Bùn Long rất tôn quý, không thể ra tay với bọn hèn mọn đó. Ngươi giúp Bùn Long thu thập chúng. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Mấy thằng dám bảo Bùn Long là chó, nhớ đừng giết, đánh thành đầu heo được rồi, sau đó để Bùn Long xử lý." Tiểu Ứng Long đông trong mắt lóe lên một tia tà quang, gương mặt gian manh cong lên một nụ cười để lộ hàm răng sáng bóng. Tinh hồn liếc nhìn Tiểu Ứng Long, chẳng buồn trả lời nó mà đi thẳng về phía trước, đứng đối diện với đám Hạ Nhất Cường. So với trước đây, thực lực Hạ Nhất Cường đã mạnh lên một chút, dĩ nhiên là nhờ quá trình thí luyện này. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, bởi thực lực của tinh hồn bây giờ, không cần xuất ra đồ lục, không cần vận dụng đệ nhất trọng kiếm ý, chỉ bằng thân thể cường hãn, tinh hồn cũng đủ để đánh bại hạ nhất cường rồi. Ngươi hôm đó đã giết rất nhiều anh em của lão tử, ngày hôm nay, lão tử sẽ lấy đầu ngươi để tế mấy người anh em đó. Hạ nhất cường ngữ điệu trịnh trọng hô lớn, toan chuẩn bị xuất thủ thì bỗng một tên đàn em đi cùng với hắn đến đây bỗng bước lên, tay đặt vào vai hạ nhất cường, nói, đại ca, tập chúng đó, cứ để cho đệ lo. Tên vừa mới mạnh mồm muốn giết tinh hồn, thực lực không tệ, dĩ nhiên cũng đã tiến dài phụ thiên cảnh. Có điều, cảnh giới không ổn định, có lẽ mới đột phá cách đây ít ngày. Tập chúng đó khá lợi hại, cẩn thận. Thực lực của ta, lão đại còn chưa rõ sao, hắc hắc. Tập chúng đó, cũng chỉ để thư giãn gân cốt mà thôi. Trước đây từng chứng kiến thực lực của tinh hồn, hạ nhất cường hảo tâm nhắc nhở đàn em của mình. Tuy nhiên, người này trong ánh mắt khinh thường tinh hồn, cười lớn tiếng, hoàn toàn bỏ ngoài thai lời nhắc nhở của hạ nhất cường. Lão đại, ở đây đợi tin vui của ta đi. Hắn bước lên, đứng đối diện với tinh hồn, chiếc áo mặc phong phanh trong gió lớn bay lơ đảng, lộ ra một cơ thể săn chắc. Tựa hồ tên này đang cố ý làm vậy để cho những nữ nhân xung quanh trông thấy. Bất quá, đối với các nữ nhân, sự chú ý toàn bộ đều đặt lên trên tiểu ứng long hết cả rồi, nào quan tâm hai tên được dựa đánh nhau nữa chứ. Tạp chủng, bổn đại gia gọi là Lữ Tranh, sau này xuống dưới còn biết ngõ để mà no Lữ Tranh, cẩn thận. Lữ Tranh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì trước mặt hắn xuất hiện một đạo quyền kình, tốc độ nhanh xé gió, đấm thẳng vào mặt Lữ Tranh. Đúng một tiếng, gương mặt của Lữ Tranh thế mà bị tinh hồn đấm xuyên thủng, máu tươi dính đầy trên tay hắn, lên trong đó là những mảnh xương vỡ vụn và dịch não. Khi giao chiến, chớ nói nhiều. Tay còn lại nắm tóc Lữ Tranh, kéo ra khỏi tay cánh tay đấm hắn ta thủng mặt, nhẹ nhàng đem vứt sang một bên. Lữ Tranh cứ như vậy mà bị tinh hồn giết chết một cách nhẹ nhàng. Thiên nghĩ, có lẽ bản thân Lữ Tranh cũng chẳng biết mình làm sao bị giết chết. Toàn trường im lặng, ánh mắt kinh ngạc nhìn tinh hồn. Lữ Tranh, mặc dù chỉ mới đột phá phù tiên cảnh, thế nhưng đối với viên mãn phàm tiên cảnh vẫn có một khoảng cách khá lớn. Tự nhiên một gã phù tiên cảnh lại bị một gã viên mãn phàm tiên cảnh giết chết. Bản Long đánh giá, đây là một quyền hết sức thô bạo, các cô em xinh đẹp không nên học hỏi. Trong sự im lặng đó, chỉ có Tiểu Ứng Long là lên tiếng, bất quá, ở đây chỉ có mỗi một mình tinh hồn hiểu được. Thuộc hạ cư nhiên lại bị giết chết trước mặt, Hạ Nhất Cường gương mặt rất khó coi, đồng thời, trong lòng hắn đánh giá tinh hồn lại một lần nữa. Thực lực của tinh hồn so với hắn mạnh hơn tưởng tượng. Chẳng trách này đó, Phong Nhạc lại để cho tinh hồn chạy thoát. Tất cả cùng lên cho ta. Hạ Nhất Cường quát lớn, hắn lúc này chỉ cần giết chết tinh hồn là được, bởi hắn cảm nhận, nếu một đấu một, chỉ trong ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc giết nổi tinh hồn. Tuân lệnh đại ca. Nguyên một đám hô bang, đồng thời xông lên tấn công. Trong mắt tinh hồn, những kẻ này chẳng khác gì một đám ô hợp cả. Chỉ thấy tinh hồn chuyển sang tư thế, tay co lại thành quyền, nguyên lực trong cơ thể ba động. Phong loa toàn hoàn. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tốc độ của tinh hồn cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy hắn hóa thành một bóng ảnh, bay xuyên qua đám ô hợp kia. Máu tươi tuôn ra, chỉ trong giây lát, mười mấy người, cư nhiên toàn bộ đều chết hết, chỉ còn sót lại đúng một mình Hạ Nhất Cường. Bất quá, Hạ Nhất Cường cũng chỉ sót lại một hơi thở, tùy tiện một cước nhẹ cũng đủ lấy xuống cái mạng nhỏ. Ta sai rồi, tha cho ta một mạng. Hạ Nhất Cường triệt để khiếp sợ rồi, thực lực của tinh hồn quá mạnh, một quyền giết chết tất cả đám đàn em. Khoảng khắc đó, Hạ Nhất Cường nhanh tay lấy ra một kiện pháp khí phòng ngự để che chắn, nhưng lực lượng thân thể của tinh hồn, dù là hậu thiên hoang thú cấp 2 cũng không sánh bằng, kiện pháp khí phòng ngự kia chỉ là hạ phẩm pháp khí, làm sao chống đỡ nổi? Mà đừng nói là một, cho dù là 10 kiện hạ phẩm pháp khí cũng không chống lại một quyền kia. Đừng lo, ngươi rồi sẽ gặp một kính. Tinh hồn nói ra câu này, trong mắt Hạ Nhất Cường nghi hoặc cùng khiếp sợ. Cuộc giao dịch giữa hắn ta và một kính, chỉ có hai bên biết. Vậy mà tinh hồn lại mang theo nghi hoặc cùng sợ hãi, cái đầu của Hạ Nhất Cường bị tinh hồn dẫm nát, máu thịt lẫn lộn, chẳng còn sót lại một tia sinh mệnh. Tên kia, Bùn Long bảo là trở lại một vài thằng cho bản Long mà. Đáng tiếc, tên nô tỳ này lại cãi lời Bùn Long. Tiểu Ứng Long trong mắt lóe lên phẫn nộ, quát lớn. Có điều, hành động này của nó, trong mắt các thiếu nữ ở đây lại giống như đang hò reo vui mừng vì thắng lợi của chủ nhân mình. Con chó con này thật dễ thương, ước gì được ôm nó một cái. Không biết hắn có bán con chó con đó không nhỉ? Chó con ơi, tới đây với tỷ sẽ cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Cảnh tượng chém giết đáng sợ trong mắt các thiếu nữ ngay lập tức đổi thành mê hoặc khi nhìn Tiểu Ứng Long. Bất quá, ngay sau đó thì mấy cố khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Tránh đường mau. Một tiếng hô lớn vang lên, đột nhiên từ trong đám đông tách ra làm hai bên, tạo thành một con đường nhỏ vừa đủ cho một vài người bước qua. Một thanh niên dung mạo anh tuấn, thân thể trắng kiện, trên người một kiện trường bào thanh ý sạch sẽ. Có điều, trong mắt hắn sát ý không hề che giấu, tựa hồ đang muốn giết người vậy. Là Dương gia Dương Trung, một trong những thế gia đệ tử thiên tài tham gia thí luyện. Nghe nói Dương gia dòng chính toàn bộ đều được đưa vào Thiên Kiếm Tông tu luyện, nhờ vậy mà Dương Trung mới có cơ hội từ dòng thứ luôn lên. Không ngờ trong một thời gian ngắn bộc lộ thiên phú, trở thành một trong các thiên tài thế hệ này của Dương gia. Dương Trung, thời gian tu luyện mặc dù lâu hơn Phong Nhạc, có điều thời điểm hiện tại, thực lực cũng không thua kém bao nhiêu cả. Dương Trung là người đầu tiên trong đám thế gia đệ tử thiên tài xuất hiện tại đây. Còn nhớ khi tranh đoạt Thiên Niên Địa Linh Tuyển, Dương Trung chính là một trong số những người bị tinh hồn đánh bại, sau đó đoạt đi nhận chữ vật. Là thế gia đệ tử thiên tài, mặc dù không thể so sánh với thiên tài cấp bậc yêu nghiệt như Thượng Quan Lãnh hay Dương Thiên Quân, nhưng Dương Trung thực lực trong đồng cấp rất mạnh, có năng lực vượt cấp khiêu chiến, được Dương gia coi trọng. Vì vậy nên, Dương Trung tự nhiên sinh ra kiêu ngạo. Bị một tên tán tu đánh bại, đoạt đi nhận chữ vật, mà tên tán tu này chỉ là một gã phàm tiến cảnh, kiêu ngạo như Dương Trung, làm sao chịu được? Nếu trước đây không phải do Phong Nhạc sử dụng cường lực phù muốn giết tinh hồn, chỉ sợ Dương Trung cũng đã lao lên rồi. Nói đến, từ khi xuất hiện tại Đại Thiên Thế Giới, hay nói rõ hơn là tại hư thần tinh, tinh hồn quan hệ dây dưa dễ má với Dương gia là nhiều nhất. Trước đây kết thủ với Dương Khai, hôm nay lại kết thủ với Dương Trung. Nhưng dù là Dương Trung hay Dương Khai, cả hai đều bị tinh hồn liệt vào danh sách phải chết. Quy 2 chương 112, cường hành chém giết. Quy 2 chương 112, cường hành chém giết. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 112, cường hành chém giết. Dương Trung xuất hiện, ngay lập tức làm cho đám người đến quan sát bàn luận. Đặc biệt là những nữ nhân, nhìn Dương Trung mà giống như chết mê chết mệnh, không thể nào rời mắt được. So với tinh hồn thì đúng là Dương Trung đẹp mã hơn một bậc, không những tu vi cao cường, mà còn là một trong những thiên tài của thế hệ hiện tại. Người như vậy, dĩ nhiên được đa phần nữ nhân hâm mộ cũng là chuyện thường tình. Nếu là bình thường, Dương Trung nội tâm đắc ý, bất quá, tình huống hiện nay, hắn làm gì có tâm tình để thưởng thức sự hâm mộ này. So với Phong Nhạc, Dương Trung ghen ghét tinh hồn không hề thua kém. Gần đây, hắn còn nhận được tin tức, thì ra tinh hồn đã từng đắc tội với Dương Khai. Tại Dương gia, mặc dù Dương Trung tu vi cao hơn Dương Khai, thiên phú cũng nổi bật hơn Dương Khai, tuy nhiên, bởi Dương Khai là người dòng chính, lại có thêm một vị sư ca yêu nghiệt bao che, thế nên địa vị trong tộc, Dương Trung đừng nói là ghen ghét gánh thị, thậm chí còn muốn chạy đến định bợ còn không kịp nữa là. Nếu như hôm nay đích thân lấy đầu tinh hồn đem đến làm quà cho Dương Khai, vậy chẳng phải đã ghi điểm trong mắt Dương Khai. Biết đâu chừng được nhị sư ca yêu nghiệt của Dương Khai để mắt đến, không những địa vị được tăng lên, tiền đồ sau này của Dương Trung không thể đo lường. Với những lý do như vậy, Dương Trung càng thêm quyết tâm đoạt đi tính mạng của tinh hồn. Tạp chủng, bản công tử Dương Trung, hôm nay đến lấy cái đầu ngươi xuống. Không nghĩ đến, đầu tiên là Dương Khai, kế tiếp lại là Dương Trung ngươi. Tinh hồn lãnh đạo nhìn Dương Trung nói, Dương gia ta, mặc dù thời gian trở thành một trong thập đại gia tộc không lâu, thế nhưng không phải hạng nhãi nhép như ngươi có thể đọc vào. Nếu ngươi đã đắc tội Tam thiếu gia, vậy thì Dương Trung ta thay Tam thiếu gia dạy ngươi một bài học. Dạy dỗ ta, chưa đến lượt ngươi. Mạnh mồm lắm. Ngày hôm đó ta chủ quan để tạm chủ ngươi đắc thủ, hôm nay đừng hỏng kỳ tích xảy ra một lần nữa. Dương Trung tu vi trung kỳ phù tiên cảnh bộc lộ ra. Trước đây đã từng bị đánh bại một lần, Dương Trung không dám kinh địch, thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Dĩ nhiên, không chỉ dừng lại ở mức đó. Kế tiếp, Dương Trung lấy ra một lá phù lục. Đây cũng là cường lực phù, bất quá phẩm chất không bằng cường lực phù của Phong Nhạc đã từng sử dụng trước đây. Dương lực phù của Dương Trung chỉ là hoàng cấp trung phẩm phù lục. Mặc dù chỉ là phù lục hoàng cấp trung phẩm, tuy nhiên muốn mua được không phải dễ dàng gì. Một tấm phù lục hoàng cấp trung phẩm, giá trị không dưới 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Trên người Dương Trung cũng chỉ có được 3 tấm phù lục hoàng cấp trung phẩm mà thôi. Bởi vì giá trị cao ngất ngưỡng, trừ khi gặp biến cố, Dương Trung mới lấy ra dùng. Nhưng tình huống hiện tại, hắn buộc phải sử dụng đến nó. Bởi Dương Trung từng chứng kiến thực lực của tinh hồn, nếu chiến đấu bình thường, hắn không có dám nắm chắc lấy mạng tinh hồn. Và lại, chỉ cần giết được tinh hồn, lọt vào mắt xanh của Dương Thiên Quân, đừng nói là một tấm hoàng cấp trung phẩm cường lực phù, dù là 10 tấm hắn cũng đem ra dùng. Không ngờ Dương Trung lại sử dụng đến cả hoàng cấp trung phẩm cường lực phù, chiến lược hiện nay so với tiên giả hậu kỳ phù tiên cảnh không kém quá xa. Gã tinh hồn kia, thế mà lại khiến cho Dương Trung cẩn thận đến mức độ sử dụng phù lục chân quý đến vậy. Chiến đấu với địch nhân mà không khinh thường, tính cách như vậy chỉ lợi chứ không hại. Tính cách của Dương Trung, chúng ta giới tán tiên cần phải học hỏi. Gã tiên tinh hồn lần này chết chắc rồi. Dương Khai sau khi ra chỉ thêm cường lực phù trung phẩm, thực lực nhảy vọt từ trung kỳ phù tiên cảnh lên hậu kỳ phù tiên cảnh. Tuy công dụng chỉ ra chỉ được một khắc, thế nhưng trong suy nghĩ của Dương Trung, chỉ cần một nửa thời gian là hắn có thể giết chết được tinh hồn. Trên tay Dương Trung xuất hiện một thanh chiến kích, là thượng phẩm pháp khí do gia tộc cho hắn mượn để tham gia thí luyện. Gia tộc đã hứa hẹn, chỉ cần hắn tiến vào 3 người mạnh nhất kỳ thí luyện này thì kiện thượng phẩm pháp khí sẽ trở thành phần thưởng tặng cho hắn. Kích này tên gọi Kinh Thiên Kích, hôm nay ta liền dùng nó để lấy đầu ngươi. Thiên Ưng Kích. Dương Trung hô lớn, thân thể gia tốc tốc độ, hóa thành một đạo bóng ảnh xông thẳng về phía trước. Tinh hồn gương mặt không chút biến đổi, tuy nhiên trong lòng lại rất cảnh giác. Nếu Dương Trung ở trạng thái bình thường, tinh hồn sẽ không đặt hắn vào trong mắt. Bất quá, Dương Trung lại sử dụng cường lực phụ trung phẩm, vì lẽ đó, tinh hồn sự cảnh giác nâng lên một chút. Và ngươi vẫn chưa đủ. Tinh hồn trên tay xuất hiện một trung phẩm pháp khí trường kiếm, dĩ nhiên thanh kiếm này không phải là đồ lục, mà là một kiện pháp khí được tinh hồn ngẫu nhiên lấy ra từ trong nhận chữ vật. Bởi vì trong mắt tinh hồn, Dương Trung chưa xứng đáng trở thành đối tượng dùng để tế đồ lục. Truy Phong Cửu Kiếm. Tinh hồn phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay huy động, xung quanh nổi lên một trận gió lớn, trong cơn gió phản phất như ẩn chứa mấy đạo kiếm ảnh, theo sự huy động của tinh hồn, đồng loạt xông thẳng về phía trước. Một âm thanh đinh tai vang lên, chỉ thấy Dương Trung thân thể bay lên trời, nói chính xác hơn là nhún người bay thành hình vòng cung, lộn ngược lại về phía sau. Khi đáp xuống đất, Dương Trung còn lui lại mấy bước. Chỉ thấy trên người hắn, mặc dù không bị thương, tuy nhiên áo bào lại bị một lực lượng sắc bén vô hình chém rách. "Hừ, tạp chủng, đừng hòng đắc ý ta chỉ mới sử dụng nửa thành công lực mà thôi." Nói nhảm, đánh đi. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, thân thể không tiếp tục đình chỉ một chỗ, sau khi chiếm được thượng phòng, một lần nữa xông thẳng đến. Truy Phong Cửu Kiếm. Tinh hồn một lần nữa sử dụng Truy Phong Cửu Kiếm, mặc dù chỉ là địa cấp sơ giai phàm vũ khí, tuy nhiên trong trường hợp này lại là một lựa chọn phù hợp nhất. Bởi đối thủ như Dương Trung, mặc dù sử dụng thêm cường lực phụ trung phẩm, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho tinh hồn phải sử dụng đến tiên vũ khí diệt long thức. Truy Phong Cửu Kiếm được tinh hồn sử dụng một cách nhuần nhuyễn, phối hợp với thân thể cường hãn đến trình độ so với hậu thiên hoang thú cấp 2 còn muốn mạnh hơn, thế nên uy lực của Truy Phong Cửu Kiếm đạt mức mạnh nhất. Muốn chết. Dương Khai quát lớn một tiếng. Thương kích trường không. Trông thấy tinh hồn cư nhiên xông thẳng về phía mình, Dương Trung khẽ miệng nở nụ cười lạnh. Nguyên lực vận chuyển toàn lực, kích thẳng về phía trước. Nhưng đột nhiên, cái bóng của tinh hồn chợt trở nên hư huyễn. Trong mắt Dương Trung, rõ ràng Kinh Thiên Kích đã đâm xuyên qua thân thể địch nhân rồi, cư nhiên hắn lại có cảm giác đâm vào hư không. Quỷ ảnh thần hành. Khi Dương Trung còn chưa kịp nhận ra điều gì thì bỗng nhiên một mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi từ mũi kiếm rơi xuống đất. Gương mặt của Dương Trung tái nhợt, chỉ cảm giác một luồng khí tức lạnh lẽo lan truyền khắp thân thể, tựa hồ muốn đóng băng hết cả cơ thể. Ngươi làm sao? Trong đầu Dương Trung cực kỳ nghi hoặc, hắn không hiểu làm cách nào mà tinh hồn có thể xuất hiện ở phía sau lưng mình, đâm ra một kiếm chí mạng. Chết đi. Tinh hồn không dánh hơi giải đáp nghi hoặc của Dương Trung, bởi hắn đã cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ đang hướng đến nơi này. Một kiếm lạnh lùng chém ngang qua, thân thể của Dương Trung liền bị tách làm hai mảnh, máu tươi bắn tung tóe, dính vào người tinh hồn. Mùi máu tanh phối hợp với sự huyết sắc khiến cho tinh hồn trở nên đáng sợ trong mắt đám người đang theo dõi. Có thể nhìn rõ được trong mắt bọn họ, bởi cũng giống như Dương Trung, họ không nhận thức được làm cách nào tinh hồn lại xuất hiện phía đằng sau và xuất ra một chiêu chí mạng, chẳng cho Dương Trung bất kỳ một cơ hội nào phản kháng lại. Cứ thế mang theo nghi hoặc mà vong. Tốc độ là tốc độ của hắn quá nhanh, chính vì vậy mà Dương Trung mới bị hạ thủ. Mặc dù đã đánh giá hắn rất cao, thế nhưng kỳ thực chúng ta lẫn Dương Trung vẫn xem nhẹ hắn. Một trong các thiên tài của thế hệ hiện tại, cũng là một trong những trụ cột tương lai của Dương gia lại bị ngã xuống trong tay một tán tu. Chỉ sợ sau khi thí luyện kết thúc Dương gia sẽ không để yên. Nếu hắn không đầu nhập Thiên Kiếm Tông, có lẽ vẫn còn một cơ may sống sót. Dù sao thế lực Dương gia hiện nay chủ yếu tập trung tại Thiên Kiếm Tông cả. Hừ, ngươi bị đần à? Hắn ta đâu chỉ đắc tội mỗi một mình Dương gia, hắn chính là đắc tội tất cả các thiên tài 9 trên 10 đại gia tộc. Không tính Hàn gia, 9 đại gia tộc còn lại gần như cấu kết với nhau, hắn dù đầu nhập bất kỳ tông môn nào thì cũng sẽ nhận kết cục thê thảm. Tinh hồn còn chưa lo lắng thì đã có người khác lo lắng giúp hắn rồi. Có điều, kỳ thực nội tâm những người này đều mong tinh hồn chết đi cho rồi. Hôm nay tinh hồn thể hiện thực lực kinh người, mà hắn chỉ mới là một gã viên mãn phàm tiến cảnh, nếu hắn tiếp tục phát triển, tương lai sẽ còn mạnh đến mức nào? Và những kẻ như bọn hắn, dĩ nhiên sẽ bị một gã thiên tài đè đầu cưỡi cổ. Tinh hồn không có thế lực chống lưng, không có thân phận kinh người, dĩ nhiên là sẽ bị người khác nhắm vào. Là Phong Nhạc, thiên tài của Phong gia, hắn đến rồi. Không biết là người nào phát hiện đầu tiên, tiếng hô lớn khiến cho chúng nhân ngừng bàn tán, đồng loạt nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở cách đó không xa, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, gió mạnh khiến cho không ít người lùi lại mấy bước, bởi trong cơn gió ẩn chứa một luồng khí lực bá đạo. Chỉ thấy cái bóng người kia nhanh chóng hiện ra trước mắt chúng nhân, chính là Phong Nhạc. Quy 2 chương 113, Trảm Thiên Tài, 1, Quy 2 chương 113, Trảm Thiên Tài, 1, quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 113, Trảm Thiên Tài, 1. Phong Nhạc không che giấu tu vi, có thể nói tại kỳ thí luyện lần này, tu vi cùng thực lực của Phong Nhạc có thể nói là một trong những người mạnh nhất. Khí thế tản ra khiến cho chúng nhân rung động, không nhịn được liền lui lại. So với Dương Trung, Phong Nhạc xuất hiện cơ hồ còn muốn hoành tráng hơn. Cũng ngay lúc đó, ngay sau khi Phong Nhạc xuất hiện không lâu thì những thế gia đệ tử thiên tài khác hiện thân. Vệ gia Vệ Vũ Quân, nữ thiên tài duy nhất trong số các thế gia đệ tử thiên tài tại Phong Lâm Thành. Nghe nói thực lực so với Phong Nhạc không kém, hơn nữa đối với trận đạo sư có chút thiên phú. Trần gia Trần Anh Tuyệt, mặc dù thiên phú và thực lực không sánh bằng Phong Nhạc hay Vệ Vũ Quân, nhưng bản thân lại được chuyển thừa thượng phẩm pháp khí Phá Vân Quyền Sáo, một khi đeo Phá Vân Quyền Sáo, thực lực cơ hồ tăng lên gấp 2 lần. Đám thiên tài này, mặc dù không tính là yêu nghiệt giống như Thượng Quan Lãnh hay Dương Thiên Quân, nhưng con bài tẩy trên người, không là người dòng thứ như Dương Trung so sánh được. Dương Trung tuy nhiên là một thiên tài, có điều không phải đệ tử chính thống, không được nhiều đãi ngộ như đệ tử dòng chính. Hắn chết, nguyên nhân hiển nhiên là do không được nhiều con bài tẩy. So với Dương Trung thì đám thế gia đệ tử thiên tài mới xuất hiện được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhất là Phong Nhạc, không nghi ngờ, hắn hiện nay tại kỳ thí luyện chính là nhân vật nổi bật nhất. Thiên tài cùng thế hệ tại Phong Lâm Thành, nhiều người cho rằng, nếu như Phong Nhạc cũng thức tỉnh được thiên phú trên Thiên Phú Bi, chỉ sợ thực lực cùng địa vị của hắn hiện nay không hề thua kém Thượng Quan Lãnh hay Dương Thiên Quân. Bất quá, trên đời này, không phải cứ muốn là được. Phong Nhạc, hắn cũng chỉ có thể từng bước leo lên mà thôi. Đương nhiên, con đường tu luyện của Phong Nhạc, so với đám tán tiên thì thuận lợi hơn vô số lần. Đoàn Chiêu Lộ bước tới gần Phong Nhạc, ánh mắt lơ đãng nhìn tới chỗ tinh hồn, dĩ nhiên thân thể bị phân làm đôi của Dương Trung liền lọt vào tầm mắt của hắn. Dương Trung, hắn chết rồi hả? Trong mắt Đoàn Chiêu Lộ ngạc nhiên. Tuy hắn không coi trọng Dương Khai bởi Dương Khai không phải đệ tử dòng chính, thế nhưng thực lực của Dương Khai, Đoàn Chiêu Lộ không dám nắm chắc giết được hắn. Cư nhiên lại chết dưới kiếm của tinh hồn, mà lại chết thê thảm nữa chứ. Chết dưới tay tạp chủng đó, Dương Trung không những làm mất mặt Dương gia, mà còn làm mất mặt cả thế gia đệ tử thiên tài chúng ta. Thanh âm khó chịu vang lên từ một nam thanh niên bạch y, chính là thiên tài Mộ Gia Mộ Yên. Lần trước chủ quan thất thủ một lần, Dương Trung cư nhiên lại không rút ra được kinh nghiệm, hắn chết là thỏa đáng, chẳng có gì đáng tiếc cả. Đứng một bên, thiên tài Trần gia Trần Anh Tuyệt lạnh giọng nói: "Đứng đây nói nhiều về kẻ đã chết để làm gì, phung phí thời gian. Hơn hết chính là giết tên tạp chủng kia, lấy lại mặt mũi cho thế gia đệ tử thiên tài chúng ta. Bằng không, chẳng phải sẽ bị người khác cười vào mặt. Ở đây nhiều người như vậy, ai muốn lên trước đây?" Thiên tài Chu gia Chu Phi ưng chợt hỏi. Nghe vậy, Trần Anh Tuyệt liền bước lên phía trước một bước, trong mắt biểu lộ chiến ý để ta. Vốn Phong Nhạc muốn là người đầu tiên giết tinh hồn, có điều, lúc trước từng ăn quả đắng bởi tinh hồn, thế nên Phong Nhạc muốn thử nhìn xem thời gian qua, tinh hồn đã tiến bộ đến đâu. Trần Anh Tuyệt, không được chủ quan làm mất mặt chúng ta. Phong Nhạc hảo ý nhắc nhở. Ha ha, ta không phải phế vật Dương Trung. Các ngươi cứ đứng đây mà nhìn ta chém giết tạp chủng đó. Trần Anh Tuyệt trong mắt hiện lên ngạo ý, dường như không để tâm đến câu hảo ý của Phong Nhạc, cười lớn nhảy về phía trước. Phong Nhạc thấy vậy, trong ánh mắt trầm xuống, bất quá, hắn không có hành động nào khác. Đột nhiên một bóng dáng yêu kiều xuất hiện ngay bên người hắn, chính là Vệ Vũ Quân. Hôm nay nàng diện một bộ thanh y bó sát cơ thể, khiến cho vóc dáng của nàng, những vị trí nóng mắt đều hiện hữu rõ ràng. Nhất là khuôn ngực lộ ra hai ngọn núi trắng trẻo tràn đầy sức sống, một cái khe xuất hiện ở giữa hai ngọn bình phong, vừa nhìn đã khiến cho người ta ngây mất. Giống như bình thường, vệ vũ quân trên gương mặt đeo một chiếc khăn mỏng che đi khuôn mặt, bất quá điều này không hề làm giảm đi khí chất của nàng, ngược lại còn khiến cho người nhìn cảm thấy bị cuốn hút. Mái tóc đen lấy bóng mượt được trải gọn gàng chỉnh chu, khẽ lay động trong từng bước chân của nàng. Trên người ẩn hiện một cỗ khí chất phong tình, dù là phong nhạc, hắn nội tâm cũng bị vệ vũ quân làm cho thở không đều. Trong lòng hắn thầm than hai chữ yêu nghiệt. Phong nhạc, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Vệ vũ quân ánh mắt mê hoặc nhìn phong nhạc, rồi sau đó chuyển lên sàn đấu, ôn nhu hỏi. Phong nhạc hơi trầm ngâm một lúc, sau đó đáp lời, Trần Anh Tuyệt, thực lực so ra không kém cạnh ta bao nhiêu. Nếu Trần Anh Tuyệt đánh đúng thực lực, đồng thời triển lộ những gì hắn có, tập trùng kia chết chắc. Vậy sao? Phong nhạc ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. Tựa hồ nhìn ra phần nào suy nghĩ trong đầu phong nhạc, vệ vũ quân nở nụ cười bí ẩn đằng sau tấm khăn mỏng che mặt. Trên lôi đài, Trần Anh Tuyệt đứng đối diện tinh hồn, gương mặt ngạo ý, trong mắt lộ ra một tia ấm lãnh. Trước đây sơ suất để ngươi đắc thủ, hôm nay ngươi sẽ không còn cơ hội. Dương Trung, khi nay hắn cũng nói vậy. Tinh hồn mặt vô biểu tình, đắc. Hừ, phế vật Dương Trung, hắn có thể so sánh với bản thiếu gia. Tập trùng, để hôm nay bản thiếu gia cho ngươi nhận thức rõ, trên lệch giữa chúng ta lớn đến cỡ nào. Dứt lời, đống trên tay Trần Anh Tuyệt xuất hiện hai cái bao tay màu xanh dương, phía bên ngoài có những đường vân không ngừng chuyển động, tựa hồ những đường vân này tồn tại sinh mệnh. Đó chính là phá vân quyền sáo, thượng phẩm pháp khí sao? Vừa nhìn thôi cũng cảm thấy lợi hại rồi. Trông thấy đôi bao tay màu xanh trên tay Trần Anh Tuyệt, một đám người liền ồ lên. Tinh hồn nhìn thấy phá vân quyền sáo này, với tầm mắt của hắn liền nhìn thấy được điểm lợi hại của nó. Thanh hạ phẩm pháp khí trường kiếm của hắn, nếu chạm vào phá vân quyền sáo, cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành vô số mảnh vỡ. Không hổ danh là đệ tử thiên tài dòng chính, được gia tộc cấp cho pháp bảo lợi hại đến vậy. Làm đoan hồn dưới phá vân quyền sao, ngươi nên lấy đó làm tự hào. Trần Anh Tuyệt cười đắc ý, sau đó gương mặt biến đổi, hô lớn, Lạc Nhật Quyền. Nguyên lực vận chuyển, khí thế toàn thân bộc lộ, Trần Anh Tuyệt phá không đấm thẳng về phía trước. Một quyền vừa ra, trong giây lát phảng phất khoảng khắc bầu lời biến sắc, dưới lực lượng phá vân quyền sáo ra cố, uy lực của Lạc Nhật Quyền không chỉ mạnh lên gấp 2 lần. Tinh hồn trong mắt biến đổi, trên tay nhanh chóng tế ra kinh thiên kích, chiến lợi phẩm hắn đoạt được của Dương Trung. Mô phỏng thuật thiên ứng kích. Tinh hồn xuất ra một thương ý hệt như Dương Trung xuất ra, bất quá, uy lực so với Dương Trung mạnh hơn rất nhiều. Là thiên ứng kích, vũ khí truyền thừa của Dương gia, làm sao tạp chủng này biết được? Mộ Yên ánh mắt ngạc nhiên. Tạp chủng này, trên người chắc chắn có bí mật. Nhất định là vậy. Vũ khí gia tộc so với vũ khí tông môn cơ hồ không khác biệt, tuyệt đối không được chuyển ra bên ngoài. Trần Anh Tuyệt, chỉ cần phế đi tạp chủng đó, tạm thời đừng giết nội. Chu Phi ưng lớn tiếng hô, nói với Trần Anh Tuyệt. Kỳ thật, việc tinh hồn sử dụng thiên ứng kích cũng làm cho Trần Anh Tuyệt hơi nghi hoặc. Dĩ nhiên, hắn cũng đồng tình với đám Chu Phi ưng, cho rằng tinh hồn có bí mật nào đó nên mới học trộm được vũ khí của Dương gia. Một tiếng ầm nổ vang, tinh hồn lui về phía sau mấy bước. Uy lực sau khi được gia cố thêm lực lượng của phá vân quyền sáo đã mạnh hơn nhiều lần, dù lực lượng thân thể của tinh hồn rất cường hãn cũng không thể không bị đẩy lùi. Đột nhiên trong mắt hắn hiện ra một bóng người, chính là Trần Anh Tuyệt. Trong mắt Trần Anh Tuyệt lộ vẻ tham lam, hai bàn tay siết lại thành quyền, nguyên lực vận chuyển, một lần nữa khởi động phá vân quyền sáo, song long xuất hải. Trần Anh Tuyệt song thủ đồng thời đánh ra. Chỉ thấy hai đạo cự trưởng giống hóa thành hai đầu long ảnh, gào thét giận dữ xông thẳng đến. Tinh hồn sắc mặt hơi động, hắn lúc này đã được cảm thụ uy lực của phá vân quyền sáo, tự nhiên sẽ không dám mất cảnh giác. Quy ảnh thân hành. Tinh hồn không dám kháng cự trực diện, liền ra tốc tránh sang một bên. Nhờ vào công pháp luyện thể trấn ngục huyền thể, không chỉ thân thể độ cường hãn mạnh lên, mà còn khiến tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Nhờ vậy, trong một thoáng chốc, hắn vẫn có thể tránh được. Tập trùng, chịu chết đi. Ngay khi tinh hồn vừa lui sang một bên, bất ngờ Trần Anh Tuyệt đồng thời xuất hiện ở ngay vị trí này. Lạc Nhật Quyền. Trần Anh Tuyệt gương mặt tàn độc, hướng thẳng một quyền vào đan điền của tinh hồn, toan có ý định hủy đan điền của hắn. Vạn thú nhất kích. Tinh hồn dĩ nhiên không phải loại người đứng im chịu trận, nguyên lực vận chuyển, bàn tay hóa thành chảo, trong giây lát đánh ra một đạo chảo ấn. Quyền kinh chạm chảo ấn, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, khói bụi bay lên đầy trời. Tinh hồn lui về phía sau lưng 5 bước, còn Trần Anh Tuyệt, hắn thế mà nhưng mà lùi đến hơn 10 bước. Chỉ thấy trên gương mặt Trần Anh Tuyệt tràn đầy kinh ngạc. Thân thể thật cứng hãn. Quy 2 chương 114, Trạm Thiên Tài 2, Quy 2 chương 114, Trạm Thiên Tài 2, quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 114, Trạm Thiên Tài 2, uy lực của Phá Vân Quyền Sáo, Trần Anh Tuyệt là người hiểu rõ nhất. Phá Vân Quyền Sáo, bằng vào tu vi của hắn, mặc dù không thể phát huy ra 10 phần uy lực, tuy nhiên dùng để đối phó với tiên giả hậu kỳ phụ tiên cảnh không hề gặp khó khăn, thậm chí còn có năng lực chiến đấu một trận với cả tiên giả địa tiên cảnh. Nói không loa, phá vân quyền sáo chính là con bài tẩy tốt nhất hiện tại của Trần Anh Tuyệt, thế nhưng vẫn không thể ứng phó nổi với một gã nho nhỏ phạm tiên cảnh. Chỉ thấy gương mặt Trần Anh Tuyệt rất khó coi, xem ra vẫn là đánh giá hắn hơi thấp, bất quá cũng chỉ như thế thôi. Trần Anh Tuyệt nội tâm vẫn chưa đặt tinh hồn cao thêm một bậc, cho rằng bản thân mình hơi xem nhẹ hắn. Ương kích trường không, Trần Anh Tuyệt hô lớn, nguyên lực lại chuyển động, chỉ thấy hắn nhún người phóng lên trời, tay phải đeo phá vân quyền sáo hóa thành chảo ấn. Nhìn Trần Anh Tuyệt giống như một đầu mãnh ưng từ trên thiên không lao thẳng xuống, xé xác con mồi. Tốc độ của Trần Anh Tuyệt rất nhanh, bởi trước đó hắn đã sử dụng thêm hai tấm hoàng cấp hạ phẩm tật phong phủ, giúp cho tốc độ nhanh hơn so với bình thường gần như gấp đôi. Trần Anh Tuyệt một chiêu này muốn dồn tinh hồn vào góc chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào bỏ trốn. Bất quá, điều này lại rất hợp ý với tinh hồn. Nguyên lực toàn thân vận chuyển, trấn ngục huyền thể tầng thứ nhất được tinh hồn triển khai toàn lực, trong mắt lóe lên một vầng ánh quang, trong sát na tung ra một quyền. Trấn ngục quyền. Trấn ngục huyền thể chính là địa cấp tiên vũ kỹ trung phẩm, mặc dù tinh hồn chỉ mới luyện được tầng thứ nhất trấn ngục huyền thể, tuy nhiên so với phàm vũ kỹ của Trần Anh Tuyệt thì uy lực mạnh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, uy lực của trấn ngục huyền thể mạnh đến đâu còn tùy thuộc vào tinh hồn nữa. Một quyền vừa ra, bất giác như tinh hồn hóa thành một vị thần trấn giữ địa ngục, xung quanh cơ thể lượn lờ một tầng u khí lạnh lạnh, phảng phất hóa thành một đầu thần tự vậy. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Trần Anh Tuyệt hét lên một tiếng thê lương, thân thể bị đẩy lùi về phía sau mấy chục bước. Chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt, khóe miệng xuất hiện một tia máu tươi. Bất quá, tia máu này chớp mắt liền bị đóng băng lại. Một quyền giao thủ, Trần Anh Tuyệt cảm giác như bên trong cơ thể bị một luồng khí lạnh leo chạy khắp cơ thể, không ngừng tàn phá, đóng băng hết kinh mạch, máu huyết. Tinh hồn tu luyện trấn ngục huyền thể, khi ngưng tụ trấn ngục huyền thai, trong nguyên khí ẩn chứa âm tà sát khí, khi đối phương vô tình hít phải âm tà sát khí thì liền gặp tình trạng giống như Trần Anh Tuyệt vậy. Trong lúc Trần Anh Tuyệt cả kinh, không hiểu nguyên nhân gì khiến bản thân trở nên lạnh lẽo thì trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Thiên Ưng Kích. Bóng người đó, ngoài tinh hồn thì còn ai vào đây nữa? Hắn trên tay cầm kinh thiên kích đâm tới, tốc độ cực nhanh hóa thành một cái bóng mờ. Trần Anh Tuyệt gương mặt kinh sợ, nguyên lực khởi động để tránh né đi, tuy nhiên, bởi vì cơ thể bị âm tà sát khí ảnh hưởng, tốc độ vận chuyển nguyên lực trong giây lát bị trì trệ. Bình thường, một giây lát trôi qua rất nhanh, nhưng trong một cuộc tử chiến mà nói, vài giây ngắn ngủi đó cũng đủ để khiến bản thân không còn cái mạng nhỏ. Không được giết hắn. Phong Nhạc gương mặt biến đổi hô lớn, đồng thời thân thể huy động xông thẳng lên, trong tay thượng phẩm pháp khí trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, gương mặt giữ tợn uy hiếp tinh hồn. Phong Nhạc nguyên lực huy động, thân thể tản ra một luồng uy áp khủng bố, hướng đến chỗ tinh hồn. Thanh nhận. Phong Nhạc phản ứng rất nhanh, hy vọng có thể nhặt lại cái mạng nhỏ dùm Trần Anh Tuyệt. Có điều, hắn tuy đã nhanh, nhưng làm sao nhanh bằng mũi thương kia được? Ánh mắt Trần Anh Tuyệt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, hẳn là lúc này, trong nội tâm hắn cực kỳ hối hận. Hối hận vì sao bản thân lại là người đầu tiên nhảy lên chiến đấu với tinh hồn, để rồi khiến cho bản thân tử vong. Hắn là thiên tài của Trần gia, từ nhỏ đã nhận rất nhiều đãi ngộ, tương lai sau này không thể đo lường. Nhưng đáng tiếc, hắn lại đi chọc tinh hồn, để rồi cái giá phải trả chính là mất đi tính mạng. Kinh thiên kích đâm thủng đầu lâu, trong thương thế mang theo một cỗ sức mạnh hủy diệt, khiến cho đầu lâu của Trần Anh Tuyệt nổ tung tóe, máu tươi bắn lên trời, tạo thành một cơn huyết vũ. Vừa đúng lúc đó, thanh nhận từ chỗ Phong Nhạc chém đến, tinh hồn phản ứng rất nhanh, một lần nữa huy động nguyên lực toàn thân, đáp trả lại một kiếm sắc bén kia. Thiên Lương Kích. Âm một tiếng, thân thể của Trần Anh Tuyệt ở giữa hai luồng khí tức hung bạo, liền bị phân thành vô số mảnh nhỏ, bay tung tóe ra xung quanh, cảnh tượng làm cho người ta kinh sợ. Trần Anh Tuyệt, thiên tài Trần gia, không những tán thân tại Bạo Thú Lâm, mà chết cực kỳ thê thảm, thân thể không được nguyên vẹn. So với cái chết của Dương Trung còn muốn thê thảm hơn. Chỉ ít, Dương Trung chỉ bị phân làm hai mảnh, còn Trần Anh Tuyệt thì khó mà góp thành nhân dạng được nữa. Phong Nhạc xông lên lôi đài, một kiếm đẩy lùi tinh hồn, khiến cho tinh hồn nội thương nhẹ. Bất quá, mục đích của Phong Nhạc là để cứu Trần Anh Tuyệt. Đáng tiếc, hắn đã chậm mất một nhịp. Nếu trước đó hắn phản ứng nhanh hơn, có lẽ Trần Anh Tuyệt đã không phải chết. Tinh hồn bị đánh bật ngược, khoe miệng rơi xuống một tia máu. Thực lực của Phong Nhạc lại bạo tăng, tinh hồn cảm nhận rõ được thông qua lần giao thủ vừa nãy. Lại nói, một lần chiến hai trận với hai thế gia đệ tử thiên tài khiến cho nguyên lực của hắn tiêu hao gần hết. Ngay lập tức hắn lấy ra 300 khối linh thạch hạ phẩm, khởi động tạo hóa nhất khí cắn nuốt luôn một lượng. Thứ hắn đang không thiếu nhất chính là linh thạch hạ phẩm, trong không gian động thiên hắn chứa mười mấy vạn linh thạch hạ phẩm. Sở dĩ nhiều đến như vậy đều là nhờ lần trước đánh bại đám thế gia đệ tử thiên tài, sau đó thuận tay cướp đi. Sử dụng một lần 300 khối linh thạch hạ phẩm, trong mắt đám tán tiên, tinh hồn quả thực đã trở thành một đại gia rồi, nhìn mà muốn lắc con mắt. Nguyên lực trong đan điền lại tràn đầy như trước. Lại nói, nội thương do Phong Nhạc gây ra, với trấn ngục huyền thể cùng hư không chiến thể, tốc độ khôi phục nội thương cực nhanh, trong một thoáng chốc đã không còn để lại bất kỳ gì chứng nào. Nếu mà người khác biết được tinh hồn có được bí mật này, chỉ sợ sẽ đuổi giết để moi ra bằng được. Bởi tốc độ khôi phục vết thương cỡ này kỳ thực quá là nghịch thiên rồi. Phong Nhạc nhìn thi thể không nguyên vẹn của Trần Anh Tuyệt, lại nhìn sang tinh hồn, chỉ thấy trên tay tinh hồn chính là Phá Vân Quyền Sáo. Trong khoảng khắc cuối cùng, hắn nhanh tay chặt đứt song thủ Trần Anh Tuyệt, cướp đi Phá Vân Quyền Sáo. Mới một tháng không gặp, thực lực của ngươi lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Bất quá, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Dương Trung và Trần Anh Tuyệt trước lúc chết cũng nói y chang, ta với hai người bọn hắn không giống nhau. Ta đã một lần đánh bại ngươi, lần này cũng sẽ giống như vậy. Phong Nhạc trong mắt sát ý nồng đậm, đống trên tay xuất hiện một tấm phù lục, chính là hoàng cấp thượng phẩm cường lực phù. Phong Nhạc này quả thực chính là một đại gia, một tấm hoàng cấp thượng phẩm phù lục, giá trị không dưới 10 vạn linh thạch hạ phẩm, tự nhiên lại được hắn tùy tiện sử dụng. Không những một lần mà đến hai lần, thật khiến cho người ta ghen tức mà. Hoàng cấp thượng phẩm phụ lục khác biệt rất lớn so với hoàng cấp trung phẩm phụ lục, không chỉ khác biệt ở mặt giá trị, mà còn khác biệt ở cả công năng nữa. Phong Nhạc sử dụng cường lực phụ thượng phẩm, khí thế của hắn biến mạnh, tạo thành một trận cuồng phong thổi bay cát bụi xung quanh. Thực lực cư nhiên biến thành ngụy địa tiên cảnh. So với tinh hồn, hiện nay Phong Nhạc đã vượt lên trên một đại cảnh giới. Mặc dù chỉ là ngụy địa tiên cảnh, chừng đó cũng đủ để tinh hồn sắc mặt biết đổi rồi. Thực lực của Phong Nhạc hiện nay, có lẽ gã tinh hồn kia không phải là đối thủ của Phong Nhạc được rồi. Khác biệt tận một đại cảnh giới, quá khó cho hắn. Cũng phải nói đến, thực lực của gã tinh hồn này lại mạnh đến vậy. Hai thiên tài cứ như vậy mà ngã xuống dưới tay hắn. Vẫn là đánh giá quá thấp hắn, nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Nếu không có thêm con bài tẩy nào khác, hắn chết chắc. Phải, trong thế hệ thiên tài này, Phong Nhạc chỉ thua mỗi Dương gia Dương Tiên Quân và Thượng Quan gia Thượng Quan Lãnh mà thôi. Cường lực phù thượng phẩm, bất quá chỉ là một trong những con bài tẩy của hắn. Khán giả đứng quanh âm thầm đánh giá tương quan lực lượng. Rõ ràng trong mắt họ, Phong Nhạc vẫn được đánh giá là trên cơ một bậc. Vệ Vũ Quân đứng ở một góc khuất người, hai hàng chân mày hơi chau lại, lặng lẽ quan sát tinh hồn và Phong Nhạc. Trong đôi mắt mị hoặc ẩn tàng một tia âm trầm, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, Vệ Vũ Quân âm thầm rời khỏi nơi này, bởi vì nàng rời đi rất cẩn mật, thế nên không ai nhận ra được từ lúc nào, bóng dáng của Vệ Vũ Quân đã biến mất. Khi đã khuất xa khỏi nơi lôi đài, bên hai nàng đã vang lên âm thanh chiến đấu kịch liệt. Bất quá, kết quả thế nào, nàng không quan tâm đến. Chỉ thấy nàng lấy chiếc nhẫn ngọc trên anh, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia bí ẩn, đột nhiên Vệ Vũ Quân bóp nát chiếc nhẫn ngọc. Một vầng hào quang lóe lên, bao phủ lấy thân thể nàng ta, trong giây lát hào quang biến mất, đem Vệ Vũ Quân chuyển tống ra khỏi Bạo Thú Lâm. Tối ngày 23 tháng 9 năm 2018 sẽ bạo trường, loa ai thương cho xin ít đâu, nợ tờ, kỷ quy 2 chương 115, trạm thiên tài, 3, quy 2 chương 115, trạm thiên tài, 3, quyền 2, bách luyện thành tiên chương 115, trạm thiên tài, 3, kiếm quyển tàn vân, truy phong cửu kiếm. Trên lôi đài, tinh hồn và Phong Nhạc giao chiến kịch liệt với nhau. Phạm vi giao chiến không giữa cố định một nơi nữa, mà bắt đầu lan tràn ra xung quanh, một số người không may bị dư vi làm cho trọng thương, sợ hãi mà bỏ chạy khỏi. Phong Nhạc chiêu thế mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh, nhờ vào cường lực phụ thượng phẩm, khí thế của Phong Nhạc nhìn từ bên ngoài cơ hồ áp đảo tinh hồn. Tuy nhiên, phải đối đầu trực tiếp thì mới nhận thức rõ ràng, kỳ thực tinh hồn lợi hại đến mức nào. Mặc dù chênh lệch với nhau tận một đại cảnh giới, vậy mà nhiều lần suýt chút nữa Phong Nhạc bị uy hiếp đến tính mạng. Trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, càng lúc càng không dám xem thường tinh hồn, bởi chỉ một khắc ngây dại thì cái chờ đợi hắn chính là cái chết. Không thể để hắn phát triển, nếu không sau này ta làm sao mà lăn lộn được. Thượng phẩm pháp khí bảo kiếm trong tay Phong Nhạc đột ngột đâm ra một kiếm, nhắm vào ngực của tinh hồn, thế nhưng ngay lập tức bị tinh hồn chém ngang chặn lại. Lưu Hỏa Trưởng. Đột ngột, Phong Nhạc rút kiếm lại, tay đan chéo trưởng ra một đạo trưởng lực. Trong trưởng lực bước ra một loại sóng nhiệt nóng bỏng, Phong Nhạc không hổ là thiên tài mạnh nhất tham gia kỳ thí luyện này, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hoàn toàn khác biệt so với Dương Trung hay Trần Anh Tuyệt, khiến cho tinh hồn gặp một chút khó khăn. Âm một tiếng, trưởng lực chạm vào thân thể tinh hồn, bước hắn lùi về phía sau mấy chục bước. Thực lực Phong Nhạc hiện nay chính là ngụy địa tiên cảnh, một trưởng này được đánh ra toàn lực khiến cho tinh hồn cơ thể sinh ra nội thương. Bất quá, tốc độ khôi phục thương thế rất nhanh, nội chỉ trong 10 nhịp thở, vết thương đã khôi phục hoàn toàn. Lại thiên ứng kích, một hồi chiến đấu kịch liệt, dưới lực lượng cường hãn của Phong Nhạc gần như đã bị phá hư, có lẽ không chịu được bao lâu. Mà Phong Nhạc, trong mắt hắn biểu lộ sự khiếp sợ, chưa từng nghĩ qua, ngay cả khi mình sử dụng cường lực phụ thực phẩm, cư nhiên vẫn không thể giết nổi được tinh hồn, ngược lại còn nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Lúc này Phong Nhạc chợt nhận ra, một mình chỉ sợ không thể giết nổi tinh hồn. Và lại, thời gian thượng phẩm cường lực phụ không còn nhiều nữa. Chừng này đã không giết nổi, nếu thượng phẩm cường lực phụ hết thời gian, Phong Nhạc hắn làm sao đánh lại tinh hồn được nữa. Trong đầu chợt lóe lên một vầng tinh quang, Phong Nhạc bây giờ đã không thèm quan tâm đến mặt mũi nữa, quay lại phía sau, nhìn đám thế gia đệ tử thiên tài còn lại, hô lớn, tất cả cùng xông lên, hôm nay nhất định phải diệt sát tạp chủng này, nếu không sau này chúng ta khó mà lăn lộn được. Không những những người đang quan sát kinh ngạc, mà ngay cả những thế gia đệ tử thiên tài còn lại như Mộ Yên, Chu Phi Ưng, Đoàn Triều Lộ biểu cảm cũng ý như vậy. Đối với Phong Nhạc, tính cách của hắn bọn họ hiểu rõ, hắn ta cực kỳ kiêu ngạo, bình thường rất ít khi nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Nhưng hôm nay, rõ ràng đang trong tình huống áp đảo, vậy mà Phong Nhạc vẫn bảo bọn hắn cùng tiến lên. Bất quá, như thế này lại hợp ý bọn hắn. Sớm đã ngứa mắt với tinh hồn, ở đây có kẻ nào không muốn tự tay chu diệt tinh hồn chứ? Được, cùng lên. Không hẹn mà cùng hô bang, ngoại trừ hạng gia đệ tử và Vệ Vũ Quân gia, tất cả những thế gia đệ tử thiên tài khác đều đồng loạt xông lên. Có bao nhiêu thực lực đều tung ra, đừng che giấu, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận. Ta không hù dọa đâu. Cảm nhận được trong mắt đám thế gia đệ tử thiên tài ẩn chứa một tia khinh định, Phong Nhạc lập tức nhắc nhở. Lại nói, mặc dù đang trong chiến đấu hung hiểm, nhãn quan của Phong Nhạc vẫn rất nhạy bén, hắn không hề nhìn thấy Vệ Vũ Quân đâu cả. Nhớ lại câu hỏi cùng biểu cảm kỳ lạ khi trước của Vệ Vũ Quân, nội tâm Phong Nhạc trầm xuống. Bất quá, hiện tại hắn không thể quản nhiều thức, quan trọng cần làm, đó chính là làm cách nào để giết được tinh hồn, đây mới là điều mà Phong Nhạc quan tâm. Bất quá chỉ là một tên viên mãn phàm tiên cảnh, chúng ta liên thủ, còn lo không giết nổi hắn. Phong Nhạc, ngươi lo quá xa rồi, tập chúng đó, lần này chết chắc. Dường như bỏ ngoài tai hoàn toàn lời cảnh cáo của Phong Nhạc, bởi bọn chúng cho rằng, dưới sự liên thủ của bọn hắn, tinh hồn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Phong Nhạc nhướng mày, trong lòng hừ lạnh, nhưng cũng không nói gì thêm. Bởi hắn muốn để cho tất cả bọn hắn trực tiếp cảm nhận thực lực của tinh hồn mạnh đến mức nào. Cùng lên một lượt, như vậy càng hay. Bị một liên thủ quần công, tinh hồn không sợ hãi, trái ngược nội tâm càng thêm vui mừng. Bởi nếu hắn cứ thế giết được Phong Nhạc, chỉ sợ đám người này cấp tốc bỏ trốn. Đã chia ra bỏ chạy, tinh hồn dù có mạnh hơn cũng không giết nổi chúng. Đó là còn chưa kể đến, bọn chúng còn có thêm một cái nhẫn ngọc truyền tống, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Bởi vậy, lên cùng một lúc, trái ngược lại hợp ý hắn. Trông thấy biểu cảm trên mặt tinh hồn, không khỏi khiến cho đám thế gia đệ tử thiên tài bị chọc giận. Tập trung, chớ vội đắc ý tập trung, hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại của thế gia đệ tử chúng ta. Tập trung, đỡ một chiêu của ta. Nguyên một đám như phát rồ lên, bao nhiêu vũ khí đều xuất ra toàn lực. Phong Nhạc dĩ nhiên không đứng ngoài cuộc, thượng phẩm pháp khí trường kiếm trên tay bổ xuống một đạo kiếm quang, uy lực sắc bén không gì sánh được. Thiên ứng kích bị tinh hồn bước đi, bởi hiện tại, thiên ứng kích đã không còn tác dụng gì nữa. Kế tiếp mới chính là lúc tinh hồn bộc lộ sức mạnh thật sự. Từ lúc giao đấu với Phong Nhạc, tinh hồn chỉ sử dụng lực lượng thân thể cường hãn nhờ vào chấn ngục huyền thể, hắn vẫn chưa sử dụng hư không chiến thể để ra chỉ thêm, cả đồ lục, kiếm ý đệ nhất trọng và cả kiếm tâm thông minh, hắn đều chưa bại lộ ra. Trận chiến này đã đến lúc cực kỳ nguy hiểm, xung quanh không còn bao nhiêu người đứng lại, đao kiếm vô tình, chẳng may bản thân lại bị vạ lây, mất đi cái mạng nhỏ. Thế nên tốt nhất bỏ chạy thật xa khỏi vùng nguy hiểm. Một vầng hào quang lóe lên, trên tay tinh hồn, cổ kiếm đồ lục hiện ra. Đồ lục với tinh hồn tương liên, cầm đồ lục trên tay, cảm giác giống như tiếp cho bản thân thêm một phần sức mạnh. Làn da của hắn, trong giây lát chuyển sang màu tím đen. Hư không chiến thể cũng lộ ra. Thấy tinh hồn khí thế đột ngột mạnh lai, con người ai nấy đều co rút, nhất là Phong Nhạc, không nghĩ đến, cư nhiên tinh hồn vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ sức mạnh thật sự. Tâm trạng của Phong Nhạc cực kỳ tệ hại, không ngờ bản thân mình lại chưa đủ sức khiến cho tinh hồn bộc lộ sức mạnh thật sự, thiên tài như hắn làm sao chịu nổi đả kích này. Thế nên Phong Nhạc càng trở nên cuồng bạo, hận không thể chạm tinh hồn ra làm mấy trăm mảnh. Đương nhiên còn chưa dừng lại tại đó, chỉ thấy xung quanh tinh hồn, một cỗ kiếm khí đột ngột dâng trào lên, kiếm khí sắc lẹm phá vỡ mọi đòn công kích. Đó là kiếm ý. Không thể nào, một tên tán tu tạp chủng như hắn, làm thế nào lại xuất hiện kiếm ý? Thiên tài thế hệ này tại Phong Lâm Thành, chỉ có một mình thượng quan lãnh ngộ ra được kiếm ý nhờ vào bá kiếm chi thân. Tên tạp chủng này sao lại có thể? Nguyên một đám người trợn mắt kinh ngạc, tinh hồn lĩnh ngộ kiếm ý làm cho bọn chúng không thể tin nổi. Kiếm ý không những khiến cho kiếm chiêu càng thêm uy lực, còn khiến cho người khác bị áp chế thực lực, giảm đi chiến ý trừ khi bản thân lĩnh ngộ được một loại ý cảnh khác, hoặc có kiếm ý tương tự, hoặc là dùng thực lực chống lại được kiếm ý, bằng không thì không có một cách nào khác hóa giải đi sự áp chế này. Mà ở đây, làm gì có người này có khả năng kháng cực lại kiếm ý đệ nhất trọng của tinh hồn được chứ? Các ngươi, hôm nay không một ai sống sót. Tiểu Ưng Long, tinh hồn hô lớn, đột nhiên trên vai hắn xuất hiện một cái bóng mập mạp tròn xoe, đó chính là Tiểu Ưng Long. Ánh mắt của nó đang cực kỳ hưng phấn, dường như đang chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hắc hắc, nhân vật chính thường xuất hiện cuối cùng. Và nhân vật chính đó, dĩ nhiên chính là Bổn Long. Tinh hồn tiểu tử chỉ là nhân vật phụ, làm nền cho Bổn Long mà thôi, ha ha ha. Tiểu Ưng Long hưng phấn cười lớn, mặc nhiên, những người kia làm sao hiểu nó đang nói gì. Trung Quy vẫn xem nó là một con chó cưng của tinh hồn, đang sủa ầm ĩ lên mà thôi. Kiếm ý thì thế nào, chúng ta đông người như vậy, còn sợ hắn. Hừ, một con cầy thơ cũng dám xưng là Ưng Long, chọc cười lao tử hả. Giết hắn, không thể để hắn sống sót rời khỏi thí luyện. Phong Nhạc nói đúng, không cần che giấu cái gì con bài tẩy nữa. Bị mắng là con chó, Tiểu Ưng Long khuôn mặt giận dữ, bất quá khiến cho hai cái má núc ních đầy mỡ rung động dữ dội, ai thấy đều cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đồ mất dạy, dám chửi Bổn Long là chó. Các ngươi mới là chó. Đồ cái thứ không được cha mẹ dạy. Nhân danh chính đạo, Bổn Long là một người tốt bụng nhân từ, hôm nay thay cha mẹ các ngươi dạy cho biết thế nào là phải đạo. Tinh hồn, hợp nhất. Tiểu Ưng Long chửi mắng thỏa thích xả giận, sau đó liếc nhìn tinh hồn, hắn cảm thụ trong mắt con rồng mập này như muốn bắn ra lửa, chỉ cần lắc đầu một phát, chỉ sợ ngay cả hắn cũng bị con rồng mập này xả giận. Tối ngày 23 tháng 9 năm 2018 sẽ bạo trường, loa ai thương cho xin ít đầu, nợ tờ, kỷ quy 2 chương 116, thí luyện chấm dứt quy 2 chương 116, thí luyện chấm dứt quyền 2, bắt luyện thành tiền chương 116, thí luyện chấm dứt một luồng hào quang bạo phát, bao trùm tinh hồn và Tiểu Ưng Long. Một trận cuồng phong báo táp nổi lên, lấy tinh hồn và Tiểu Ưng Long làm trung tâm, bắt đầu khuyết tán ra xung quanh. Gió bao cực mạnh cuốn bay mọi thứ, những gốc đại thụ bị bốc lên, thậm chí còn muốn bị trận cuồng phong này nghiền nát. Một cú áp lực nguy hiểm đến tính mạng dâng trào, đám tán tiên lúc này không còn ôm tâm tư quan sát trận chiến nữa, bằng không ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ lại. Tình huống này y hệt giống như lúc tinh hồn bị Phong Nhạc đuổi đánh, phải nhờ đến Tiểu Ưng Long hy sinh trạng thái khí linh để nhặt lại cái mạng nhỏ, đem hắn ném vào trong bạo thú nội lâm. Bất quá, tình huống hiện tại lại khác biệt. Không phải hắn bị đuổi giết nữa, mà ngược lại, hắn chuẩn bị làm gọi Phong Nhạc cùng đám thế gia đệ tử thiên tài. Cùng phong quá mạnh, ngoại trừ Phong Nhạc còn có chút dễ chịu ra thì đám còn lại đều phải vận dụng nguyên lực, đồng thời sử dụng pháp khí phòng hộ, ngăn cản bất lực cuồng phong đầy áp bức này. Đùng. Một âm thanh bạo tạc gầm vang, trận cuồng phong tan vỡ, hóa thành vô số đợt phong nhận bắn ra tứ tung. Lấy tinh hồn làm trung tâm, bán kính xung quanh gần trăm thước, toàn bộ hóa thành một góc hoang tàn. Chỉ thấy từ trong đám khói bụi, một bóng người chậm rãi bước ra. Người đó, dĩ nhiên chính là tinh hồn sau khi hợp nhất với Tiểu Ưng Long. Hắn lúc này, mái tóc trắng biến thành màu hoàng kim tung bay trong gió lớn. Trên thân thể đột nhiên xuất hiện những khối long lân màu vàng, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Đặc biệt đằng sau lưng xuất hiện ra một đôi cánh, chính là đôi cánh của Ưng Long trong truyền thuyết. Đám thế gia đệ tử thiên tài chưa bao giờ được nhìn thấy Ưng Long thực sự, bất quá thông qua miêu tả trong sách cổ, bọn họ liền ngầm hiểu ra, sự vật mà họ gọi là chó con thì ra là một đầu long thú trong truyền thuyết. Dưới long uy, bọn họ mặc dù là nhân loại, nhưng thân thể vẫn bị áp chế bởi huyết thống uy áp. Làm sao có thể? Tu vi của tinh hồn sau khi hợp nhất với Tiểu Ưng Long, từ viên mãn phàm tiền cảnh trở thành ngụy địa tiên cảnh, so với Phong Nhạc cơ không khác biệt. Bất quá, giống như chỉ là khí tức cảnh giới, còn về thực lực chân chính, Phong Nhạc liền biết, hắn đã không còn là đối thủ của tinh hồn được nữa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tình thế này, tiểu trung trong đầu đám thế gia đệ tử thiên tài đều xuất hiện chung một ý nghĩ, đó chính chạy. Chạy thật nhanh, chạy khỏi sát tinh này. Thế là nguyên cả một đám mấy tên thế gia đệ tử thiên tài, không hẹn mà cùng chuẩn bị bóp nát nhẫn ngọc truyền tống để chạy thoát khỏi. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Mặc dù việc rời khỏi bạo thú lâm sớm hơn dự kiến, đối với đám thế gia đệ tử thiên tài mà nói rất mất mặt, bất quá, mất mặt so với cái mạng nhỏ, bên nào nặng nhẹ tự nhiên rõ ràng. Và lại, chỉ cần thoát được lần này, đợi thí luyện chấm dứt cũng chính là lúc tinh hồn phải trả giá. Bất quá, chạy được sao? Muốn chạy? Trễ rồi. tinh hồn tâm niệm vừa động, đột ngột từ bên dưới mặt đất bừng lên một vầng hào quang đen tối. Là trận pháp. Phong Nhạc tinh mắt nhận ra ngay. Lúc này Phong Nhạc mới mường tượng được rằng, thì ra việc tinh hồn dẫn dụ bọn hắn tới đây đều đã chuẩn bị sẵn, tinh hồn không hề có ý tứ cho bất kỳ một người nào trốn thoát. Tốc độ thi trận cực nhanh, trong giây lát, vô số đạo kiếm quang phá đất xông lên, đâm xuyên qua cơ thể bọn hắn. Cảm giác chẳng khác gì đang trải qua thiên đao vạn quả, sự đau đớn lan truyền ra toàn thân khiến cho bọn họ không thể nào phát động nhẫn ngọc truyền tống. Và lại, để sử dụng nhẫn ngọc truyền tống cần có một đoạn thời gian chờ đợi thì mới thành công. Bình thường khi sử dụng, cần đến 10 nhịp thở mới có thể dẫn phát truyền tống được. 10 nhịp thở rất ngắn ngủi, bất quá đó là trường hợp tình cảnh bình thường, còn hiện tại, 10 nhịp thở này chẳng khác gì 10 và 5. Huyết thống uy áp, kiếm ý uy áp, bản thân lâm vào trận pháp khống chế, và cuối cùng là còn đó tinh hồn. Cảm giác uy hiếp đến tính mạng ngày một hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Tinh hồn, ta là đệ tử dòng chính Chu gia, bỏ qua cho ta lần này, ta sẽ báo đáp gấp 10 lần. Tinh hồn, chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi tha cho chúng ta một mạng. Chú ta là trưởng lão Linh Lôi Tông, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành nội môn đệ tử Linh Lôi Tông. Tinh hồn, chú lúc này cực kỳ hối hận rồi, ngay cả Phong Nhạc cũng không ngoại lệ, dù kiêu ngạo cách mấy, đứng trước kẻ có khả năng lấy đi cái mạng nhỏ của mình, dù là hoàng đế đức cao vọng trọng chỉ sợ cũng quỳ gối xin tha, đừng nói chi là đám thế gia đệ tử non trẻ bọn chúng. Bất quá, tinh hồn hắn chẳng phải đấng cứu thế. Những kẻ này đã từng muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn đã từng thề, chỉ cần hắn sống sót, hắn sẽ quay trở lại và lấy đầu từng kẻ một. Và hôm nay chính là ngày đó. Mặc cho sự cầu xin, mặc cho lợi ích khổng lồ, tất cả trong mắt tinh hồn đều là hư vô cả. Chết đi. Quỷ ảnh bộ phá long thức. Đôi cánh sau lưng xuề ra dũng mãnh, vỗ một cái, chỉ thấy tinh hồn hóa thành một đạo hào quang màu vàng, đồ lục tản ra sát cơ vô hạn, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, kết hợp với tốc độ kinh người sau khi hợp nhất với tiểu ứng long. Lướt xuyên qua kiếm trận, một đạo kiếm nhẹ nhàng chém ngang. Bóng hình tinh hồn hiện ra, cũng là lúc mấy cái đầu lâu bay lên trời. Dĩ nhiên, toàn bộ đám thế gia đệ tử thiên tài, ngoại trừ Vệ Vũ Quân đã trốn từ trước, toàn bộ không một người nào sống sót. Trong ánh mắt khiếp sợ tột cùng, tất cả cứ như vậy mà tử vong. Nhìn cũng lâu rồi, tiếp theo đến lượt các ngươi. Đột nhiên tinh hồn nhàn nhạt hô vang một tiếng, đồng nhiên xung quanh có mấy bóng người bỏ chạy. Bí mật về tiểu ứng long, tinh hồn tuyệt đối không thể để lộ ra, bằng không, chỉ cần thí luyện chấm dứt chính là lúc hắn bị truy cùng diệt tận. Lại nói, thần thức của tinh hồn rất mạnh, dù đang chú tâm quyết chiến với đám thế gia đệ tử thiên tài, tinh hồn vẫn cảm giác trong bóng tối có người đang theo dõi. May mắn là chỉ có 3 người, mặc dù tu vi đều là phụ thiên cảnh, nhưng đang trong trạng thái hợp nhất với tiểu ứng long, tốc độ của tinh hồn rất nhanh. Chỉ trong 10 nhịp thở, cả 3 đối tượng đều bị tinh hồn chạm sát. Quay trở lại nơi quyết chiến với đám thế gia đệ tử thiên tài, tinh hồn giải trừ trạng thái hợp nhất, một đạo hào quang bay ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành một con tiểu long mập mạp, chính là tiểu ứng long. Chỉ thấy tiểu ứng long chạy ngay đến chỗ một cái đầu lâu, chính là cái đầu lâu của Mộ Yên, co chân sút một cái. Nay thì chửi bổn long là chó, mộ tổ nhà ngươi mới là chó. Tiểu ứng long chửi mắng ầm ĩ phát tiết, trông tràn đầy sinh lực. Còn tinh hồn, hắn ngược lại rất mệt mỏi. Sử dụng hoán long thuật này tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần và nguyên lực. May cho tinh hồn là hắn mở được 4 không gian đạo tiên, tích trữ rất nhiều thiên địa nguyên khí, thế nên mới có thể đạt được trạng thái hợp nhất với tiểu ứng long. Rồng mập, đừng bắt nhau nữa. Tinh hồn sắc mặt mệt mỏi tiến đến gần mấy cái thi thể không đầu, tâm niệm khẽ động, toàn bộ nhẫn chữ vật trên người đống thi thể này rơi vào tay hắn cả. Thế gia đệ tử, mỗi một kẻ so với tán tiên đều là phú hộ, mà thế gia đệ tử thiên tài, tài sản so với đệ tử bình thường còn muốn khủng bố hơn. Tinh hồn làm sao bỏ qua khoản tài phú này được? Nhớ chia phần cho bổn long nữa, đừng mong ôm tiền một mình. Tiểu ứng long lườm mắt nhìn tinh hồn, nhẹ nhàng nhắc nhở. Không thiếu phần ngươi, chỉ còn lại 2 ngày là kết thúc thí luyện, tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi. Tiểu ứng long nhảy lên vai tinh hồn, sau đó cả hai rời khỏi nơi tràn ngập máu tanh này. Quyền 2, Bách luyện thành tiên bên ngoài bạo thú lâm đang tập trung rất nhiều người, không những trưởng lão các phái mà còn có cả các gia chủ thế gia đệ tử nữa. Thời điểm thí luyện kết thúc chỉ còn vài khắc nữa mà thôi. Bất quá, nhìn không khí hơi bất thường, nhất là các đại gia tộc, ngoại trừ hạng gia, 9 đại gia còn lại ai nấy đều hục hàng sát khí, cơ hồ như đang muốn giết người vậy. Không tiếp, rốt cuộc còn bao nhiêu lâu nữa mới chấm dứt? Thập đại gia tộc Phong gia, một người đàn ông trung niên vận một bộ trường bào màu cam, thân thể phản phất một loại khí chất tôn quý, gương mặt chữ điển, gương mặt để râu, bất quá trong mắt tràn ngập sát ý, khiến cho người ta run rẩy. Người đàn ông này chính là gia chủ Phong gia Phong Chiến, chính là một gã tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh. Vốn theo lệ thường trước đây thì y không xuất hiện, bất quá một ngày trước Phong Chiến nhận được tin tức Phong Nhạc bên trong thí luyện đã chết. Hung thủ giết chết Phong Nhạc là một gã tán tiên tên gọi là Tinh Hồn. Phong Chiến sau khi nghe tin tức này thì nộ hỏa dâng trào, gầm lớn một tiếng. Phong Nhạc chính là đứa con trai mà y ưng ý nhất, từ nhỏ luôn được cưng chiều, thậm chí Phong Nhạc đã được định là gia chủ Phong gia sau này. Thế nhưng mà đứa con trai ưng ý nhất lại vong mạng. Phong Chiến làm sao nuốt trôi được cục tức này, liền dẫn động vô số cường giả trong gia tộc tiến đến Đan Linh Môn, muốn tận tay giết chết kẻ đã hạ thủ với con trai mình. Trên đường đi, Phong Chiến không ngờ lại nhận được một tin tức khác. Đó là không chỉ Phong Nhạc, mà toàn bộ thế gia đệ tử thiên tài tham gia thí luyện, ngoại trừ Vệ Vũ Quân, còn lại không một người nào sống sót. Tối ngày 23 tháng 9 năm 2018 sẽ bạo trường, loa ai thương cho xin ít đầu, nợ tờ, kỷ quy 2 chương 117, đại gia tộc quy 2 chương 117, đại gia tộc quyền 2, bách luyện thành tiên chương 117, đại gia tộc. Lúc này, nội tâm của Phong Chiến hơi trầm xuống, không nghĩ đến, tên cuồng đồ kia lại to gan đến mức chọc giận tất cả các đại thế gia tại Phong Lâm Thành, dĩ nhiên trong các đại gia tộc trừ hạng gia gia. Trước một ngày thí luyện chấm dứt, ngoại trừ Hạng Gia Hạng Tuấn và Dương Gia Dương Phi Lượng, còn lại đều tập trung đầy đủ cả. Không những chỉ xuất hiện đầy đủ, mà còn dẫn theo rất nhiều cao thủ trong gia tộc nữa. Dĩ nhiên là bởi chuyện này liên quan đến mặt mũi các đại gia tộc tu tiên bọn hắn. Một gã tán tiên nho nhỏ lại gan to tẩy trời giết sạch tông tộc đệ tử, mà còn lại là đệ tử thiên tài nữa, chẳng khác gì vả một cái tát thật mạnh vào mặt bọn họ. Các đại gia tộc tu tiên bọn hắn cực kỳ coi trọng mặt mũi, làm cho có thể cho qua chuyện này được. Bất quá khi đến nơi, khiến cho Phong Chiến và một số gia tộc khác ngạc nhiên là Dương gia lại xuất hiện lắt đắc vài vị trưởng lão. Địa vị của mấy vị trưởng lão này tại Dương gia không quá cao, dường như chỉ phụ trách tiếp đón đệ tử thí luyện thành công quay trở ra mà thôi. Một ngày chậm rãi trôi qua, có điều bầu không khí lại tràn ngập sát cơ âm trầm, bất giác làm cho nhiều người cảm thấy một ngạn. Chỉ thấy chính giữa đại quảng trường rộng lớn tại Đan Ninh Môn, một vầng hào quang sáng rực lên. Đó chính là ánh sáng truyền tống. Khi thời gian thí luyện chấm dứt, những ngọc truyền tống sẽ tự động vỡ nát, dẫn động lực lượng truyền tống, đem toàn bộ thí luyện giả còn sống sót toàn bộ trở ra bên ngoài. Khi ánh hào quang xuất hiện, tất cả chúng nhân đều vận động. Bọn họ háo hức không phải bởi vì muốn biết có bao nhiêu người thí luyện thành công, mà là muốn nhìn thấy mặt kẻ to gan đến mức giết tất cả các thế gia đệ tử thiên tài, một lần đánh vào mặt các đại thế gia tu tiên rốt cuộc mặt mũi ra sao. Thành chủ Phong Lâm Thành Nhan Tư không ngờ cũng xuất hiện tại đây. Bất quá, Nhan Tư không xuất hiện hoành tráng với thân phận thành chủ được nhiều người kính ngưỡng, trái lại sử dụng thủ đoạn che giấu chân diện, mặc một bộ y phục thường dân. Bất quá khí tức lại bất phàm, dù đi lạc trong đám đông cũng khó mà nhầm lẫn được. Có lẽ bởi vì các đại gia tộc quá quan tâm đến tinh hồn, thế nên không phát hiện vị thành chủ cao cao tại thượng Nhan Tư lại bí mật vi hành đến đây. Bên cạnh Nhan Tư, nghiễm nhiên là nữ nhân thần bí nọ. Nàng hôm nay một thân thanh y tinh tế bó sát toàn thân, khiến cho những điểm nổi trội nhất cơ thể đều lộ liễu rõ ràng. Không thể không nói, vị nữ nhân này đích thực là một bưu vật trời sinh, dù là bất kỳ nam nhân nào cũng muốn kéo sát âu yếm trong lòng. Thật mong chờ, liệu sẽ có biến cố gì xảy ra chăng? Nhan Tư khẽ miệng cong lên nụ cười bí ẩn, ánh mắt âm trầm, gương mặt thần bí khiến cho người ta không đoán được trong đầu y đang nghĩ gì. Thành chủ đại nhân, ta thật không hiểu vì sao thành chủ đối với người này lại quan tâm đến vậy. Bất quá, hôm nay chỉ sợ hắn khó mà thoát được cái chết. Đứng bên cạnh Nhan Tư, từ thân thể nàng tản mạn một mùi hương dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ, đúng là khó mà khiến cho người ta trong đầu sinh ra ý nghĩ đen tối. Đôi môi căng mọng được tô son đỏ hé ra, thanh âm quyến rũ phong tình, chợt nhận định. Ô Nhan Tư khẽ ngạc nhiên, bất quá, biểu cảm trên mặt lại trái ngược hoàn toàn. Nữ tử kia hai hàng chân mày như lá liêu hơi trao lại, bất quá nàng vẫn trung thành với nhận định của bản thân. Nàng lại nói tiếp. Phong Nhạc, Trần Anh Tuyệt hay Đoàn Triều Lộ những thiên tài này đều là trụ cột tương lai của các đại gia tộc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để gánh vác đại sự. Cứ nhiên lại vẫn lạc trên tay một gã tán tiên vô danh, các đại gia tộc làm sao bỏ qua được? Ha ha, hắn nhất định sẽ không chết. Ngươi làm sao biết được? Nghe ngữ điệu của Nhan Tư, dường như hắn đoán chắc được 100% vậy, không khỏi khiến cho nàng ta nghi hoặc. Có điều vẫn như trước đây, mỗi lần tình huống này, Nhan Tư tiểu trùng chỉ cho nàng một đáp án. Đoán. Mỗi lần như vậy, nội tâm của nàng lại khó chịu. Nhưng lại nói đến, mặc dù khó chịu là vậy, nhưng gần như mỗi lần Nhan Tư đoán là y như rằng sẽ trở thành sự thật, tuy có đôi lúc không quá chính xác. Ta không tin hắn có thể sống được. Ha ha, vậy chúng ta cá cược xem thử ai dự đoán chính xác. Cược thế nào? Bất giác không hiểu sao nàng lại có cảm giác, dường như mình vừa bước vào một cái bẫy vậy. Chỉ thấy Nhan Tư những ngón tay hư hỏng chạm lên thân thể mỹ miều kia, gương mặt gian xảo, nụ cười dâm tà, nói, ta thắng, nàng bồi rượu bản thành chủ một đêm. Còn nếu như ngươi thua? Không có nếu như, hắc hắc quyền hai, bách luyện thành tiên ánh hào quang biến mất, vô số người liền hiện ra, đứng tập trung tại chính giữa quảng trường khá rộng lớn. Chưa kịp hiểu ra việc gì thì bỗng vô số luồng khí áp bức mạnh mẽ phong đến, gắt gao áp chế mấy ngàn thí luyện giả. Sắc mặt bọn họ trong giây lát chuyển thành nhợt nhạt, kỳ thực so với lần thí luyện thứ hai bên trong trọng áp đại trận, cơ hồ không khác biệt bao nhiêu. Những luồng áp lực giống như một toàn núi dựng trên lưng đám thí luyện giả, tự nhiên chính là đến từ các đại gia tộc. Tu vi của những cao thủ đại gia tộc thấp nhất chính là địa tiên cảnh, còn cao nhất chính là linh tiên cảnh, những cái nho nhỏ phàm tiên cảnh, phụ tiên cảnh có thể chống cự được. Các vị, xin hãy bình tĩnh, thu hồi lại uy áp. Bằng không, đừng trách chúng ta nặng tay. Đột nhiên một ông lão râu tóc trắng bạc xuất hiện, đồng thời phóng ra uy áp của bản thân, miễn cưỡng giải trừ phần nào áp lực đến từ các đại gia tộc. Ông lão này, hoàng bào khoác trên người có hình một chiếc đỉnh, dĩ nhiên chính là một vị trưởng lão Đan Linh Môn. Bởi vì bản thân ông lão chính là một tiên giả linh tiên cảnh, dĩ nhiên mới có khả năng can thiệp vào được. Ra là Tôn Thành Hà Tôn trưởng lão. Ngay lập tức nhiều người nhận thức được thân phận của ông lão này. Tôn Thành Hà, trưởng lão Đan Linh Môn, không những tu vi cao cường, bản thân còn là một vị luyện dược sư đức cao vọng trọng, danh tiếng không những chỉ tại Đan Linh Môn mà còn lan ra cả Phong Lâm Thành. Cho dù là thành chủ Phong Lâm Thành Nhan Tư, đứng trước mặt Tôn Thành Hà cũng phải nể mặt ba phần. Là chúng ta lô mãng, Tôn trưởng lão xin đừng để bụng. Tôn trưởng lão đã đánh tiếng, chúng ta làm sao dám làm bừa. Tôn trưởng lão. Trông thấy Tôn Thành Hà, dù người không xem ai ra gì như Phong Chiến cũng phải hơi chủ lại, tuy trong mắt không vừa ý, nhưng bởi mặt mũi Tôn Thành Hà rất lớn, một vị luyện dược tôn sư nhất tinh như Tôn Trường Hà, không phải loại người mà Phong gia đắc tội được. Không chỉ Phong Chiến, mà toàn bộ những gia tộc còn lại đều đồng dạng rút lại toàn bộ thần thức. Nhờ vậy mà đám thí luyện giả mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất quá, tình huống này dù là thằng ngu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Biến cố khi thí luyện đích thực là quá lớn, thế gia đệ tử thiên tài đều bị giết bởi một gã tán tiên. Những đại gia tộc cao thủ xuất hiện tại đây, dĩ nhiên chính là muốn tru diệt tinh hồn. Bất quá, ta hy vọng chuyện này Tôn trưởng lão không nên xen vào. Sau chuyện lần này, Phong Mỗ sẽ đích thân gặp Tôn trưởng lão tạ lỗi. Phong Chiến là người đầu tiên hướng Tôn Thành hạ ủy quyền, tựa hồ muốn tạ lỗi trước. Những gia chủ gia tộc khác thấy Phong Chiến hành động, liền tương tự nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt mỗi một người ánh mắt đều ngập tràn sát khí. Kỳ thực chuyện này, Tôn Thành Hà đã phong thanh nghe qua. Đa số những tiên tài ngã xuống đều là nhi tử hoặc chất tử của họ, đặt mình vào vị trí của họ, chỉ sợ bản thân Tôn Thành Hà cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Chuyện này thôi được, tùy ý các vị vậy. Bọn họ đã cho mình mặt mũi, Tôn Thành Hà làm sao cự tuyệt được? Dù hơi tò mò với gã tán tiên cường hắc kia, bất quá dù sao cũng chỉ là một gã tán tiên mà thôi, Tôn Thành Hà cũng không muốn quản. Thấy Tôn Thành Hà đồng ý, Phong Chiến và những gia chủ thế gia khác gương mặt tỏ ra hài lòng. Phong Chiến quay mặt sang nhìn đám thí luyện giả, trong mắt sát khí hiện hữu, khí thế hậu kỳ địa tiên cảnh bừng lên, giọng lãnh khốc nói, "Cậu tạm chủng tinh hồn, lăn ra đây nhận tội." Không những Phong Chiến, các gia tộc thế gia khác cũng tiến lên, gây áp lực lên đám thí luyện giả, nhưng ai không liên quan, cút sang một bên. Trong vòng 3 nhịp thở, ai không tránh ra thì đừng trách chúng ta độc ác. Tạp chủng, đừng mong bỏ trốn. Bị hù dọa, ngay lập tức đám thí luyện giả cấp tốc chạy tán loạn, chỉ sợ sẽ bị thay bay vào gió. Gia chủ đại nhân, kẻ này chính là tên tạp chủng đã hạ sát thiếu gia. Tinh hồn đứng trong đám đông, hắn cũng chẳng có ý định di chuyển lẩn trốn trong đám đông thí luyện giả, bởi hành động này gần như vô nghĩa. Khi hắn thách thức đám phong nhạc, những kẻ này đều nhìn thấy mặt mũi của hắn cả. Vậy nên, lựa chọn của hắn chính là đứng im một chỗ và chuẩn bị tinh thần để bỏ trốn. Không biết người nào chỉ ra hắn, ngay lập tức hiệu ứng lan truyền ra, đó chính là đám thế gia đệ tử. Bọn chúng như bí kỵ tinh hồn, vừa chỉ mặt hắn sau đó chạy thẳng về phía gia tộc mình, bởi bọn hắn lo lắng sẽ bị tinh hồn giết từ đằng sau. Quảng trường nguyên bản rất đông người, cư nhiên toàn bộ lại trở nên trống trải, đứng chính giữa quảng trường trống trải đó chính là tinh hồn. Tối ngày 23 tháng 9 năm 2018 sẽ bạo trường, loa ai thương cho xin ít đâu, nợ tờ, kỷ quy 2 chương 118, dồn vào chỗ chết quy 2 chương 118, dồn vào chỗ chết quyền 2, bách luyện thành tiên chương 118, dồn vào chỗ chết chính là hắn, kẻ đã dã man hạ độc thủ với phong nhạc sư mình. Một gã phong gia đệ tử chạy đến trước mặt Phong Chiến, quỳ xuống hành lễ, vừa chỉ tay chỗ tinh hồn, gương mặt hắn làm ra bộ dạng căm phẫn, tựa hồ đang ở mức vì cái chết của phong nhạc, nói: "Gia chủ, hắn chính là tinh hồn." "Gia chủ đại nhân." Rất nhiều gã thế gia đệ tử chỉ đích danh tinh hồn, tố cáo tội ác tày trời của hắn ra cho những vị gia chủ thế gia này biết. Ngay cả lần mà tinh hồn một lần đoạt đi số lượng lớn thiên nhiên địa linh nũ cũng bị kể hết ra, dường như đang muốn ép tinh hồn vào chỗ chết. Tinh hồn cô độc đứng yên một chỗ, bất quá hắn đang tập trung tinh thần, chờ đợi cơ hội để chuẩn bị tẩu thoát. Trước đó mấy ngày, sau khi trận quyết tử với đám phong nhạc kết thúc, tinh hồn đã sớm nghĩ đến tình huống này. Dĩ nhiên hắn sẽ không đứng yên chịu chết, vậy nên trong khoảng thời gian đó, hắn đã tập trung chế tác một cái tiểu truyền tống trận để sẵn sàng cho tình huống nguy hiểm. Tinh hồn hắn là một gã trận đạo sư, muốn chế tác một cái truyền tống trận riêng cho bản thân không có gì khó. Bất quá, thứ nhất do thiếu thốn tài liệu, thứ hai, truyền tống trận này chỉ dùng từ một hướng, hắn cũng không dám chắc được nó sẽ truyền tống hắn đến nơi nào, hoặc thậm chí còn xảy ra khả năng khiến cho bản thân bị rơi vào khe nứt không gian. Sử dụng truyền tống trận mới chế tạo này kỳ thực có rất nhiều chỗ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng so với đứng yên một chỗ chịu chết thì vẫn khá hơn. "Ta đã biết, các ngươi tránh sang một bên." Phong Chiến ngữ điệu lạnh lẽo nói. Đám thế gia đệ tử kinh hãi, vội bò lết né sang một bên, nhường đường cho Phong Chiến và các vị gia chủ khác. "Ta thật tò mò muốn biết, rốt cuộc lá gan của ngươi lớn đến mức nào?" "Phong Chiến, giết cậu tạp chủng này thì quá đơn giản cho hắn, cần phải công khai lăng trì 10 ngày 10 đêm, cho tên cậu tạp chủng này cho đến lúc chết vẫn mang theo sự sợ hãi. Ta đồng ý với kiến nghị của Trần Luân, bất quá thời gian tăng lên 20 ngày. Điều tra thân phận, tru diệt tất cả tộc nhân của hắn, nam giết toàn bộ, nữ đem vào thanh lâu, mãi mãi sống với thân phận hèn mọn suốt đời." Các gia chủ nhao nhao kiến nghị, hoàn toàn không để ý đến việc bất cứ lúc nào tinh hồn cũng có thể dẫn động truyền tống trận. Bất quá, thân thức của đám gia chủ vẫn quá chặt, không cho tinh hồn bất cứ một cơ hội nào tẩu thoát. Lại nói những trưởng lão các phái, bọn họ dường như cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Khiến cho bọn họ ngạc nhiên một điểm là tinh hồn chỉ mới là một gã viên mãn phàm tiên cảnh, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, khiến cho rất nhiều thiên tài ngã xuống. Nếu tinh hồn có thế lực nào đó trong lưng, có thể khiến cho những gia tộc hay tông môn kiêng kỵ, dĩ nhiên những vị trưởng lão này sẽ tranh nhau giành giật hắn, bởi thực lực của tinh hồn có thể tính là yêu nghiệt. Nhưng tinh hồn lại thân cô thế cô, chỉ là một gã tán tiên. Dù hắn yêu nghiệt thật, nhưng không đủ giá trị để khiến cho các tông môn phải trả giá vì hắn. Chung quy hiện nay, tinh hồn vẫn là không có bất kỳ một giá trị gì trong mắt bọn họ. Vậy nên, lựa chọn của các tông môn là xem như không thấy. Điều này, tinh hồn dường như cũng đã dự đoán từ trước. Bởi vậy, hắn không nói lời nào, cũng không dùng ánh mắt cầu xin ban mại các tông môn, bởi hắn biết, điều này là không thể. Lựa chọn của hắn là im lặng và chờ đợi thời cơ. Nói về điểm bình thản này khiến không ít người thừa nhận đảm lượng của tinh hồn rất lớn. Hắn đang trong thế dồn về phá chân tường, không có lấy một cơ hội bảo toàn tính mạng, vậy mà vẫn bình thản một cách đáng sợ đến như vậy. Nếu không phải có sự tự tin tuyệt đối thì chính là một gã cuồng đồ điên cuồng. Tính cách kiên cường bất biến, nếu trưởng thành, nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Thật đáng tiếc, hắn đáp tội với quá nhiều gia tộc. Nếu chỉ là một, ta có thể đứng ra nói rút một lời, 29 trên 10 đại gia tộc, hắn đều đã đắc tội cả. Ngoại trừ Vệ Vũ quân gia, những thiên tài của 9 đại gia tộc kia đều chết, làm sao họ bỏ qua được? Bây giờ chỉ có kỳ tích mới cứu được cái mạng của hắn. Thế nhưng kỳ tích có thể xảy ra được à? Số phận gã tán tiên này, chỉ sợ sẽ rất thê thảm à, chọc ai không chọc, lại đi chọc vào các đại gia tộc. Nhiều người nhìn vào tinh hồn mà lắc đầu tiếc thay cho thiên phú yêu dị của hắn. Phong Chiến nhìn chừng chừng, thần thức khóa chặt tinh hồn lại, trong mắt sát khí không che giấu, giọng nói trầm xuống ẩn chứa sát cơ, cậu tạp chủng, dù hôm nay ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng không giúp ngươi giữ lại được cái mạng. Ta phải khiến ngươi chịu dày vò, chịu thiên đao và quả, mọi khổ hình tàn khốc nhất, khiến cho cậu tạp chủng ngươi vĩnh viễn không được đầu thai luân hồi. Ngữ điệu Phong Chiến cực kỳ khắc nghiệt, bởi hắn rất căm hận tinh hồn, căm hận vì sao lại hạ thủ với Phong Nhạc con trai hắn. Vậy nên, hắn muốn để cho tinh hồn trải qua mọi khổ hình cho đến tận lúc chết. Mà chẳng riêng gì Phong Chiến, những gia chủ gia tộc khác đều tương tự, họ muốn tinh hồn không được chết một cách dễ dàng thông khoái, phải chịu chết một cách thê thảm, bầm dập nhất, có như vậy mới khiến cho những đứa con, những đứa cháu đã vì tinh hồn mà chết được thanh thản. Phong Chiến sát khí dâng trào, chuẩn bị hạ thủ với tinh hồn, mà tinh hồn, hắn cảm thấy thời cơ đã đến, chuẩn bị sử dụng truyền tống trận bô trốn thì bỗng một bàn tay khổng lồ từ trên cao ập xuống. Bàn tay khổng lồ đẩy lùi Phong Chiến lại, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đối phương dường như đã nhẹ tay nên chỉ khiến cho Phong Chiến bị thương nhẹ. Chỉ thấy Phong Chiến thân thể ngã nhào về phía sau, lăn mấy vòng trên đất, trông chật vật vô cùng. Mà tinh hồn, khi thấy biến cố diễn ra, dường như người vừa xuất thủ không hề có ác ý với bản thân, thế nên hắn liền không sử dụng truyền tống trận nữa mà ở lại quan sát, rốt cuộc là nhân vật nào ra tay vì mình, hắn đang rất lấy làm lạ. Là tên khốn nào ngăn cả ta? Phong Chiến tức giận gào thét, nhưng ngay lập tức hắn phải câm mồm lại, bởi người xuất hiện là một vị cường giả mà dù là cả một tông môn cũng không dám trêu chọc. Tất cả mọi người, bao gồm cả Phong Chiến khi thấy người kia xuất hiện đều quỳ xuống hành lễ. Bái kiến tần lão. Từ tông tộc thế gia cho đến trưởng lão các phái, ngay cả thân phận tôn quý giống như Tôn Trường Hà cũng không lương kính bái. Tinh hồn ngạc nhiên, ngửa mặt nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao xuất hiện một đầu tiên hạc màu trắng, con hạc này phản phất một loại khí chất thanh khiết thần tiên, vẻ đẹp tôn quý khiến người ta sinh ra cảm thấy muốn bái lạy. Không những vậy, đầu bạch hạc này chẳng ngờ lại là một đầu tiên hoang thú. Bởi vì thực lực nó quá mạnh, tinh hồn khó xác định được rằng đầu bạch hạc này thuộc cấp bậc nào trong tiên hoang thú. Bất quá, khi đầu bạch hạc này trông thấy tinh hồn, dường như nó hơi run lên, trong mắt xuất hiện một tia bí kỵ. Đứng trên đầu bạch hạc là một lão nhân. Lão nhân này thoạt nhìn bình thường, vận một bộ cho bảo bình thường, phản phất chẳng khác gì một ông lão phàm trần. Nhưng trên người lại xuất hiện một loại khí chất mạnh mẽ khó tả, không làm gì vẫn khiến cho đối phương cảm thấy áp lực. Mái tóc hoa dâm được búi thành một khối, cơ thể tráng niên tràn đầy sinh lực. Đặc biệt trong mắt thâm trầm năm tháng tan thương, khiến cho người ta cảm thấy cao siêu. Ông lão này chính là người vừa mới xuất thủ. Lại nói, thân phận ông lão này tự nhiên lại khiến cho chúng nhân quỳ bái, danh khí chắc chắn là rất lớn. Do tinh hồn phi thăng đại tiên thế giới chưa lâu, thế nên không biết được tần lão này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tần lão và tinh hồn không quen biết gì nhau, vậy mà lại xuất thủ tương trợ, dù cho tinh hồn không cần. Thiên hạ này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Dù được cứu rút, tinh hồn ánh mắt vẫn rất cảnh giác. Tần lão ánh mắt nhìn xuống tinh hồn, trong mắt xuất hiện một tia bí ẩn mà ngay cả tinh hồn cũng không nhìn đấu. Giọng nói lãnh đạm vang lên, bây giờ không ai được động đến hắn, bằng không, lão phu sẽ trực tiếp xuống nói chuyện. Ai nấy đều kinh ngạc. Tần lão, không ngờ lại hiện thân vì một tiểu tử tán tiên vô danh. Hơn nữa lại còn không cho phép bất kỳ một hai gây bất lợi cho hắn nữa. Tần lão, chuyện này. Phong Chiến gương mặt khó coi. Hắn hận không thể giết tinh hồn ngay tức khắc, vậy mà tần lão lại xuất hiện ngăn cản. Phong Chiến, ngươi phản đối chăng? Vãn bối không dám, chỉ là. Phong Chiến ngữ điệu cấp bách, lo lắng đắc tội với tần lão, liền xua tay. Đã vậy thì, chuyện này dừng lại tại đây. Tuân lệnh tần lão. Lời tần lão ban xuống, dù là bất kỳ ai cũng không dám cãi lệnh. Phong Chiến và gia chủ thế gia khác chỉ đành kìm hãm nộ hòa xuống, bởi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Phản đối, nói đùa. Phản đối tần lão chính là muốn gia tộc diệt vong à? Tần lão ánh mắt chuyển sang tinh hồn, gật đầu nói, ngươi tốt. Tốt. Tần lão, cư nhiên khen ngợi một gã tán tiên. Rốt cuộc quan hệ giữa tần lão và tinh hồn như thế nào? Sao tần lão lại khen ngợi hắn như vậy? Đừng nói là tần lão nhìn chúng tiên phú của tinh hồn, điều này là không thể, bởi tần lão đã bận với một người khác rồi. Tối ngày 23 tháng 9 sẽ bạo trường, loa ai thương cho xin ít đâu, nợ tờ, kỷ quy 2 chương 119, vấn kiếm phong quy 2 chương 119, vấn kiếm phong quyền 2, bách luyện thành tiên chương 119. Vân Kiếm Phong tinh hồn gương mặt bất biến, hắn và ông lão này không quen biết gì cả, hắn sẽ không cho rằng đối phương nhìn chúng mình. Chắc chắn là có lý do nào đó ở đằng sau, bất quá, hiện tại hắn chưa đủ khả năng để tìm hiểu. Trông thấy biểu hiện không vui không buồn, tần lão trong mắt hơi chuyển. Để hắn gia nhập Thiên Kiếm Tông, cho đến khi hắn trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, không ai được phép gây khó dễ. Nội tâm tinh hồn trầm xuống, đột nhiên nhìn tần lão nói, nếu ta từ chối. Nghe tinh hồn nói, không những những thí luyện giả kinh ngạc, mà cả Phong Chiến, các gia chủ gia tộc và cả những trưởng lão các phái đều trợn ngược mắt, nhìn tinh hồn giống như đang nhìn một cái tiểu quái vật. Tần lão là ai? Ý gì chính là một trong những nhân vật thực lực đứng đầu Phong Lâm Thành, mặc dù trước giờ chưa từng thấy Tần lão thi triển thực lực, tuy nhiên ngay cả Thiên Minh thượng nhân đối với Tần lão cũng cam bái hạ phong. Không ai biết thân phận Tần lão ra sao, chỉ biết hơn ngàn năm trước, Tần lão xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông, trở thành khách khanh trưởng lão. Những năm gần đây, dựa vào uy phong của Tần lão, Thiên Kiếm Tông nội tình càng thêm khủng bố, so với bốn tông môn còn lại cơ hồ vượt trội hơn rất nhiều. Thế nhưng, một gã tán tiên nho nhỏ như tinh hồn, trong mắt Tần lão chẳng khác gì một con sâu con kiến, vậy mà lại dám từ chối lời đề nghị. Có lẽ một số người bắt đầu hiểu ra vì sao tinh hồn lại không chút kiêng kỵ mà chạm sát toàn bộ đám thế gia đệ tử thiên tài khi thí luyện, bởi hắn không phải là một kẻ to gan mà chính xác là một tên điên. Chỉ thấy tần lão biểu cảm không hề tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh, ngươi không có khả năng từ chối. Lão phu biết ngươi định làm gì, nếu ngươi cảm thấy có khả năng thì hãy thử. Vừa nói, tần lão vừa giơ tay phải lên, bàn tay bóp lại một phát, đột nhiên trong không gian vang lên âm thanh thủy tinh vỡ nát, chỉ thấy không gian cách đây không ra đột ngột xuất hiện những cái khe nứt không gian. Tựa hồ không gian bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ nào đó đập nát vậy. Phá toái hư không? Là phá toái hư không? Tôn Thành Hà mí mắt co giật, nội tâm khiếp sợ tốt lên. Phá toái hư không, năng lực này chỉ có tiên giả tiến vào Cửu Thiên Huyền Tiên mới xuất hiện loại năng lực mà. Mà nhìn Tần lão, phản phất hành động phá toái hư không rất nhẹ nhàng. Thực lực Tần lão chỉ sợ đã xa xa Cửu Thiên Huyền Tiên. Tần lão thần bí, thực lực mạnh mẽ ai cũng biết rõ, bất quá, hôm nay lần đầu tiên Tần lão hé lộ một chút sức mạnh mới khiến cho người ta càng thêm nhận thức, sức mạnh của Tần lão, cả Phong Lâm thành này không ai là đối thủ. Trưởng lão các phái, đại thế gia tu tiên, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng ý kỵ. Về phần trưởng lão Tiên Kiếm Tông, trong khiếp sợ càng thêm một tia vui mừng, bởi Tần lão là khách khanh Tiên Kiếm Tông. Chỉ cần Tần lão không rời đi, chẳng phải Tiên Kiếm Tông sẽ ngày càng lên như diều gặp gió. Thậm chí bọn họ còn mơ tưởng, trong tương lai, thực lực Tiên Kiếm Tông sẽ ngang hàng với Huyền Thần Tông. Tinh hồn sắc mặt trầm xuống, không nghĩ đến, Tần lão thần bí so với tưởng tượng của hắn mạnh hơn vô số lần. Tần lão đã triển khai năng lực phá toái hư không, hắn muốn sử dụng truyền tống trận trước mắt Tần lão để bỏ chạy, cơ hội là không có khả năng. Một khi sử dụng đồng nghĩa với cái chết. Tần lão ý tứ rất rõ ràng. Mà Phong Chiến nội tâm kinh hãi, bởi vì Tần lão để lộ năng lực này là để ngầm nói cho tất cả chúng nhân biết, tinh hồn có khả năng rời đi. Nếu không phải Tần lão xuất hiện, ngày hôm nay, thiết nghị hắn và các đại gia tộc đều trở thành trò hề. Tần lão đây là muốn ép người sao? Tinh hồn tâm thần căng như dây đàn, bất quá ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ép thì đã làm sao? Người có hai lựa chọn, một là trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, hai là rời đi. Bất quá, rời đi bằng cách nào, ngươi hẳn là hiểu. Một cường giả lại đi áp bức một gã tán tiên nho nhỏ, không phải quá mất mặt. Lão phu trước giờ hành sự không quan tâm mặt mũi. Lão phu áp bức kẻ yếu, giết những tên kép dịu, ai dám nói gì lão phu? Ngươi có tin không? Bây giờ lão phu đập chết hết đám thí luyện giả cùng với ngươi, bọn họ cũng không dám hé răng một tiếng. Tần lão ngữ điệu như thường, thế nhưng lọt vào hai người khác không khỏi dùng mình. Các cường giả thường khinh thường kẻ yếu, bất quá trừ khi tên tôm ép kia xúc phạm thì không nói, đằng nào, Tần lão cư nhiên lại mặt dày, thừa nhận thích chèn ép kẻ yếu, hoàn toàn trái ngược với phong thái của bậc cường giả. Nhưng có một điều Tần lão khẳng định nói đúng, đó chính là dù hôm nay Tần lão giết sạch hết đám người này, tuyệt đối không một ai dám nói gì cả. Bởi Tần lão thực lực quá mạnh, ai ở đây dám hó hé lời nào, chẳng phải đang muốn tìm chết sao? Toàn trường rơi vào im lặng, dường như người đứng xung quanh chỉ có tác dụng thêu hoa dệt gấm, tô điểm cho tinh hồn và Tần lão mà thôi. Một cường giả cao cao tại thượng với một con kiến hơi nhỏ bé. Xem ra, ta không có khả năng từ chối. Ngươi có thể từ chối nếu ngươi có đủ năng lực. Tần lão miệng nở nụ cười nhạt, sau đó nhìn về hướng trưởng lão Tiên Kiếm Tông. Khanh lão, kể từ lúc này, hắn trở thành ngoại môn đệ tử Tiên Kiếm Tông. Cho đến khi hắn tiếp nhận thân phận ngoại môn đệ tử, kẻ nào dám gây bất lợi cho hắn, giết không tha. Tuân lệnh Tần lão. Nói xong, Tần lão vuốt nhẹ đầu Bạch Hạc, chỉ thấy Bạch Hạc đôi cánh trắng nuốt vỗ nhẹ, hướng về Tiên Kiếm Tông một đường phi hành. Tần lão ý tứ rõ ràng, giờ đây ai dám gây bất lợi cho tinh hồn nữa chứ? Đụng vào hắn, chẳng khác gì đụng vào Tần lão. Mà khi đắc tội Tần lão, hậu quả tự nhiên rõ ràng. Phong Chiến và những đại gia tộc kia chỉ đành nuốt xuống cục tức này, tạm thời rút lui, không gây khó dễ cho tinh hồn nữa. Bất quá, trong ý tứ của Tần lão chỉ là cho đến trước khi tinh hồn tiếp nhận thân phận ngoại môn đệ tử Tiên Kiếm Tông mà thôi. Còn sau đó các thế gia ngầm hiểu ẩn tình bên trong. Bọn họ liếc mắt âm lãnh nhìn tinh hồn, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi kéo người rời đi, chỉ để lại một vài chấp sự để giúp đám thế gia đệ tử tiến hành tiếp nhận thân phận. Dương gia không xuất hiện, thì gia bên trong đã có tính toán. Chẳng trách dù Dương gia ngã xuống một gã thiên tài, Dương Phi Lượng không xuất đầu lộ diện. Phong Chiến cùng với những gia chủ đại gia tộc khác cùng rời khỏi, trên đường đi liền nói: "Tuy không rõ lý do, thế nhưng ta đoán ý tứ bên trong, chắc chắn là do Dương Thiên Quân nhúng tay vào." Tiểu tử Dương Thiên Quân này, kể từ lúc hắn trở thành nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông thì gần như không để lộ hành tung, thần thần bí bí, sâu không lường được. Đang long chiến lần kế tiếp, không biết Dương Thiên Quân có chịu xuất đầu lộ diện hay không nữa. Kỳ thực ta muốn nhìn thấy, rốt cuộc trong suốt thời gian qua, Dương Thiên Quân đã tiến bộ cỡ nào. Thử, bỏ qua Dương Thiên Quân đó đi. Về tên cậu tạp chủng đó, các vị nghĩ sao? Còn sao nữa, ý tứ Tần lão chẳng phải rõ ràng. Hiện tại chúng ta không thể đụng, nhưng thông qua các đệ tử trong Thiên Kiếm Tông đối với tạp chủng đó. Tinh hồn nhìn Tần lão rời đi, cũng cảm thụ được sự thù hận trong mắt đám thế gia gia tộc. Đối với thế gia gia tộc, hắn không quá nhiều chú tâm đến, thứ hắn lưu tâm chính là Tần lão. Mục đích của Tần lão thần bí này rốt cuộc là muốn gì? Vì sao ép bản thân trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông? Trong đầu tinh hồn rất nghi hoặc, bất quá, hiện nay hắn chỉ có khả năng thuận theo. Như những gì Tần lão nói, chỉ cần hắn có năng lực thì hắn tự quyết định bản thân. Hôm nay, hắn vẫn chưa có được năng lực đó. Thở dài một tiếng, hắn đi đến chỗ Thiên Kiếm Tông để tiến hành một số thủ tục gia nhập tông môn. Ở một góc khuất lẫn trong đám đông, Nhan Tư vẻ mặt đắc ý, quay sang nhìn nữ nhân thần bí mị hoặc kia, cười nói, "Nàng thua rồi nhé, đêm nay." Chỉ thấy nữ nhân kia trong mắt bắn ra một tia băng lãnh, bất quá nội tâm vẫn khiếp sợ. Thật không ngờ, trong khoảng khắc nguy cơ sinh tử như vậy, tinh hồn có thể sống sót khỏi đại nạn. Mà khiếp sợ nhất vẫn chính là dự đoán của Nhan Tư vô cùng chính xác. Nuốt lời không tốt lắm đâu, cứ quyết định vậy đi. Ở đây chẳng có gì đáng xem nữa, phản hồi Phong Lâm thành thôi. Nhan Tư đối với thái độ băng lãnh chỉ cười nhạt, bất quá trong mắt lóe lên một tia tinh mang khi quét mắt nhìn tinh hồn, rồi sau đó nói khẽ một tiếng, xoay lưng rời đi. Quyền 2, Bách luyện thành Tiên Tiên Kiếm Tông. Tại một tòa phong sơn mây trắng lượn lờ, linh khí nồng đậm, hoa cỏ tương liên, vừa nhìn đã biết bất phàm. Ngọn núi này gọi là Vân Kiếm Phong, một trong những địa điểm tu luyện tốt nhất mà Thiên Kiếm Tông có được. Vấn Kiếm Phong chỉ dành cho những đệ tử có thiên tư tuyệt luân, ngàn năm có một mới được dành riêng. Lại nói, năm xưa, Vấn Kiếm Phong chính là nơi Thiên Kiếm Tông tổ sư ngộ đạo, thế nên Vấn Kiếm Phong ẩn chứa lực lượng pháp tắc và lĩnh ngộ của Thiên Kiếm Tông tổ sư. Đã rất nhiều năm, Vấn Kiếm Phong chỉ dành riêng cho tông chủ Thiên Kiếm Tông tu luyện. Nhưng mấy trăm năm trước, Phong Lâm Thành xuất hiện một bất thế kỳ tài, thiên tư chắc tuyệt, thậm chí khiến cho thiên địa xảy ra dị biến. Thiên tài đó, nghiễm nhiên chính là Dương Thiên Quân, kẻ sở hữu thiên tư vạn năm có một. Từ lúc đó, Vấn Kiếm Phong liền được dành tặng riêng cho Dương Thiên Quân. Ý gì chính là chủ nhân hiện tại của Vấn Kiếm Phong. Trên bầu trời Vấn Kiếm Phong, bỗng nhiên xuất hiện một đầu tiên hạc trắng xóa, phản phất không nhiễm bụi trần đáp xuống Vấn Kiếm Phong. Trên lưng tiên hạc là một ông lão mái tóc hoa râm, hàm râu dài sương quai xanh, trong đôi mắt ẩn chứa năm tháng vô tình. Ông lão này, dĩ nhiên chính là Tần lão, cường giả thần bí xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông vừa mới trở về từ Đan Minh Môn. Nhẹ nhàng đáp xuống dưới, ý niệm Tần lão truyền cho tiên hạc, nó gương mặt vui vẻ gáy lên một tiếng thanh minh, sau đó vỗ cánh bay lên bầu trời Vấn Kiếm Tông. Tần lão chuyển người nhìn vào kiến trúc đơn giản nhưng không kém phần uy nghiêm trước mắt, cước bộ di động tiến vào bên trong. Tối ngày 23 tháng 9 sẽ bạo trường, loa ai thương cho xin ít đầu, nợ tờ, kỳ.